Chương 1, ta là Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa người đăng, độc cô vô danh chương 1, ta là Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa Hỏa Quốc, Cố Nộ Hạ thôn bên trong hội nghị giữa các bô lao đang diễn ra vô cùng sôi nổi, trưởng lão đoàn cùng đệ tam hộ cả liên tục tranh chấp ý kiến cùng quyền lợi. Hiện tại, thời kỳ là Cố Nộ Hạ trước khi đại chiến nhận giới lần thứ 2 sắp sẽ đến khoảng một thời gian khá dài. Sa dù tổ bị lần này tân cựu vĩ gì nụ ưu thị kỳ nhất định phải để cho rụt tới quản lý. Chỉ có giao cựu vĩ cho ta, đối với Cố Nộ Hạ mới là lựa chọn tốt nhất, cũng là đúng đắn nhất lựa chọn. Đàn rỗ lao ra hỏa nhìn đệ tam hộ cả đặt yêu cầu nói, không thể nào, cựu vĩ gì nụ ưu thị kỳ tuyệt đối không thể nào giao cho người quản lý. Dù đào tạo thành viên như thế nào, đừng nghĩ ta không hiểu biết. Ngoài ra, đàn rỗ đừng quên không chỉ có ta không đồng ý, mà cả Mi Tô đại nhân chắc chắn cũng sẽ không đồng ý để ủ dù mạ kỳ gia tộc người gia nhập rụt bộ phận. Đệ tam hộ cả cầm tẩu thuốc hút một hơi lắc đầu nghiêm nghị từ chối nói. Ừ, rụt của ta phương thức đào tạo đều là vì Cố Nộ Hạ. Sa dù tổ bị ngươi phương thức làm việc quá mức nhân từ. Chính vì như vậy, làng mới trở nên yếu ớt. Đàn rồ không có chút sợ hãi phản đối nói. Ta không nghĩ để cựu vĩ gì nụ ủ tị kỳ trở thành một cỗ máy chỉ biết giết người. Việc này dừng ở đây. Cựu vĩ gì nụ ủ tị kỳ việc này, ngươi không cần lại nhắc đến. Hồ ca đệ tam kiên quyết với mình quyết định nói. Sa dù tổ bị ngươi thật hồ đồ. Chỉ có giao cựu vĩ gì nụ ủ tị kỳ cho ta nắm giữ, Cố Nộ Hạ mới có thể phồn vinh. Ngươi làm như vậy là đang hủy diệt Cố Nộ Hạ. Dị Nụ Hữu Thị Kỳ sinh ra là để làm cô máy giết chóc. Vì Cố Nộ Hạ hy sinh bản thân là Dị Nụ Hữu Thị Kỳ lên làm và cũng là hắn vinh quang. Đàn Dỗ Bi vẫn phản đối. Nguồn sức mạnh của cựu vĩ hắn nhất định muốn giữ trong tay. Ngoài U Dù Mạ Kỳ bộ tộc phong ấn thuật hắn cũng không thể bỏ qua. Đây chính là được nhận giới mệnh danh mạnh nhất phong ấn thuật bộ tộc đâu Đàn Dỗ. Ta là Hồ Cạ. Ta biết mình phải làm như thế nào. Ta sẽ không sai. Đệ Tam Hồ Cạ lớn tiếng lôi ra mình thân phận uy hiếp nói. Sa Dù Tô Bi sẽ có ngày ngươi hối hận vì quyết định hôm nay. Đàn Dỗ cắn răng tức giận nói. Lại là Hồ Cạ. Tại sao lão sư lại để xạ dụ tổ bị lao hồ đồ này lên làm được chứ? Chẳng lẽ lão sư không biết rằng chỉ có hắn mới có thể làm Cố Nộ Hạ ngày một hương thịnh sao? Sẽ không đàn rồ, gì nụ đủ gì kỳ không phải là cỗ máy giết người. Nếu như ngươi vẫn ôm cái này quan niệm, vậy liền đi cùng Mi Tô đại nhân nói chuyện. Chỉ cần Mi Tô đại nhân đồng ý, ta cũng tuyệt đối không phản đối. Còn tán thành ngươi cách làm, nhưng ta cũng phải nhắc cho ngươi nhớ, nếu để Mi Tô đại nhân tức giận, hậu quả hư đệ tam hổ cả cầm tẩu thuốc ngậm vào trong miệng nói. Dù sao đàn rồ là hắn đồng bạn bao nhiêu năm, hắn không thể ra tay với đàn rồ. Với lại đệ tam càng tin tưởng đạn rồ làm đều là vì Cố Nộ Hạ, mặc dù phương thức có chút hắc ám. Sa dù tổ bi ngươi không xứng làm hộ cả. Đạn rồ mang theo buồn bực tâm trạng mở cửa phòng hộ cả đi ra bên ngoài, bảo hắn đi cùng Mi Tô đại nhân nói chuyện. Hắn thế nào dám? Là ngại 10 cái mạng cũng không đủ hay là sao? Đệ nhất gì đủ hữu tỷ kỳ hữu dụ mạ kỳ mỹ cổ là phu nhân của đệ nhất hộ cả uy chấn nhận giới, quyền lực và nhân tâm so với đệ tam đều lớn hơn rất nhiều. Hắn dám động Mi Tô đại nhân, trừ phi hắn muốn trở thành phản nhẫn bị đuổi ra khỏi làng. Đàn rồ vừa rời khỏi hộ cả văn phòng, một người nam nhân bịt kín mặt với mái tóc bạc trắng đem theo đao liền xuất hiện cùng kính đối với đệ tam cúi chào. Hộ cả đại nhân. Hạ tạc xạ cụ mò cũng là nhanh trắng của Cố Nộ Hạ cung kính nói. Xạ cụ mò ngươi đến rồi. Có một nhiệm vụ cấp S, đúng lúc này cần ngươi đi làm. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối cần phải thành công, không cho phép thất bại, vậy nên chỉ có thể nhờ đến ám bộ bộ trưởng đích thân ra trận. Đừng làm ta thất vọng. Hộ cả đệ tam đưa cho nhanh trắng một phong ấn quyển trục dặn dò nói. Rõ, hộ cả đại nhân. Ta nhất định dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Tăng Sạ Cụ Mò nhận lấy quyển trục liền cất vào trong ngực đảm bảo nói: Ta tin tưởng vào ngươi, đi sớm về sớm. Hồ Cả gật đầu tín nhiệm nói. Hạ Tăng Sạ Cụ Mò nhận ủy thác xong liền kết ấn hóa thành một làn khói trắng biến mất khỏi Hồ Cả căn phòng. Sau đó nhanh chóng trở lại mình Hạ Tăng gia tộc nhà, bắt đầu mở ra phong ấn thư. Tới qua chi quốc đón tân cựu vĩ gì nụ u gì kỳ an toàn trở về làng, nhiệm vụ yêu cầu bảo mật. Phong ấn quyển trục hiện ra vài dòng chữ sau khi đọc được nội dung nhiệm vụ. Hạ Tăng Sạ Cụ Mò lần nữa kết một cái ấn hỏa đột, đốt đi cái này quyển trục để bảo vệ không tiết lộ ra ngoài. Sau đó nhanh chóng chuẩn bị, liền xuất phát đến Qua Chi Quốc. Tại Qua Chi Quốc địa phương U Dù Mạ Kỳ bộ tộc sinh sống, nơi này sớm đã trở thành một cái chiến trường địa phương, đều là do họ cấm thuật gây ra tai họa, U Dù Mạ Kỳ bộ tộc đã sớm bị thất lạc ở khắp nơi. Nhanh chóng nhận được vị thác đem U Dù Mạ Kỳ cỡ tì nạ công chúa tiếp trở về làng lá để trở thành tân dị nụ U Dì Kỳ, vì nàng mang trong người một loại chặt cạ rất đặc biệt. Ngoài ra cũng vì nàng huyết mạch thích hợp nhất để phong ấn cửu vĩ. Cỡ tì nạ ngươi có thấy mệt sao? Nếu không chúng ta nghỉ một chút. Nhanh chóng xạ cụ mò đề nghị. Từ lúc rời khỏi Qua Chi Quốc làng xoáy nước đến giờ, họ đã gặp qua rất nhiều truy sát. Ngày đêm lên đường, hắn là nhẫn giả còn là thượng nhẫn, không có việc gì lớn, nhưng Vũ Dụ Mạ Kỳ cỡ tì nạ thì khác biệt. Nàng tính tổng lại mới miễn cưỡng là cái hạ nhẫn cấp bậc. Sẽ xuất hiện mệt mỏi đi. Nhẫn giả thúc thúc không cần thiết. Chúng ta vẫn là sớm lên đường, ta vẫn chịu được. Vũ Dụ Mạ Kỳ kiên định mở miệng nói. Nàng không muốn làm mất mặt Vũ Dụ Mạ Kỳ bộ tộc. Ta cảm thấy mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi một chút. Nhanh trắng xạ cụ mò ngồi xuống một gốc cây nhắm lại mình con mắt nói. Hắn tính là muốn để cho cỡ tì nạ nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao xung quanh cũng không có dấu hiệu kẻ thù. Cờ tí nạ thấy vậy liền nhìn xung quanh liền kiếm một chỗ nhiều cỏ mọc cao không thể nhìn thấy bên dưới đi bảo, nàng liền muốn đi vệ sinh. Dù sao từ lúc rời khỏi làng xoáy nước đến giờ nàng đều chưa có thời gian để vệ sinh cá nhân. Chỉ có thể nhìn lấy, hiện tại có thời gian đương nhiên nghĩ giải tỏa. Thời ra mình quần dưới áo chiếc áo, cờ tí nạ liền muốn đặt mông mình ngồi xuống bên dưới liền có một cái gì đó mềm mại liếm vào nàng giữa khe, để nàng cả người đều co rụt vào sợ hãi la lớn tiếng quay lại xem. Ồ, là màu hồng. Tiểu cô nương chỗ đó cũng thật là xinh đẹp khe núi, vị đạo không tệ. Quả nhiên lọ lì thật tốt, thật mềm mại. Một giọng nói non nớt lưu manh vang lên khiến Cỡ Tỉ Nạ đều sợ hãi hét lên. Đừng kêu lớn như vậy, chỉ liếm một cái chỗ đó cũng sẽ không mang thai. Người khác không biết lại tưởng ta phi lễ ngươi. Cái này tiểu nam tử ngồi dậy vô liêm sỉ liếm liếm môi chép chép miệng vài cái tận hưởng đầu lưỡi còn ướt nước mùi vị. Biến thái, vô sỉ, ta muốn giết ngươi. U dù mà kỳ Cỡ Tỉ Nạ mắt thấy trước mặt tiểu nam nhân hình như so với nàng còn nhỏ tuổi có hành động vô liêm sỉ liền đỏ ửng mặt, hốc mắt đều nhanh xuất hiện nước, mái tóc đỏ đều bay phấp phới bốn phía. Nàng là công chúa của làng xoáy nước lần đầu tiên nhận lớn như vậy nhục nhã, bị một cái xa lạ tiểu nam tử liếm chỗ đó. Nhưng lúc này tiểu nam tử vẫn không hề để ý cái gì khác lạ xung quanh, bởi vì hắn hiện tại đang suy nghĩ một cái rất nghiêm túc vấn đề. Rõ ràng tối hôm qua hắn sau khi trộm quần áo lót của em gái lọ lì 12 tuổi đem về phòng ngủ để tập luyện khống muội thần công lúc liền mệt quá lăn ra ngủ. Thế nào khi tỉnh lại, lại xuất hiện ở đây nhỉ? Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Mà hình như cơ thể này có chút nhỏ đi thì phải. Bộ quần áo này hình như không phải của hắn. Chết thật, cái quần lót quý giá của em gái đáng yêu đi đâu mất rồi. Ta nhớ trước khi đi ngủ đã đem món bảo bối này mặc vào rồi kia mà. Đúng rồi, là mơ. Không nghĩ tới Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ ta cả đời nằm mơ lại có thể mơ ra giấc mơ đẹp như vậy. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức đập tay vỡ lẽ, trên đỉnh đầu cũng phát ra cái bóng đèn. Tên biến thái đi chết đi. Mặc lại quần xong, Cờ Tí Nạ lập tức nổi cơn tanh bành tấn công đến Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ. Phá vỡ tiểu nam tử suy nghĩ một cú đấm bay thẳng vào mặt của hắn khiến hắn lập tức ngã ra đằng sau đau đớn. Nóa, hôm nay là ngày gì vậy? Thế nào lại bị muội tử cho đánh? Đáng yêu muội tử thế nào biến thành sư tử cái? Cái này không đúng nội dung cốt truyện đi. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ ôm mình cái má khóc không ra nước mắt. Cái tính hình quái quỷ gì thế này? Không phải mơ sao? Sao lại đau như vậy chứ? Mà tại sao cái này nữ nhân nhuộm cái tóc màu đỏ còn mặc kỳ quái như vậy đồ đạc? Cờ Tỉ Nạ có chuyện gì vậy? Nhanh trắng xạ cụ mỏ cũng nhanh chóng xuất hiện tại Cờ Tỉ Nạ bên ngoài lo lắng hỏi. Hắn không hề cảm nhận được trả cờ dạ ba động. Nị dạ thúc thúc, cái tên đang chết này nhân lúc ta đi vệ sinh phục kích ta. Ngươi cho ta giết chết hắn. U dù mạ kỳ Cờ Tỉ Nạ hốc mắt đều đỏ ửng nói. Danh tiết của nàng đều bị cái đáng chết tiểu tử này làm hỏng. Cờ Tỉ Nạ, Nị dạ, cái quỷ, đừng nói là ta xuyên đến hổ cạ bên trong chứ. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức có chút kinh ngạc. Tối qua hắn xem hổ cạ bản Hente để luyện khống muội thần công lúc, chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma chết rồi? Hay nói là tinh tẫn người vong đi tìm ông bà ông bại? Quá, người ta nói quay tay liên tục vận may sẽ đến, lão tử quay liên tục thế nào ngầm rồi? Chẳng lẽ muội muội phát hiện ra ta dùng nàng đồ lót làm cái đó, liền đem ta giết chết? Chắc chắn không phải, ta rõ ràng đem cửa phòng khóa trái rồi. Không ổn, nhất định muốn trở lại. Muội muội ta bảo bối đồ lót còn chưa có dấu, gần 200 giờ bờ tài liệu sinh học còn chưa có xóa. Bị nàng phát hiện, nhất định đem xác ta ném ra ngoài đường. Nếu biết chết sớm như vậy, lao tử sớm cùng muội muội liều ăn nhiều. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lúc này liền mặc kệ cái gì xuyên qua hay không xuyên qua, ai muốn xuyên cứ xuyên thế nào lại chọn hắn. Đó, bộ sưu tập đồ lót em gái của hắn, nếu hắn chết đi ai đến chăm sóc chúng? Còn cô em gái đáng yêu idol của hắn bị thằng khỉ nào sơ muối mất thì sao? Hắn còn chưa có làm liều, tên nào dám hắn liều mạng? Đó còn chưa tính tài liệu sưu tầm quý báo hắn dành dụ được bao nhiêu năm sẽ đi về đâu. Cuộc đời lao tử thật là bi ai. Cờ Tí Nạ đừng manh động, hắn không phải nị dạ, chỉ là đứa nhóc thôi. Nhanh trắng xạ cụ mỏ giữ lại Cờ Tí Nạ lắc đầu nói. Nhìn cái này không ổn định đầu góc tiểu tử, xạ cụ mỏ có chút thở dài, thời đại loạn lạc như bây giờ, trẻ mồ côi lang thang nhiều lắm. Với lại hắn cũng không phải người có thể giết người dân vô tội bừa bãi. Nhưng mà hắn đủ rủ mạ kỳ Cờ Tí Nạ xấu hổ đỏ ửng mắt mấp máy nói. Ta bị nàng khi dễ, nàng thấy ta đẹp muốn cưỡng bức ta thân thể trong trắng, đẹp chi cho khổ vậy trời. Nhân sinh thật là đáng sợ, đẹp thì nó hiếp, hiền lành thì nó khinh. Ta chỉ muốn tịch mịch làm một cái mỹ nam nhân mà thôi, sao mà khó như vậy chứ? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ chắp tay sau lưng nhìn về phía trên trời đằng xa thở dài vô cùng đăm chiêu cùng trải qua bi thương bộ dáng. Bại hoại. U dù mạ kỳ Cờ Tí Nạ thấy trước mặt tiểu nam nhân như vậy không biết xấu hổ khinh bỉ. Rõ ràng là nàng bị hắn xăm sỡ, thế nào thành hắn là người bị hại vậy? Người là ai? Nhanh trắng xạ cụ mò dò hỏi. Dù sao ở nơi này xuất hiện cái tiểu nam tử thật có chút không đúng đắn. Từ cổ chí kim, hô ra lửa, mửa ra khói, trẻ em đang khóc nghe thấy tên ta cũng phải cười. Chính là thiên hạ đệ nhất soái ca Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ ta đây, vừa hay ta tên trùng với tên của thần tượng đệ nhất nam thần quốc dân nhưng tuyệt đối không phải vi phạm bản quyền quốc gia. Một tuổi ta trở thành nam thần, hai tuổi trở thành nam nhân ưu tú xuất sắc nhất thế giới, đến hiện tại chỉ cần cười một cái cũng có thể khiến nữ nhân mang thai. Ta cảm thấy tôi rất đẹp trai, Tô Cựu Đạ là người đàn ông trong sáng nhất qua đất. Phan Kim Liên là người hiền lương thục đức trung trình một chồng. Nộ Bì Tạ là người đàn ông học giỏi nhất. Hòa Thân là thanh quan thanh thiên đại lao gia. Hành là lãnh tụ vĩ đại của ta. Trở thành người như bọn họ là ta cần phấn đấu nỗ lực trong tương lai. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ tự giới thiệu bản thân. Người là cô nhi sao? Hai người ánh mắt có chút giật giật nhìn Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ. Cái này nhìn khoảng 4-5 tuổi đứa bé thế nào lại có thể bốc phét thành thần như vậy chứ? Nam thần quốc dân, ngươi vĩ đại nha, còn mấy cái người ngươi nói là ai, chúng ta thực sự chưa từng có nghe qua. Nhưng chắc chắn không phải dạng tốt đẹp gì cho can. Thúc thúc, ngươi vừa nhìn đã phát hiện ra rồi sao? Xin thúc thúc thương xót cho đứa bé tội nghiệp này đi mà. Xin thúc thúc làm ơn làm phước coi tôi như một kẻ ăn xin đi, xin tội nghiệp tôi đi. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức khóc lớn tiếng gào khóc ôm lấy chân của nhanh trắng khiến hắn lung túng. Cái này nhị dạ sẽ không giết hắn diệt khẩu chứ? Hạ Tạc Sạ Cụ Mò có chút cười khổ. Hắn không nhớ muốn giết cái này tiểu quỷ, mà cái này tiểu tử thế nào lật mặt so với lật sách còn nhanh, vừa phát biểu hài hùng, chưa đầy một tích tắc liền biến thành đáng thương nam hải tử. Đột nhiên có một tiếng động từ xa truyền đến, nhanh trắng lập tức cảm giác được có người đến gần họ có mang theo sát khí, liền trở lên lạnh lùng. Xuyệt, có người tới. Là nhị dạ. Nhanh trắng lập tức nghiêm túc kéo cờ tì nạ ra sau lưng cầm chắc lấy mình đòn đao. Nhanh trắng. Hạ Tạc Sạ Cụ Mò. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ nhìn thấy mái tóc bạc đeo mặt nạ cùng cầm đao Sạ Cụ Mò liền khẽ lẩm bẩm, tất nhiên không thoát khỏi lỗ tai của Hạ Tạc Sạ Cụ Mò. Tiểu quỷ này biết ta. Nhanh trắng Sạ Cụ Mò có chút nhìn đến Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ, nếu như không phải tiểu quỷ này không là lý dạ, hắn đã sớm ra tay giết chết. Tiểu cà chua, ngươi thế nào sợ hãi như vậy? Ta nhưng là người tốt, thay vì sợ hãi chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Ta hôn ngươi một cái, ngươi hôn lại ta hai cái, ai không làm liền thua để người kia hôn một cái, rất công bằng. Ta coi như chịu thiệt cho ngươi hôn. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ không để ý đến nhanh trắng câu hỏi mà chạy đến bên cạnh cờ tì nạ cầm tay nàng nói. Dù sao thì nhanh trắng trong nguyên tắc tất nhiên không phải bản hèn hắn hay xem, người này sẽ không giết người bừa bãi. Không cho ngươi gọi ta tiểu cà chua. Đáng ghét. Đi chết đi. Cờ tì nạ lập tức nổi giận một nắm đấm hướng tới Tổ Cựu Đạ mặt, lần đầu tiên có người dám đùa cợt nàng như vậy, còn dám cho nàng lên biệt danh, việc này đối với một công chúa mà nói là vô cùng nhục nhã. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức bị trúng đòn, dù sao hắn cũng chỉ là người bình thường, nửa cái hạ nhẫn cũng đủ giết chết hắn. Hắn thế nào né được đâu? Lập tức khiến hắn bị trúng khiến hắn ngã ra phía sau đau đớn một hồi. Tiểu cà chua, ngươi vô duyên vô cớ đánh ta đau như vậy, liền muốn gả cho ta, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm. Hiện tại ta bị nội thương vô cùng nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng bị ngươi đánh bể, tâm hồn trong sáng cũng bị tổn thương vô cùng sâu sắc, không thể chữa lành, gương mặt ngũ quan cũng bị đánh biến dạng vô phương cứu chữa. Về sau thế nào lừa được cô nương nhà người ta lớn cái bụng, đời sau của ta ngươi nhất định muốn đến tiếp còn đến. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã lập tức ôm lấy cờ tì nạ chân không buông ăn bạn. Nhanh trắng xạ cụ mỏ cùng ụ dụ mạ kỳ cờ tì nạ đều lập tức khinh bỉ. Một đứa trẻ có thể vô liêm sỉ đến như vậy sao? Đấm ngươi một cái nhẹ liền ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Rõ ràng là ngươi vô liêm sỉ trước, còn là người ta vô duyên vô cớ đánh ngươi. Một đứa bé còn chưa mọc lông đã nghĩ đến việc lừa cô nương nhà người ta lớn cái bụng. Cờ tì nạ cẩn thận. Nhanh trắng ánh mắt tràn đầy sát khí, lập tức đẩy ra cờ tì nạ cùng Tổ Cựu Đạ ngã sang một bên tránh thoát một cái phi tiêu bay tới. Ba cái thượng nhẫn. Cờ tì nạ chạy mau. Nhanh trắng xạ cú mỏ ánh mắt có chút nhíu lại. Không nghĩ tới cùng một lúc xuất hiện ba cái thượng nhẫn người. Nghe thấy lũ dạ thúc thúc kêu lên, U Dụ Mạ Kỳ Cợ Tỳ Nạ lập tức đứng dậy quay người muốn chạy. "Vãi, tiểu cà chua, ngươi thế nào lại chạy không quên cái gì đó chứ?" Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã lập tức ôm lấy chân nàng không cho nàng chạy trốn. "Ngươi buông ta ra." "Ta quên cái gì chứ?" U Dụ Mạ Kỳ Cợ Tỳ Nạ hiện tại đều tức giận. Đại địch đều đổi đến, nàng không chạy nhanh đều sẽ chết. "Quên cái gì được chứ? Quên ngươi lão công Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã." Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã không biết xấu hổ mở miệng nói. "Lão công cái đầu ngươi, mau mau buông ta ra." U Dụ Mạ Kỳ Cợ Tỳ Nạ đều tức giận. Cái này không biết xấu hổ tiểu nam tử vậy mà thà chết bám lấy nàng. Không được, ngươi dùng ngươi chỗ đó khi dễ ta. Làm ô uế ta ánh mắt trong sáng, hiện tại phải theo ta về làm nàng dâu. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ thể chết không rời. Ngu sao mà bỏ nàng. Nàng lan ý giả chạy so với hắn còn nhanh. Hắn ở lại nhất định phải chết, mấy cái nhẫn giả của làng khác nào giống như nhanh trắng xạ cụ mỏ có quan điểm rằng người, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ giết người vô tội là cái gì. Hiện tại chỉ có thể ôm lấy U Dụ Mạ Kỳ Cợ Tỳ Nạ mẹ còn nhân vật chính đương nhiên có chứa nhân vật chính chút vầng sáng, còn chưa có sinh ra nạ dụ tổ chưa chết được. Hắn hưởng nàng một chút nhân vật chính vầng sáng còn có cơ may sống sót. Đi chết đi. U Dụ Mạ Kỳ Cợ Tỳ Nạ nhìn bên kia nhanh trắng chiến đấu dữ dội liền tức giận đánh tới thân thể của Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ để hắn buông ra mình. Không nghĩ tên này càng lúc càng ôm chặt nàng. Cứu mạng, lão bà đánh lão công, mọi người vô mà xem cái này tiểu cả chỗ lão bà hành hạ nàng phu quân. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức không biết xấu hổ hết lên. Lão tử là cái người có thể trộm em gái của lót, tất nhiên có thể vượt qua mọi khó khăn. Hừ hừ, tiểu cả chua dám đánh ta, sớm muộn có ngày, lão tử để cho nạ dụ tổ gọi lão tử một tiếng ba ba. Mấy cái thượng nhẫn một bên chiến đấu mặt cũng nệch ra một dạng, rõ ràng là trong tình huống nguy hiểm như vậy, còn có tên ngốc như vậy la hét, thực sự là điên rồi sao? Ba cái đối địch thượng nhẫn cũng phỉ nhổ một cái, mẹ nó, lão tử già đến vậy còn chưa có dắt qua con gái tay. Tên này liền lấy được cái lão bà. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Cờ tí nạ còn không mau chạy, ngươi ở đây, khiến ta không thể không phân tâm. Nhanh trắng mở miệng hét lớn. Nếu như bình thường không phải lo lắng cờ tí nạ an toàn, dù sao thượng nhẫn thủ đoạn giết người nhiều lắm, hắn không thể nào không phân tâm bảo vệ nàng. Chỉ cần nàng chạy, hắn có khả năng vây lại ba cái thượng nhẫn này đem chém giết. Nị dạ thúc thúc. Tà ta. Người còn không buông người tay. Ở đây liền phiền đến thúc thúc quan tâm. U Dù Mạ Kỳ Cợ Tỳ Nạ liền lung túng, nàng thực muốn chạy, nhưng cái này đáng ghét tiểu nam tử ôm chân nàng, nàng thế nào chạy. Những nhân vật phụ đánh nhau, chúng ta hai diễn viên quần chúng cái này cần gì phải ấy nấy. Sống chết có số, giàu sang do trời. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ liền mặc kệ không còn nói. Ken, ký chủ nộ ra diễn viên quần chúng đại đạo. Mở ra nốt hệ thống. Bàn tay vàng. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức sững sờ. Quả nhiên người xuyên việt phúc lợi, ngươi còn không buông ta ra. U Dù Mạ Kỳ Cợ Tỳ Nạ thấy được Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ thận thở liền gắt. Không được, trừ phi lão bà có lao công chạy. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ vô liêm sỉ nói, ngươi có chân có tay còn để một cái nữ nhân có ngươi. Uzuma Kikotina tức giận, vậy liền không buông. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức ôm chặt nàng cái chân không cho nàng cơ hội thoát ra chạy trốn. Hiện tại Kikotina là hắn cọng rơm cứu mạng. Thử, ta sớm muộn cùng ngươi tính sổ sách. Kikotina tức giận vô cùng nhưng vẫn ngoan ngoãn hạ lưng xuống cong theo cái này đáng ghét tiểu nam nhân chạy. Nhanh, mục tiêu muốn chạy. Một cái thượng nhẫn lập tức muốn ngăn cản liền bị nhanh trắng xạ cụ mỏ chặn lại. Đối thủ của ba người các ngươi là ta, muốn động đến nàng đừng mơ. Nhanh trắng xạ cụ mỏ cầm đao ánh mắt đầy chiến ý nói, thử, ngươi có giữ chúng ta lại cũng vô ích. Nàng sống không lâu. Ba cái thượng nhẫn cười lạnh nói, không ổn. Nhanh trắng xạ cụ mỏ liền phát hiện ra không ổn lập tức muốn rời đi. Đối thủ của ngươi là ba chúng ta, đợi khi ngươi chạy đến lúc nàng đã bị trung nhẫn giết chết ha ha ha. Ba cái thượng nhẫn cười lớn lập tức tấn công lấy xạ cụ mỏ không cho hắn rời đi. Chết tiệt, cờ tí nà ngươi nhất định phải đợi ta đến. Nhanh trắng xạ cụ mỏ cắn răng, hiện tại chỉ có thể xem số phận. Nằm ở trên lưng cờ tí nà, Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ mở ra giao diện nốt hệ thống. Ký chủ, Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ. Bản chất, biến thái từ trong trứng. Chết vì tinh tấn, hệ thống đánh giá cao người, tuổi tác, 4 tuổi, tuổi trẻ tài cao, may mắn, 10, vận khí thật rất cất chó. Huyết mạch, không có, vì thằng tác méo cho do nhân vật chính ăn ở. Độ xoái, méo đẹp, vì đẹp méo đâu. IQ, hai con số không đáng nhắc tới. Dị năng, tinh lực dồi dào. Ngày 7 đêm 3 vào ra vô kể mỗi tội sống chật đất vẫn là sự nam. Đừng hỏi vì sao, vì ngươi là tổ cựu đạ nam thần quốc dân. Kỹ năng, ảo tưởng sức mạnh, an bám, biến thái. Lực chiến, 10, hạ nhẫn, 100, trung nhẫn, 1000, thượng nhẫn, 10000, ảnh cấp, 100000, lục đạo, 1000000, nốt, không có, vì có méo đâu. Kho đồ, tân thủ gọi quà. Còn cháo con hút, nhiệm vụ, không có. Điểm nốt, không điểm. Đóa, lao tử rõ ràng rất đẹp, cái hệ thống này nhất định là hàng rộng. Nhìn qua một lần từ trên xuống dưới ghi chép trong nốt bảng điều hành, Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ liền chỉ chăm chú mỗi dòng độ xoái, hắn cảm thấy cái hệ thống này nhất định sai lầm, nhất định là ghen tị với hắn vẻ đẹp. Thật là đẹp chi cho khổ vậy trời, để hết người này đến người khác ghen tị. Nhanh chóng mở tân thủ gói quà, Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ đưa tay lên tấm bảng bấm vào gói quà để mở ra gói quà tân thủ. Ken, ký chủ ngẫu nhiên thu được ít nốt một quyển. Ken, ký chủ thu được ngẫu nhiên rút thưởng kỹ năng nốt thẻ. Ken, ký chủ thu được ngẫu nhiên rút thưởng vật phẩm nốt thẻ. Ken, ký chủ thu được ngẫu nhiên rút thưởng dị năng nốt thẻ. Lập tức rút, ta ăn ở tốt như vậy, nhất định rút ra đồ tốt. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ đều gấp đến mẹ. Đằng sau có hai cái nỉ dạ đang đuổi theo hắn nha. Ken, ký chủ sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng kỹ năng nốt thẻ thu được kỹ năng chiến đấu kỹ năng sơ cấp. Chiến đấu kỹ năng sơ cấp có thể giúp ký chủ sử dụng mọi loại vũ khí lẫn tay không trong chiến đấu đạt đến mức độ tinh thông cấp bậc. Ken, ký chủ sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng vật phẩm nốt thẻ thu được thanh kiếm bị nguyền rủa mù ra mạ sát. Thanh kiếm bị nguyền rủa mù ra mạ sát, theo truyền thuyết, đây là một thanh kiếm cổ của các vị thần đoán tạo ra và có sức hủy diệt ghê gớm, có khả năng phong ấn linh hồn người bị giết vào thanh kiếm. Do đó, các vị thần đã đưa ra yêu cầu rằng, người nào sử dụng thanh kiếm buộc phải để nó thấm máu. Giết càng nhiều người, thanh kiếm càng sắc bén, nếu như ở đỉnh phong trạng thái có thể một kiếm chém đôi một cái thứ nguyên. Nếu như chủ nhân không thể thỏa mãn nó cơn khát máu sẽ bị nó giam giữ linh hồn trở nên điên loạn chém giết cho đến chết. Ken, ký chủ sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng dị năng nốt thẻ thu được tiềm hành. Tiềm hành cho phép người nắm giữ di chuyển không phát ra tiếng động cùng ẩn thân trong vòng 10 giây đồng hồ. Thời gian đóng băng 1 phút. Lực chiến 2000. Tỷ lệ 20 miểu sát trung nhẫn, 100 miểu sát hạ nhẫn. Tiểu cà chua ngươi chạy quá chậm. Ngươi xem có người đuổi theo. Ngươi không nhanh lên, chúng ta liền bị bắt. Nhanh lên nha. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ tiếp nhận sử dụng sóng nốt liền an tâm ngồi tại trên cờ tỷ nạ lưng chê bai nàng nói. Cờ tỷ nạ đều tức đến nổ phổi, cái này đáng ghét nam nhân lại dám chê nàng, không phải vì có thêm hắn, nàng có thể cầm cự lâu hơn một chút đợi nhị dạ thúc thúc đến cứu nàng. Tiểu cà chua ngươi tên là Uzuma Kỳ Cờ Tỷ Nạ sao? Ta nói ngươi ngược thế nào phẳng như vậy? Có phải Uzuma Kỳ dòng họ Gen Z chuyên không? Còn nữa Uzuma Kỳ bộ tộc huyết kế giới hạn đến cùng là có tác dụng gì? Còn nữa, ngươi mặc quần lót có mặc nữa hay không áo lót? Đúng rồi, ngươi mấy ngày rồi không tắm vậy? Ngươi đều bốc mùi. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ sờ đến Cờ Tỷ Nạ bộ ngực bình phẩm nói. Ngươi câm mồm, còn nói nữa, ta liền ném ngươi chạy. Uzuma Kỳ Cờ Tỷ Nạ tức giận nói. Đều sắp bị giết còn tắm cái quỷ gì? Tuyệt đối không thể nha, ngươi bỏ xuống ta, ta giờ liền ngã chết. Ngươi cả đời vì ta mà làm quả phụ, ta cảm thấy tội lỗi lắm. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức lo lắng, thế liền im miệng. Để nữ nhân có ngươi còn không biết mất mặt hay sao? Uzuma Kỳ Cờ Tỷ Nạ dồn hết sức vào lòng bàn chân cắn răng nói, mồ hôi toát ra chảy lăn dài trên nàng gò má. Nàng hiện tại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngồi đây nghỉ mát không được à? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ mặt dày nói. Uzuma Kỳ Cờ Tỷ Nạ không trả lời chỉ chuyên tâm chạy, nhưng trong lòng thì vô cùng thóa mạ cái tên tiểu quỷ vô lại này. Ngươi ngồi chơi còn để nàng chạy hô máu, có nam nhân như ngươi sao? Đừng lười biếng chạy nhanh lên. Bố hôm nay chưa ăn cơm sao? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ thấy kẻ địch chạy đến gần liền rụng. Rụng cái đầu ngươi, có giỏi ngươi nhảy xuống cùng chúng đánh. Uzuma Kỳ Cờ Tỷ Nạ không nhịn được lên tiếng. Nếu, ngu gì? Bây giờ khí thế của nó rất mạnh, ta phải đặc biệt làm cho nó được nước một lát. Để chúng dễ phạm sai lầm, khí thế của nó bị yếu nhược đi. Đến chừng đó, chúng ta sẽ lột da của nó, bẻ xương rút gân của nó luôn. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ liền mở miệng vô cùng hào hùng nói: "Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì đó?" Hai cái trung nhẫn đuổi kịp Cợ Tỳ Na nghe được hắn nói chuyện liền tức giận nói: "Cái gì? Ta cùng lão bà bàn chuyện sinh con, các ngươi ở đây nghe lén làm cái gì?" Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ mắng ngược. Một cái trung nhẫn lập tức vượt trước đón đầu Cợ Tỳ Na. Nàng lập tức dừng lại ủy khuất. Đều tại cái này Luyên Thiên tiểu nam tử bắt nàng con, hắn mới nhanh bị hai cái trung nhẫn đuổi kịp. "Không chạy nữa sao? Tiểu quỷ, vừa rồi ngươi nói hào hùng lắm cơ mà." Một cái trung nhân cầm trong tay sư hộ giấy kèn khiêu khích nhìn Cợ Tỳ Na và Tổ Cựu Đạ: "Các ngươi muốn làm gì? Đừng có tới đây, ta nói các ngươi biết, lão bà ta rất lợi hại, ai dám động ta, nàng liền cùng người đó liều cái mạng. Các ngươi đừng tới gần, nếu không tiểu cà chua liền lột ra bẻ xương, rút gân các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, bố của ta nhà mặt phố, mẹ ta làm thủ kho, tiền nhiều vô kể, tiền lẻ đem ra cũng có thể tạm chết 10 cái con chó như các ngươi." Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ trốn sau lưng Cợ Tỳ Na dũng cảm uy hiếp nói: "U dù mà kỳ Cợ Tỳ Na liền tức đến hộc máu, ta mà giết được bọn họ, ta đã không phải chạy thủ mạng, đều sắp chết ngươi còn đem ba mẹ ngươi giàu có ra khoe." Cầm chặt trong tay cụ nãi, nàng đưa lên trước ngực tạo phòng thủ tư thế sẵn sàng chiến đấu: "Không phải nhẫn giả cũng dám lăng nhục chúng ta. Thử, ta xem hôm nay ai cứu được các ngươi." Hai cái trung nhẫn lập tức tấn công tới Cợ Tỳ Na, ném ra phi tiêu hướng nàng phóng tới. Cợ Tỳ Na vì bảo vệ sau lưng Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ liền không dám né tránh, dùng mình cụ nãi chém rụng xuống đất hai cái sù dẻ kèn. Nhưng lập tức bị hai cái trung nhẫn nhị dạ cầm cụ nãi tập kích hướng nàng cái cổ ra đao. "Không được." Cợ Tỳ Na nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong lúc lập tức có một cú đá đá vào nàng cái mông khiến nàng ngã ra phía trước tránh thoát ra hai cái cụ nãi hạ xuống đao. "Né được, may mắn sao?" Hai cái trung nhẫn mở miệng. Vừa rồi họ một chiêu thất bại, một cái còn chưa tốt nghiệp hạ nhẫn thoát khỏi họ cú nãi. Cợ Tỳ Na cũng sững sờ, nàng cứ tưởng nhất định phải chết lúc liền rõ ràng có một người đằng sau đá nàng, chẳng lẽ nào là Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ đá nàng sao? "Lão bà, hai bọn họ bắt nạt ta." "Lão bà cố lên bảo vệ lão công, ta ở phía sau cho ngươi ủng hộ." Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lúc này đã sớm trốn đằng sau một tảng đá lớn giả điên giả khủng. Cợ Tỳ Na thấy như vậy cảnh liền lập tức đem việc Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ có thể đã cứu nàng đem ném. Cái này nhát chết nam nhân thế nào có thể cứu được nàng chứ? Vừa rồi có thể là nàng tự ngã về phía trước đi. Đáng chết, mau mau giết nàng. Hoàn thành nhiệm vụ trở lại. Hai cái trung nhẫn lập tức cầm cụ nải tiếp tục động thủ đánh tới Cợ Tỳ Na. Nàng chật vật né tránh công kích, tuy nhiên dù sao cũng chỉ là hạ nhẫn còn chưa có kinh nghiệm thực chiến. Mặc dù biết rất nhiều phong ấn thuật nhưng nàng đều bị thương không nhẹ, tay cùng chân đều bị cụ nải chọc trúng, gương mặt còn có vết sức vì sự kèn ném qua. Cuối cùng nàng liền ngã trên mặt đất bất tỉnh, trước khi nhắm mắt nàng chỉ còn nghe thấy một giọng nói cùng cảm thấy bên dưới đồ cá nhân bị người nào đó cho lột ra. "Tiểu cà chua, cái quần lót màu hồng này, coi như tiền công ta cứu ngươi. Còn nữa, nhớ kỹ tên của ta, lão công rảnh sẽ tới tìm ngươi." Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ thấy được cụ dù mạ kỵ Cợ Tỳ Na ngất đi liền từ không biết lúc xuất hiện bên cạnh nàng, trong tay nhiều hơn một cây đao cởi ra nàng đồ lót cất vào trong lực nói. Trung nhẫn hai người có chút kinh hãi nhìn đến Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ, tên này vừa rồi xuất hiện không một tiếng động giống như ở trong hư không bước ra vậy. Họ không hề cảm giác được sự tồn tại. Thật đáng sợ, chẳng lẽ tên nhóc này là thượng nhẫn sao? Thật là, các ngươi còn làm gì mà không tiến lên? Có phải bị ta đẹp trai dẫn đến ngây người rồi không? Đẹp chi cho khổ vậy trời, nam nhân cũng không chịu lại được ta vẻ đẹp sao? Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ thở dài một hơi cầm trong tay mũ dạ mạ sạc cũng rút ra. Hai cái trung nhẫn người cũng lập tức sợ hãi, sát khí, chân chính sát khí. Mạnh mẽ vô cùng, họ cảm thấy được cái này tiểu quỷ sau khi mở ra thanh kiếm khỏi vỏ khí tức lập tức trở lên vô cùng mạnh mẽ. Khiến hai người lập tức bị chấn trụ sợ hãi. Phục chỉ trong một giây không để ý một cái trung nhẫn đầu lập tức lăn trên mặt đất, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ lưỡi kiếm mũ dạ mạ sạc. Thanh kiếm như một sinh vật sống, rất nhanh máu dính trên thanh kiếm đều bị nó hút khô trở lại như chưa từng có máu dính qua. Ken, giết chết trung nhẫn thu được 2 điểm nốt, may mắn bạo kích thu được ngẫu nhiên kỹ năng nốt thẻ. Quả nhiên là kiếm tốt. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ cảm nhận được luồng sát khí khủng khiếp từ thanh kiếm truyền đến sau khi nhuốm máu tươi có chút rung động. Quả nhiên là thanh ma kiếm bị mượn rửa. Đây là lần đầu tiên hắn giết người, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vẫn vô cùng khát máu, nếu như không phải hắn đủ định lực, e rằng đã biến thành cô máy giết chóc rồi. Nhanh chóng cất thanh kiếm vào vỏ tránh nó sát khí phóng ra quá xa, Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ lạnh lùng nhìn cái còn lại trung nhẫn. Đáng ghét, quỷ dị thanh kiếm. Nhân thuật thủy độn thủy long đạn. Trung nhẫn lập tức kết ấn nhảy ngược về đằng sau phun từ trong miệng ra một tia nước hình rồng bắn tới Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ, do ở đây không có nước chiêu này liền hao hết hắn một nửa số chặt cả. Tiềm hành. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ mặc niệm trong đầu lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái biến mất khỏi mắt của địch thủ khiến thủy long đạn bắn vào một cái khác phương hướng. Biến mất rồi. Trung nhẫn lập tức mắt đều co rụt lại, hắn cảm nhận được trong một phút giây nào máu từ cổ hắn bắn ra cho tới khi đầu mình hoàn toàn lìa khỏi cổ. Ken, ký chủ giết chết trung nhẫn thu được 2 điểm nốt, may mắn bạo kích thu được ngẫu nhiên vật phẩm nốt thẻ. Chương 2, tiến đến cổ nổ hạ nghe âm thanh đến từ phá hệ thống, Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ liền có chút kinh hỉ. Quả nhiên may mắn giá trị 10, vận khí đẳng cấp cất chó. Hai lần giết hai cái trung nhẫn liền bạo kích ra hai cái nốt thẻ. Cứ với phong độ tuyệt luân cùng với đẳng cấp là mãi mãi thế này, hắn chẳng mấy chốc liền có thể thiên hạ vô địch tài nhầm vô địch. Hắc hắc. Không hổ công, bổn thiếu gia quay tay hàng ngày, đều đặt luyện tập cống mọi thần công cùng xuất tinh đại pháp không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm mặc mưa mặc nắng. Vẫn may quả nhiên đã đạt đến mức nghịch thiên như thế này. Nhân sinh xem ra thật tịch mịch như tuyết. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ thở dài một bộ mặt vô địch thật tịch mịch dáng vẻ nhìn hai cái sắc không đầu nằm trên mặt đất. Một lát sau hai cái nỉ dạ trung nhẫn liền bị Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ cởi sạch quần áo đặt trên mặt đất. Tiền bạc bị Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lột sạch, cả cái khố hắn cũng không có ý định buông tha. Cái khố cũng không phải là tiền sao? Đều chết mặc khố làm cái gì? Đừng trách ta ác, ta là đang hành thiện tích đức được không? Đợi sau khi ta đem cái khố này bán đi tái sử dụng, giúp các ngươi tích một hồi công đức, ai kêu ta là người tốt làm chi? Nhân phẩm bạo phát, cho ta rút thưởng thẻ ngẫu nhiên vật phẩm nốt thẻ. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ liền mở ra hệ thống phân phó. Hiện tại, không thừa thắng xông lên thì còn đợi đến lúc nào nữa? Ken, ký chủ sử dụng ngẫu nhiên vật phẩm nốt thẻ thu được thanh cạ tạ nạ chăn chối, lạt bờ dịch. Thanh cạ tạ nạ chăn chối, lạt bờ dịch. Thanh cạ tạ nạ có tên trùng với chiêu cuối giả sổ là một thanh bảo kiếm mạnh mẽ đến từ Ấn Ý ạ. Chăn chối là một thanh cạ tạ nạ nhẹ và cực kỳ sắc bén, có thể cắt qua gần như mọi thứ trên chiến trường. Kết hợp cùng với thân thủ và kiếm pháp vô cùng vi diệu của đấng, chăn chối quả thật là một cái tên cực kỳ đáng sợ cho những ai bị buộc phải đối mặt với nó. Khả năng khai thác kỹ năng siêu việt, tặng kèm kỹ năng tường gió. Các kỹ năng khác cần ký chủ tự nắm bắt hoặc tự sáng tạo. Tường gió kỹ năng có thể ngăn chặn mọi đòn đánh xa lẫn nhận thuật hay các đòn tấn công xa chiến của đối phương. Tường gió tồn tại 5 giây liền biến mất, thời gian hồi 2 phút. Lưu ý, một khi lưới kiếm này xuất hiện trên chiến trường chỉ có 2 trường hợp xảy ra, một là gánh tim mình, hai là gánh tim bạn. Tùy thuộc vào độ ngu của người sử dụng mà tạo ra những màn ngu người khác nhau. Quả nhiên hảo kiếm, xứng đáng là kiếm của đấng sử dụng, so với thanh kiếm bị nguyền rủa mù dạ mạ sắt tuy không bằng về sát khí cũng như bá đạo, nhưng lại rất ôn hòa, còn có thể phát ra phong tuyệt kỹ, thích hợp sử dụng ngoài ánh sáng. Lão tử từ giờ liền có phòng thủ vô địch. Ngoài ra, mùa hè có nó liền không cần điều hòa. Hiện đại mà không hại điện. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ cầm thanh cạ tạ nạ sờ lên nó sáng bóng có mang theo phong khí tức thổi mát lạnh. Nói không phải điêu, chứ trước đây hắn tướng tủ liên minh huyền thoại chính là dạ số đâu. Hừ, với trình độ chém gió là lướt phải gọi là cụ, hắn luôn luôn đem về cho đội mình với chỉ số là 0-20, không khiến cả đội khóc thét trong sung sướng. Nhiều người còn liên tục hô hào cổ vũ hắn cầu xin hắn rời trận để giảm độ khó cho game, nhưng không bọn ngu đó làm sao hiểu được dạ số lên 6 nước mắt thần thánh cơ nào. Hừ, dạ số không lên mã nạ khác gì phế vật, lấy đâu ra năng lượng là lướt như một bị đấng. Hỏi đời, ai hiểu được lòng ta? Nghĩ đến hiện tại mà nói, một chút cái gì pháo vi thú, tính cái gì hỏa độn thủy độn, hay lại nói dạ sẻn gẳng hay dạ sẻn hủ dẻ kèn. Lao tử phất cái tường gió của đấng liền để ngươi áp hỏng kỹ năng từ hư vô lại trở về với hư vô. Sau đó liền dùng sự đẹp trai tỏa sáng của hắn cùng với 6 cái nước mắt nữ thần đứng yên giữa chiến trường giúp dòng đội chiến thắng bằng niềm tin và hy vọng. Kế hoạch quả nhiên ảo tung chảo mà không hề hoàn hảo. Sử dụng thẻ ngẫu nhiên kỹ năng nốt, nhân phẩm bạo phát. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ thừa thắng xông lên sử dụng kỹ năng thẻ. Đây chính là hắn lúc phải lên. Ken, ký chủ sử dụng ngẫu nhiên kỹ năng nốt thẻ nhận được phán đoán. Phán đoán kỹ năng, ký chủ có thể phán đoán hướng tấn công cùng thông tin qua diện mạo cùng cử động của đối phương. Đó, thần kỹ như vậy ngươi lại đem ra áp đáy hòm. Giờ mới đem ra cho ta. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức chửi tới. Kỹ năng này hắn thấy trong các kỹ năng hắn nhận được thuộc về viễn siêu giá trị. Lập tức phán đoán đủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ số đo 3 vòng, tiềm lực bộ ngực, sở thích quần lót cùng áo ngực màu sắc. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng Uzumaki Kitina đang hôn mê phát động kỹ năng. Đối tượng: Uzumaki Kitina. Giới tính: nữ, ngày sinh: mùng 10 tháng 7, tuổi tác: 6 tuổi, số đo 3 vòng: 75-59-85, chiều cao: 114 cm. Phán đoán: tương lai là một cái mỹ nữ. Dự đoán: màu sắc đồ lót: màu hồng. Tính cách: yêu màu hồng, ghét sự giả dối, là một cô nhóc kiêu ngạo, bốc đồng và cứng đầu. Thường cư xử như một thằng con trai nhưng nội tâm vô cùng mềm yếu. Chỉ số thông minh: thấp đến mức đáng thương, nữ nhân dẫn đến một người vợ hoàn hảo. Quả nhiên là thần kỹ, các kỹ năng khác so với cái này kỹ năng chính là rác rưởi. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức kinh hỉ. Có món này thần kỹ hắn liền có thể vô địch thiên hạ. Chỉ cần với vẻ đẹp trai của hắn cùng với sự thông minh vô đối, cộng với sức hấp dẫn mê người, nhân phẩm miễn chê, hắn liền trực tiếp đi qua bột cuối ô sụt sủ kỳ cả gù dạ đem về làm áp trại phu nhân. Ai dám động hắn một cọng lông? Từ đó, liền có thể bước ngang sau đó lại bước dọc cái này hổ cả thế giới dám động ta đáng yêu như vậy mỹ nam tử, mỹ nữ thiên hạ đều cùng ngươi liều mạng. Thật là đẹp trai cũng là một cái tội. Cái tội là ta đẹp chưa? Ken. Ký chủ ảo tưởng sức mạnh kỹ năng phát huy sáng tạo ra ảo thuật nằm mơ giữa ban ngày kỹ năng. Ảo thuật nằm mơ giữa ban ngày, tối cường áo nghĩa cấm thuật từ cổ chí kim không ai nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi đều có thể sáng tạo ra đến. Một khi phát động kẻ địch chúng đòn lập tức lâm vào trạng thái ngủ say không biết gì cho đến tối. Điều kiện phát động: ban ngày. Còn nếu như phát động vào ban đêm, tuyệt đối không có tác dụng. Lao tử rõ ràng là sống thành thật với bản thân, vì đáp ứng lời kêu gọi của mỹ nữ trên toàn thế giới. Thế gian này ai hiểu được lòng ta? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ thương cảm nghĩ. Nhưng mà cái kỹ năng này sáng tạo không tệ. Về sau hắn có cơ hội trở về thế giới thực, hắn đem kỹ năng sử dụng trên người thân ái tiểu muội muội. Ăn xong lập tức biến, ai cũng không biết. Lao tử cũng không cần mạo hiểm liều ăn nhiều, chiến thuật mạo hiểm cũng trở thành ăn chắc mà bền. Thiên tài, ta quả nhiên là thiên tài tuyệt thế. Quang minh chính đại thủ đoạn như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Muội muội nhất định sẽ cảm thấy cảm động vì có người ca ca như ta, không biết đã hy sinh bao nhiêu chất xám để giúp muội ấy sáng tạo riêng một môn tuyệt thế hảo thuật. Giúp muội muội biến thái yêu thích ta, mà không dám nói, không còn cảm thấy tội lỗi khi yêu thương người ca ca hoàn hảo ngây thơ trong sáng đầy thánh thiện này. Dù sao hoàn hảo đến như ta, con gái ai cũng sẽ yêu thích. Cả thân sinh muội muội cũng không cưỡng lại được. Đẹp chi cho khổ vậy trời. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ tự luyến bản thân. Vào lúc nào tại một cái thế giới khác, Sải Ghi Ổ Dùn em gái thân sinh của Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã đang truy tìm mình đồ lót mất tích, bỗng nhiên cảm thấy dùng mình lạnh người mà không hiểu tại sao, ca ca ngủ rồi sao? Hôm nay hắn còn chưa có uống thuốc đâu, bệnh viên thương điên thần kinh trung ương đều kê thuốc kêu ta cho hắn uống hàng ngày đều hết. Thầy, vẫn là tôi đi, ca ca cả ngày mệt mỏi cho hắn nghỉ ngơi chút. Mai lại đi lấy thuốc cho hắn. Bảng thông tin. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã mặc niệm bảng thông tin. Một bảng thông tin nốt hệ thống hiện ra trước mắt hắn. Ký chủ, Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã. Bản chất, biến thái từ trong trứng. Ý đồ dâm ô muội muội, chết vì tinh tấn, đầu óc đen tối với mình thân sinh muội muội không bằng xuất sinh, hệ thống đánh giá cao ngươi, vô sỉ người nhất định trường thọ, không biết xấu hổ như ngươi nhất định bất tử. Tuổi tác, 4 tuổi, tuổi trẻ tài cao. May mắn, 10, vận khí thật rất tức chó. Trời xanh không có mắt. Huyết mạch, không có, vì thằng tác méo cho do nhân vật chính ăn ở như lờ. Độ xoái, méo đẹp, vì đẹp méo đâu nhưng hệ thống đánh giá cao sự tự tin không chỗ dựa về nhan sắc của ký chủ. IQ, hai con số không đáng nhắc tới. Thông nào ký chủ là việc khó nhất trên thế giới. Dĩ năng, tinh lực dồi dào, ngày 7 đêm 3 vào ra vô kể mỗi tội sống chật đất vẫn là sử nam. Đừng hỏi vì sao, vì ngươi là tổ cựu đạ nam thần quốc dân. Kỹ năng, ảo tưởng sức mạnh, mắt, an bám, mắt, biến thái, mắt, ảo thuật nằm mơ giữa ban ngày, đại sư, tiềm hành, tinh thông, tường, gió, tinh thông, phán đoán, tinh thông. Lực chiến, 3000, hạ nhẫn, 100, trung nhẫn, 1000, thượng nhẫn, 10000, ảnh cấp, 100000, lục đạo, 1000, 30 miểu sát trung nhẫn, 100 miểu sát hạ nhẫn, nốt, ỉ nốt. Kho đồ, thanh kiếm bị nguyền rủa mù ra mạ sạt, thanh cả tạ nạ chăn chối. Nhiệm vụ, không có. Điểm nốt, 4 điểm. Cái hệ thống này càng lúc càng hỏng, rõ ràng là hàng lợm. Rõ ràng muội muội ý đồ dâm ô ta, thế nào thành ta dâm ô nàng. Đây rõ ràng là thuận theo nàng mà làm càng thôi. Ta là nạn nhân nha. Làm ca ca khổ lắm, ta cũng có sướng gì đâu. Trên thế gian này có ai hiểu được lòng ta đi. Đẹp chi cho khổ vậy trời. Sải Ghi Ổ trong lòng buồn man mác, ánh mắt cô độc giống như không có chi âm tồn tại vậy. Sao sạc sao sạc. Cầm trong tay thanh cạ tạ nạ chăn chối của đấng dạ sổ đang liên tục lay chuyển. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã lập tức biết được có người đang tiến tới. Dù sao đây cũng là một thanh phong kiếm, chỉ cần di chuyển sẽ tạo ra gió, mà gió chính bạn đồng hành của thanh cạ tạ nạ này. Cất hai thanh kiếm trở vào trong kho đồ, Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã lập tức nằm xuống bên cạnh Vũ Vũ Mạ Kỷ Cợ Tỉ Nạ bên cạnh giả bờ ngủ, còn đưa tay sờ vào nàng cái mông cùng bộ ngực áo bên trong. Dù sao hiện tại quần lẫn quần lót nàng đều bị hắn tởi, không cách vải sờ sờ thực sự cảm xúc tốt lắm. Cợ Tỉ Nạ, ngươi không sao chứ? Nhanh trắng xạ cụ mò lập tức nhanh chóng chạy tới. Hắn trên cánh tay có một cái vết thương bị cụ nải đâm vào, đều là do cố gắng nhanh nhất có thể giải quyết ba cái thượng nhẫn. Hắn liền dùng tổn thương nhỏ đến đánh đổi thời gian. Mắt thấy trước mắt Cợ Tỉ Nạ bị thương nằm trên mặt đất bất tỉnh, cùng với Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã đang giả vờ bất tỉnh sờ sờ nắn nắn Cợ Tỉ Nạ bộ ngực, khiến hắn đều muốn cho tiểu quỷ này một trận. Nữ nhân người ta đều ngất, ngươi còn giả ngất chiếm người ta tiện nghi, không biết liêm sỉ sao? Hay là cha mẹ ngươi quên mất dạy ngươi rồi? Hắn trải qua chiến trường nhiều năm, ngất hay giả ngất còn không phân biệt được sao? Quay sang nhìn hai thi thể trung nhẫn bị lột sạch cùng bị cắt đầu, khiến hắn cảm thấy có chút lạnh. Kẻ nào lại dã man, tàn bạo, vô nhân đạo như vậy chứ? Đây chính là chết cũng không buông tha ngược thi trong truyền thuyết hay sao? Tiểu quỷ đừng giả bộ ngủ chiếm Cợ Tỉ Nạ tiện nghi, nếu không ngươi liền cả đời đều ngủ trên mặt đất đi. Hạ Tạc Sạ Cù Mò tức giận mở miệng nói. Hiện tại chỉ có thể trông chờ vào cái tên Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã không đứng đắn đứa bé này giải thích mà thôi. Và, Sạ Cù Mò thúc thúc ngươi đến rất đúng lúc. Ngươi mau đến cho ta làm chủ. Cợ Tỉ Nạ muốn sàm sỡ ta. Ta cùng nàng đều ngủ chung, nàng còn đem nàng cơ thể làm ô uế ta tay cùng tâm hồn trong sáng, nếu nàng tỉnh dậy không nhận nợ. Ta về sau có cô nương làm dám gả cho một cái mất đi danh tiết nam nhân. Hu hu, Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã từ trên mặt đất ngồi dậy ủy khuất khóc lớn nói. Đủ đủ, một tiểu quỷ như ngươi xem một cái liền biết, chưa có mọc lông mao, đầu đã nghĩ đến cái danh tiết. Ngươi dù sao cũng là cái trẻ con có thể ngây thơ một điểm không? Đều chiếm nữ nhân người ta tiện nghi còn đòi nàng chịu trách nhiệm. Nhanh trắng Hạ Tạc Sạ Cù Mò khinh bị nói. Ra mặt dày cũng nên có điểm dừng biết sao? Sạ Cù Mò thúc thúc sống ở đời cần phải biết ném đá giấu tay, thủ đoạn có hay cũng phải tỏ ra mình là người bị hại. Ngươi thành thật như vậy còn trai ngươi biết sao? Cha mẹ ngươi có biết sao? Chắc là không đi, nếu không nhất định tìm cái tảng đá đập đầu vô chết quách đi cho rồi. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã ánh mắt thương hại nhìn Sạ Cù Mò hỏi. Ách, ta cũng chỉ vừa mới kết hôn không lâu. Nhanh trắng Hạ Tạc Sạ Cù Mò gãi mũi xấu hổ nói. Sạ Cù Mò thúc thúc, ta có điều muốn hỏi, ngươi thê tử là nghĩ ra sao? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã tò mò. Dù sao ở trong hồ cả chứa nhắc qua mẹ của cả ca si. Hắn cũng tương đối tò mò. Không phải là cái dân thường. Ngươi hỏi làm gì? Nhanh trắng Hạ Tạc Sạ Cù Mò thành thật trả lời nói. Có phải nàng đến tìm ngươi rồi chủ động yêu cầu kết hôn sao? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã lại dò hỏi. Cả chuyện này ngươi cũng biết. Nhanh trắng Sạ Cù Mò có chút ngạc nhiên bất đắc dĩ. Tía tiểu quỷ này dáng vẻ giống như ta hiểu hết vậy. Ta đương nhiên biết. Đàn ông thật thà, chất phát, không biết đào hang như ngươi. Để ngươi đi tán gái có mà cả đời tay con gái, đều không biết nó tròn hay nó méo ra sao. Thầy, thúc thúc ta nói thật lòng, ngươi không đẹp trai như ta thì có chó nó yêu. Đợi khi nào ngươi so với ta xoáy 1/10, mặt dày bằng ta 1%, may ra sẽ có nhân ra cho ngươi dắt cái tay. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã lắc đầu thở dài đầy thông cảm an ủi nói. Ngươi là đang khen ta thật thà hay là chửi ta vậy? Sao ta cảm giác ngươi đang dùng ta để tân bốc bản thân mình? Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ mắt có chút giật giật nói, ngươi bản mặt so với ta còn xấu có được không? Trên đời này thật có thể không biết liêm sỉ tiểu quỷ như vậy sao? Thúc thúc ngươi xấu như chó, ta đâu có ngu đem mình ra cùng ngươi so sánh hạ mình đẳng cấp. Thúc thúc đừng tức giận, cha mẹ ta có nói, tức giận là hại thận, mà ngươi nhìn qua liền biết yếu thận, không cẩn thận tức giận liền tiêu thất, lúc đó lại trách ta mất. Ta là trẻ con, mà trẻ con không biết nói xấu. Ta khuyên ngươi một câu, về nhà lấy gương soi lại bản mặt mình, rồi đi hỏi lão bà ngươi, xem thử bố đứa bé là ai. Chậc chậc, tính ở ta thiện tâm cái trên, về sau thúc thúc ngươi đi theo ta lăn lộn học tập. Đảm bảo không ra một năm không đến nửa tháng, đừng nói nữ nhân, kể cả hổ cả đệ tam lão bà ngươi cũng dám ngủ. Nếu như ngươi ngộ tính chắc việc, ta đảm bảo cả con chó cái nhà hàng xóm ngươi cũng tuyệt đối không tha. Nghệ tình chúng ta là bạn đồng dâm học phí liền cho ngươi tăng một nửa, kẻ khác đòi học ta đều muốn tăng gấp đôi. Nói không phải quảng cáo, mấy người trước kia theo ta lăn lộn, hiện tại không bị bắt vào đồn bị tội cưỡng dâm cũng bị bắt vì tội ấu dâm, người giỏi một chút cũng được mời đến bệnh viện thương điên trung ương thần kinh để làm đối tượng nghiên cứu. Đảm bảo tuyệt đối học nghệ thành tài, chưa từng thất bại. Thúc thúc ngươi xem nói nửa ngày, ngươi có cảm thấy ta là một cái vô cùng đáng yêu bé trai không? Nếu có liền cho chút tiền uống trà đá cùng lộ phí đi. Sai đi ổ tổ cựu đã cảm thấy mình thật vĩ đại khi đem mình vầng hào quang thánh thiện của mình đi phân phát cho mọi người. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ miệng đều câm hến, hắn cảm giác nói chuyện với đứa bé này mình càng lúc càng trở nên hồ đồ rồi. Chẳng lẽ hắn thật xấu như chó sao? Lão bà hắn thật không phải cho hắn đổ vỏ chứ, dù sao nàng kết hôn không lâu bụng liền lớn. Còn nữa, hắn từ khi nào trở thành cái tiểu quỷ vô liêm sỉ này bạn đồng dâm chứ? Hắn mặc dù thích coi phim con heo nhưng tuyệt đối không có dâm, về sau theo Gen Z truyền lại cho cả sĩ đọc sách cấm tại nơi công cộng nhưng tuyệt đối là trong sáng. Với lại hình như càng nghe càng cảm thấy mình đi theo tên tiểu quỷ này lạ lộn tuyệt đối sẽ biến thành cái so với xúc vật còn xúc vật. Thúc thúc ngươi thế nào nhìn ta chằm chằm như vậy? Mặc dù vẻ đẹp đáng yêu của ta có thể khiến nam nhân cũng mủi lòng nhưng ngươi tuyệt đối đừng nghĩ cùng ta thông đồng. Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không để ngươi đạt được mục đích. Sai khi ổ tổ cựu đã che mình thân thể đáng thương nói. Ngươi cùng đáng yêu hai chữ có liên quan đến nhau sao? Nhanh trắng Xạ Cụ Mò nghi hoặc hỏi. Ngươi đáng yêu sao ta không thấy, ta chỉ cảm thấy nên cho tiểu quỷ ngươi một đao vào người để trừ gian diệt ác. Mắt chó không xem được ngà voi. Nhìn cái gì chơ cái mắt ghét nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy trai đẹp sao mà nhìn. Sai đi ổ tổ cựu đà một cước đá vào đầu của Trung Nhẫn chết không nhắm mắt bất bình nói. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò có chút gãi gãi mà hỏi, vừa rồi là ngươi nói với ta có phải không? Tên tiểu quỷ này rõ ràng là đang chửi hắn. Đáng ghét tiểu tử, thật sự là muốn cho hắn một đao. Xạ Cụ Mò thúc thúc ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta đang nói với cái chết tiệt Trung Nhẫn này. Sai đi ổ tổ cựu đà lập tức mở miệng giận chó đá mèo nói. Thật sao? Hạ Tạc Xạ Cụ Mò có chút hài lòng. Xem ra tiểu quỷ này vẫn biết sợ hắn. Dù sao hắn cũng là ám bộ bộ trưởng của làng lá, hiện tại bị một cái tiểu quỷ chửi không kiêng dè, da mặt có chút ngứa khó chịu. Đúng vậy nha, thúc thúc ngươi làm thế nào có cặp mắt đẹp như cái mắt chó này được? Miễn cưỡng thì giống cái mắt cá chết. Ngươi là đánh giá mình quá cao rồi. Mặc dù ngươi xấu nhưng cũng không cần ảo tưởng như vậy. Vì dù có ảo tưởng bao nhiêu, ngươi vẫn cứ xấu. Ngươi cũng có thể tưởng tượng hao huyền ra cái vẻ đẹp đến từ linh hồn để an ủi mình. Ta tuyệt đối không chửi ngươi ngu ngốc bại não, chỉ xem thường ngươi thôi. Sai đi ổ tổ cựu đã an ủi như muốn đấm vào lỗ tai nói. Tiểu quỷ, ta nghĩ chém ngươi một nhát được sao? Hạ Tạc Xạ Cụ Mò mắt có chút giật giật nói. Hắn tay đều không tự chủ muốn rút đao. Xạ Cụ Mò thúc thúc ngươi tuyệt đối không nên có ý tưởng đó. Ngươi là nhẫn giả, mà nhẫn giả thì giỏi nhất là nhịn. Hiện tại ta có chửi ngươi là xúc vật thì ngươi cũng phải nhịn. Ngươi là ám bộ bộ trưởng. Đến cả nhịn, ngươi còn nhịn không được, thì ra đường lấy cái gì phục chúng. Ta chỉ là trẻ con, sẽ không biết nói dối. Nếu như ta bảo thúc thúc ngươi xấu như chó ngươi còn không tin. Ngươi có thể hỏi thử bên trong ám bộ cùng những cái khác người xem thử. Ám bộ Cổ Nổ Hạ không phải là đến con giận trên lưng con chó có mấy con nào được con nào cái, còn biết được hay sao? Hỏi thử xem nhân cách cùng vẻ đẹp của ngươi đáng một xu không? Sai đi ổ tổ cựu đã lập tức đưa tay chắp vào sau lưng cầm một mảnh giấy cùng một cái bút, chỉ cần Hạ Tạc Xạ Cụ Mò dám rút đao, một đời nhanh trắng liền vẫn lạc vì bệnh đau tim hoặc đột quỵ. Biết nhiều như vậy về Cổ Nổ Hạ, cùng với ta, tiểu quỷ ngươi rốt cuộc là ai? Hai cái chúng nhìn là ngươi giết đúng không? Nhanh trắng Xạ Cụ Mò không có rút đao mở miệng hỏi. Hắn làm việc tương đối có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không đối với không phải nhị giả người bình thường độc thủ. Xạ Cụ Mỏ không hề biết chính vì bản thân tuân thủ cái này nguyên tắc đã giúp hắn tránh thoát đau tim cùng đột quỵ căn bệnh. Không nên gọi ta tiểu quỷ. Ta tên là Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ, hai cái trùng nhìn này cũng không phải ta giết. Còn về nhanh trắng cùng Cổ Nổ Hạ đại danh đỉnh đỉnh, ai ai không biết. Xạ Cụ Mỏ thúc thúc ta ngưỡng mộ ngươi nhân cách đã lâu, như giang giang lưu thủy miên man bất tuyệt, như nhật nguyệt cùng biển đông, như xuân hoa thu nguyệt, như tràng giang và đại hải. Như hết rồi. Xì Gỗ Tổ Cựu Đạ lập tức ôm nhanh trắng cái chân nói. Xạ Cụ Mỏ có chút im lặng mặc niệm cho bản thân mình. Hắn vừa thấy đứa trẻ này tầng lớp cao hơn của vô liêm sỉ, vừa rồi còn chửi hắn nhân cách câu sau liền đổi thành sùng bái ngưỡng mộ không chút trước mắt. Thật sự là kinh khủng ra mặt dày. Hai cái chúng nhìn này thế nào chết? Nhanh trắng xem xét hai thi thể liền thấy kinh sợ, nhát chém gọn gàng như vậy nhất định là dùng kiếm, thậm chí là loại kiếm tốt cộng thêm đao kỹ tuyệt luân, nếu không không thể nào hoàn thành vết chém này. Dù sao cơ quan thân thể con người có xương cũng không phải toàn là thịt, hắn mạnh nhất cũng không phải nhẫn thuật mà là đao thuật. Đương nhiên nhìn đi ra vấn đề, bị một cái cao thủ đẹp trai vô cùng, phong độ tuyệt luân, có mắt thẩm mỹ tuyệt vời, nhìn ra ta thánh thiện đẹp trai tiểu xoài ca, liền không đành lòng thấy ta bị hai cái trùng nhìn cướp bước, lập tức rút đao tương trợ, đem hai cái trùng nhìn chém chết. tiếc rằng anh hùng tuấn tú phong độ gấp tỷ lần thúc thúc ngươi, lại là người làm việc tốt liền không muốn lưu tên. Người tốt bên trong còn người tốt. Nếu không phải vậy, ta thực sự sẽ nhớ rất kỹ tên của hắn. Nếu ta là nữ nhi, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Nhưng không sao, cỡ tí nạ là nữ cũng tính được hắn cứu mạng, hắn lại nói nhìn thấy ta giống như nhìn thấy song sinh huynh đệ, tiếc là hắn đã có hắn em gái đáng yêu. Nên ta đành hy sinh thân mình thay thế hắn, chịu thiệt thòi cho cỡ tỷ nạ đường cái tiểu lão công. Ai kêu ta là người có ơn tất báo đâu? Sai ghi ổ tổ cựu đã tự khen bản thân mình, càng khen càng thổi lớn nói. Ngươi xác thực là đó không phải là ngươi. Hạ tạc xạ cù mò nghi ngờ. Cái tên quỷ này lại đi khen người khác. Thực sự trời tối nay nhất định nắng to. Không phải thì ngày mai nhất định là tận thế đi. Làm sao có thể, ta 14 tuổi, cũng không có đau, thế nào tay không chém chết những người này. Thúc thúc ngươi không phải quay tay quá nhiều sinh hoang tưởng chứ? Hay nói nhân sinh của ngươi trên đường lạc lối? Ta tốt bụng khuyên ngươi một câu đừng tin tưởng cái gì giang hồ đồn thổi, chỉ có nam nhân mới đem lại hạnh phúc cho nhau cái gì. Nếu không bệnh trí kinh niên cùng xuất huyết đít liền đợi chờ ngươi sải ghi ổ tổ cựu đã ánh mắt không chút nào chớp nói láo. Hạ tạc xạ cũ mỏ ánh mắt bắt đầu nghi ngờ mình nhân sinh. Chẳng lẽ ta bấy lâu nay vẫn tại nhân sinh trên đường lạc lối chứ? Cái này đáng ghét tiểu quỷ lại có người cảm thấy hắn đáng yêu cứu hắn. Mở trò đùa tiếu lâm sao? Mà ta cũng không có thích nam nhân được hay không? Xạ cũ mỏ thúc thúc ngươi nhìn ta làm cái gì? Lòng yêu cái đẹp ai cũng có. Ta đẹp như vậy tất nhiên có người muốn cứu ta. Đó là lẽ tự nhiên không cần giải thích. Đây là định luật không cần chứng minh rồi. Sai ghi ô tô cựu đang ngượng ngùng nói. Nếu như ngươi đã là cô nhi liền theo ta trở về cổ nổ hạ sao? Hạ tạc xạ cú mỏ nghĩ một chút liền quyết định. Dù sao chuyện này cũng có tin, huống chi những năm gần đây cổ nổ hạ vẫn luôn thu nạp vào trong cô nhi. Ta danh tiết đều bị nàng hủy, nàng đi đâu ta theo đó. Ai đều xuất giá tổng thế đâu. Sai ghi ô tô cựu đã không biết xấu hổ nhìn bên cạnh u dù mạ kỳ cờ tì nạ ngủ trên mặt đất nói. Nhanh trắng xạ cú mỏ nghe thấy vậy, lần nữa lại nghi ngờ mình nhân sinh. Hiện hai ta hối hận rồi. Đổi ý còn kịp hay là không? Hắn hình như vừa quyết định cái gì đó vô cùng sai lầm thì phải. Bỏ sau lưng suy nghĩ, hạ tạc xạ cụ mỏ cong lên đủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ liền đưa sải ghi ổ cùng hắn trở về cô nỗ hạ, nhiệm vụ vốn di đem về một người, hiện tại liền đem về hai cái. Sải ghi ổ tổ cựu đạ ngươi đội cái gì trên đầu đó? Xạ cụ mỏ mặt có chút đỏ nhìn trên đầu sải ghi ổ tổ cựu đạ quần chip hồng mặt lạnh như tiền cũng không khỏi đỏ lên. Ân, đây là ta đặc chế mũ trung đầu, rất đẹp đúng không? Ta nói thúc thúc khăn bịt mặt giờ đã lôi mất rồi, tiểu mũ như ta mới là chính đạo. Mới nổi bật mới đúng chất dân chơi thời đại mới. Khi nào tính toán ta kiếm cho ngươi một cái? Sai ghi ổ tổ cựu đã mở miệng hỏi vẻ mặt đầy vinh quang. Hắn còn tính toán khi nào đem quần lót lao bà hộ ca đệ tam cho trộm đưa cho xạ cụ mỏ làm mặt nạ đeo. Nhanh trắng lần thứ ba trong ngày nghi ngờ mình nhân sinh. Đây không phải là con gái quần chip sao? Thế nào thành mũ trùm đầu rồi? Chẳng lẽ mình lỗi thời rồi sao? Hay khi nào cũng thử làm một cái, ta cũng không thể bị thời đại gạt bỏ chứ? U dù mạ kỷ cỡ tí nạ lúc này vẫn không biết quần lót mình bị người khác trùm đầu chỉ mệt mỏi nghỉ ngơi trên lưng của nhanh trắng. Tất nhiên Sải Ghi Ổ cũng đem cái quần lót của hắn đổi cho nàng mặc, coi như trao đổi tín vật. Ta cầm nàng quần tất nhiên muốn cho nàng một cái để mặc. Quả nhiên công bằng. Chương 3, huyết kế giới hạn tiện độn bước đến cổ nổ hạ trước cửa, nhanh trắng hạ tạc xạ cụ mò liền xuất trình mình giấy tờ để đi vào. Sải Ghi Ổ tổ cựu đã nhìn một hồi những người này đeo mặt nạ liền nhìn xung quanh không khỏi chật chật vài cái. Cái này bảo an quá lỏng lẻo chứ? Liền chỉ canh cái cửa một dạng, nhìn xung quanh cổ nổ hạ bờ tưởng như vậy thấp một dạng, một cái hạ nhẫn nhảy qua đều vào được. Thảo nào trong phim nhiều như vậy gián điệp trà trộn vào làng. Đơn giản là bảo mật thấp đến mức đáng thương hại. Đầu óc của mấy cái hổ cả chẳng lẽ đều hỏng cả rồi sao? Nhanh trắng đại nhân ngươi làm nhiệm vụ trở về sao? Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp chứ? Một trong hai cái lý dạ canh cửa túi chào cung kính nói. Ở cô nổ hạ lúc này, danh vọng của nhanh trắng có thể cực kỳ không sai. Ngươi nói cái gì vậy chứ? Nhanh trắng đại nhân ra tay nào có không hoàn thành nhiệm vụ? Cái kia lý dạ canh cửa mở miệng trách móc. Thật có lỗi nhanh trắng đại nhân, ta không nên nghi ngờ ngươi thực lực. Cái này lý dạ lập tức túi đầu xin lỗi hay nấy, nghi ngờ cường giả chính là một cái tội nha. Không có vấn đề gì. Lần này ta đem theo hai cái đứa trẻ. Đây là ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ là lần này hộ tống nhiệm vụ đem về. Còn về việc gì liền là bảo mật không thể nói. Còn đứa trẻ này liền là nhanh trắng biểu cảm không có vấn đề gì khai báo tên tuổi. Xin chào hai vị nị dạ, ta là con riêng của hạ tạc xạ củ mò bên ngoài thất lạc tên là Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ. Hai người các ngươi nhìn qua liền biết là trung nhẫn, muốn lên thượng nhẫn sao. Ngươi đem chút tiền hối lộ ta, ta liền bảo xạ củ mò sắp xếp cho các ngươi một cái chức vụ. Tất nhiên làm tiểu bộ trưởng của ám bộ hay đại đội trưởng đều muốn xem thành ý của các ngươi. Ta nói xạ cụ mò ngươi rút đao làm cái gì? Ta cũng không nuốt riêng của ngươi, chia chín một thế nào? Ngươi một ta chín, rất công bằng. Sai ghi ổ tổ cựu đã lập tức cướp nhanh trắng lời nói. Ta từ khi nào bên ngoài có đứa con thất lạc mà không biết vậy? Nhanh trắng xạ cụ mò đều giận run người nói. Hắn quan trọng nhất là cái gì? Là bản mặt nha, nếu không trong nguyên tắc hắn cũng không đến nỗi vì ra mặt mỏng mà tự sát. Hiện tại Sai ghi ổ tổ cựu đã nói năng như vậy, về nhà hắn làm sao cùng trong nhà con sư tử kia nói chuyện? Về sau cổ nổ hạ đồn thổi, hắn chẳng phải thành đàn ông bội bạc bại hoại? Ba ba ngươi có thể không nhận ta, nhưng sao có thể như vậy phủ nhận ta chứ? Ngươi làm vậy không cảm thấy có lỗi với mẹ của ta sao? Mẹ ta xinh đẹp như vậy, không nhưng không chê ngươi xấu như chó, còn sinh ra cái đẹp trai, xoái, đáng yêu tốt bụng như ta, ngươi nỡ lòng nào liền như vậy? Sai ghi ổ tổ cựu đã lập tức khóc lóc không cần mặt ôm xạ cụ mỏ cái chân nói. Cút, lao tử không quen biết ngươi. Hắn là bên ngoài cô nhi lưu lạc, ta đem hắn về Cổ Nộ Hạ. Nhanh trắng xạ cụ mọ một chân đem Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ đá bay sang một bên, nhìn hai cái người canh cửa giải thích. Đại nhân, chúng ta hiểu, chuyện này ta đảm bảo không để ai biết. Dù sao thì nam nhân đôi khi cũng sẽ không chịu nổi. Hai cái canh cửa người nhìn thấy xạ cụ mọ như vậy lúng túng liền lập tức cười đen tối nói, hắn thực sự không phải con trai ta. Nhanh trắng xạ cụ mọ đều sắc khóc, lần này danh tiếng của hắn tại Cổ Nộ Hạ liền xong, đều tại cái này tiểu quỷ, hắn bắt đầu thấy hối hận rồi. Đáng lẽ ra hắn nên mặc kệ đứa trẻ này, thế nào lại đem hắn đến Cổ Nộ Hạ bên trong nhà. Ba ba ngươi càng giải thích thì sẽ càng đen hơn mà thôi. Ngươi không nhận ta con trai cũng không sao. Ta hiểu được, ngươi ăn ở bội bạc, vô liêm sỉ, vô nhân tính, dùn bỏ mẹ con ta nghèo khó. Nhưng không sao, ta với tâm hồn thánh thiện và trong sáng tha thứ cho hành động không bằng xuất sinh của ngươi. Chỉ cần mỗi tháng đưa tới cho ta vài triệu tiền trợ cấp là được rồi. Coi như ta làm đứa trẻ mệnh khổ đi. Sai đi ổ tổ cựu đã liền thở dài tỏ ra vẻ non nớt trưởng thành sớm của mình, cô đơn nói. Tha thứ cái đầu ngươi. Hai người các ngươi phải tin ta, ta thực sự không có như vậy. Nhanh trắng xạ cụ mọ đều nhanh khóc, cái gì càng giải thích sẽ càng đen chứ. Lao tử cái gì cũng không có làm. Nếu thực sự ngươi là ta nhi tử, không biết kiếp trước ta đã làm ra cái tội tình gì mới có thể có cái mặt dày không biết xấu hổ như vậy nhi tử. Tùy tiện liền gọi người khác ba mẹ, còn đòi tiền trợ cấp. Vài triệu liền là hắn làm vài cái cấp S nhiệm vụ, ngươi sao không đi ăn cấp đi. Tiểu lão bà ngươi sao vẫn còn ngủ chứ. Ngươi xem bố chồng ngươi lặn lội đường xa hộ tống ngươi cái này xinh đẹp công chúa về cho ta làm con dâu làm ấm giường nuôi từ bé. Mặc dù ba ba không nhận ta nhưng hắn nhất định muốn nhận ngươi người con dâu này, còn nữa ba ba tiền nuôi con dâu ngươi cũng phải cấp. Nếu không sau này sinh con nhất định không có gì. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ không biết xấu hổ sờ sờ vẫn đang ngủ say Uzma Kỳ Cợ Tì Nạ gương mặt thở dài thương cảm nói. Ồ thì ra là vậy. Hai cái nhân viên canh cửa lập tức ổ lớn lên một tiếng. Thảo nào nhanh trắng xạ cụ mỏ đại nhân nói nhiệm vụ hộ tống bảo mật không thể tiết lộ. Hóa ra là đón cái này xinh đẹp công chúa tóc đỏ về cho nhi tử bên ngoài của mình làm con dâu nuôi từ bé. Cao tay quả nhiên là cao tay. Nếu không phải tiểu tử này nói, bọn họ đều không biết được nhanh trắng đại nhân còn có một mặt như vậy. Nếu như tính toán, đứa trẻ này còn không phải là tương lai tiểu bộ trưởng ám bộ. Thừa kế hắn cha làm cái ám bộ bộ trưởng đến. Có hay không nên gom chút tài sản đến đưa trước cho đứa bé này, về sau không phải tiền đồ bọn họ liền một bước lên mây. Các ngươi ổ cái gì mà ổ? Đừng nghe tiểu quỷ này nói bừa. Thật tức chết ta, tiểu quỷ còn không mau đi theo ta. Nhanh trắng xạ cụ mỏ cảm thấy mình càng nói càng sẽ đen hơn, lập tức kéo lấy Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ tay đi nhanh vào bên trong. Tiểu thiếu gia hẹn gặp lại. Hai cái canh cửa nhị dạ thấy Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ rời đi lập tức túi đầu cung kính chào một cái. Nhanh trắng nghe thấy họ chào đều sắp ngã trên mặt đất. Tên này thế nào trở thành tiểu thiếu gia? Xong, lần này thanh danh của ta liền hỏng. Về nhà hiện tại bị con sư tử đó bù được, hắn nhất định phải đi nằm viện. Tiểu quỷ ngươi chú ý mình cái miệng, lao tử không có loại nhi tử mặt dày như ngươi. Lần này bị ngươi hại thảm. Nhanh trắng xạ cụ mò hận không thể rút đao xin cái tiểu quỷ này một cái nói. Ta như vậy đáng yêu nam tử thế nào có loại xấu như vậy cha? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ khinh bị nói. Vừa rồi ngươi còn gọi ta là cha rất ngọt đâu. Nhanh trắng xạ cụ mò bất bình nói. Có sao? Nhanh trắng đại nhân ngươi không phải quay tay quá nhiều sinh hoang tưởng bệnh chứ? Ta biết ngươi rất muốn có một đứa con vừa đáng yêu vừa đẹp trai như ta, nhưng cũng không thể nhập bữa. Ta nói cho ngươi biết đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Tiền trợ cấp có thể đưa, nhưng sau này ra ngoài đừng để ta nghe thấy mọi người nói ta là ngươi con trai ruột, mất mặt ta. Hey, đẹp cũng là một cái tội, thật sự không biết kiếp trước ta tạo cái gì nghiệt duyên mới bị ngươi nhận làm nhi tử. Ta nhắc nhở lần nữa, lần sau thấy ta nhớ cách xa một chút, kẻo người ta đồn thổi lung tung. Thật là chật chật còn không xem mình là cái mặt hàng gì đòi sống đòi chết nhận ta làm con ruột. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã chẹp miệng vài cái ánh mắt đánh giá nhìn hạ tạc xạ cụ mọ bình luận sau đó liền đi lên phía trước. Ta ngươi tiểu quỷ rõ ràng là đợi đã ngươi đi thế nào nhanh. Chuyện này phải nói cho rõ nhanh trắng hạ tạc xạ cụ mọ cảm giác sao giống như mình là người có lỗi chứ vậy. Rõ ràng là tiểu quỷ này thấy sang bắt quàng làm họ, sao vào trong miệng tiểu quỷ này lại thành hắn rồi. Còn nữa, lao tử nhìn như vậy mai hùng không chê ngươi tiện nghi con trai, ngươi thế nào lại chê lại ta. Rất nhanh chóng, tin tức nhanh trắng xạ cụ mọ đại nhân ở bên ngoài tầm hoa đạp liêu rất nhanh lan truyền khắp Cổ Nộ Hạ. Tin tức nhanh trắng đại nhân hộ tống con dâu nuôi từ bé U Dù Mạ Kỳ Cợ Tì Nạ về Cổ Nộ Hạ để làm tương lai lão bà chuyên làm ấm giường cho con trai không thừa nhận Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ của mình cũng đại phát, được rất nhiều người thêm mắm thêm muối. Những tin tức này lan truyền với tốc độ chóng mặt, danh tiếng của xạ cụ mỏ chỉ trong một ngày tại phụ nữ cùng trẻ em bên trong đại giảm. Tại hòa ảnh bên trong văn phòng bây giờ, Tam Nhẫn cùng với Hồ Ca Đệ Tam và Đạn Dỗ đang liên tục không ngừng nghỉ cãi nhau. Senjutsu Na đập bản phản đối, Đạn Dỗ lao ra hỏa ngươi muốn nhận Nạ Ạ Kỳ làm đệ tử nghĩ liền đừng nghĩ. Chuyện này ta tuyệt đối không cho phép. Dù Nạ ta đường đường là ảnh cấp tướng giả, thực lực không thua ba người các ngươi, tại sao lại không thể nhận Nạ Ạ Kỳ làm đệ tử? Ngoài ra, ngươi là tỷ tỷ cũng không thể thay Nạ Ạ Kỳ làm ra quyết định. Đạn Dỗ phản đối nói. Sẻn dù Nạ Ạ Kỳ tương lai sẽ là sẻn dù tộc trưởng, để lên làm hổ cả làm sao có thể thiếu đi sẻn dù nhất tộc ủng hộ. Chỉ cần Nạ Ạ Kỳ rơi vào hắn tay, hắn đảm bảo để Nạ Ạ Kỳ tuyệt đối với bản thân mình trung thành. Hừ, đàn dâu ngươi còn dám nói một câu, có tin ta một quyền đánh vào ngươi. Nạ Ạ Kỳ còn nhỏ không biết cái gì. Ta đương nhiên thay hắn là chủ. Ta nói cho ngươi biết, Nạ Ạ Kỳ tuyệt đối không bái ngươi lão sư. Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ cái gì. Sẻn dù Su Nạ tức giận nói. Sạ dù tổ bị ngươi xem nàng. Nàng đều bị ngươi dạy hư. Nạ Ạ Kỳ nhận ta làm lão sư là tốt cho hắn, ta tuyệt đối đào tạo nó trở thành một nhị dạ xuất sắc. Đàn rỗ mở miệng nói với hổ ca đệ tam cầu sự giúp đỡ. Tu nạ nếu như không đồng ý để nạ ạ kỳ bãi đàn rỗ làm lao sư vậy liền để họ rỗ xì mà làm nạ ạ kỳ lao sư thấy thế nào? Đệ tam xạ rủ tổ bi hì rủ rèn kiến nghị. Hắn đương nhiên biết rõ đàn rỗ có cái gì ý tưởng, với lại hắn muốn bồi dưỡng họ rỗ xì mà trở thành đệ tứ hổ ca, tất nhiên muốn để nạ ạ kỳ trở thành mình đệ tử họ rỗ xì mà đệ tử. Như vậy thì quyền lực của hắn cũng sẽ được củng cố. Xạ rủ tổ bi ngươi làm sao có thể như vậy? Họ rỗ xì mà làm sao có thể trở thành nạ ạ kỳ lao sư? Chuyện này không thể nào. Đàn rỗ mặt biến sắc nói. Hắn không nghĩ tới xạ rủ tổ bi lại để nạ ạ kỳ bãi họ rỗ xì mà làm đệ tử. Dù sao lúc bắt đầu hắn cảm thấy xạ rủ tổ bi sẽ không phản đối hắn. Dù sao chuyện cửu vị hắn cũng đã nhân nhượng đệ tam. Có vấn đề gì sao đàn rỗ? Họ rỗ xì mà là ta đệ tử, ta biết rõ hắn thực lực đã không thua kém gì ngươi và ta. Ngoài ra họ rỗ xì mà ngươi không có ý kiến gì chứ? Hồ kích đệ tam nhấc nhấc mình tẩu thuốc ánh mắt đem theo hy vọng nhìn mình đệ tử họ rỗ xì mà. Dạo này ta cũng không có nhiệm vụ gì. Nạ ạ kỳ dù sao cũng là xù nạ đệ đệ, xèn dù nhất tộc không sai, ta tại sao phải từ chối? Họ rỗ xì mà liếm cái lưỡi mình một cái lạnh lẽo nói. Không thể được, nạ ạ kỳ tuyệt đối không thể bái họ rỗ xì mà làm thầy. Ta không đồng ý. Đàn rỗ lớn tiếng phản đối lại, như vậy chẳng phải giúp đệ tam mở rộng phe cánh sao? Hắn tuyệt đối không đồng ý đàn rỗ lao già ngươi có tư cách gì phản đối? Nạ ạ kỳ nhất định sẽ làm họ rỗ xì mạt đệ tử. Còn nữa họ rỗ xì mạt ngươi nếu như dám gây khó dễ ta đệ đệ, hay dạy nó trở thành như ngươi âm lãnh tính cách, ta liền nhất định đánh ngươi nhập viện. Senjutsu Na uy hiếp nói. Yên tâm, dù sao nạ ạ kỳ cũng là ngươi đệ đệ, ta sẽ chú ý quan tâm. Họ rỗ xì mạt chỉ cười khẽ không để trong lòng nói. Không được, ta không cho phép. Nạ ạ kỳ làm sao có thể bái họ rỗ xì mạt lão sư? Nạ ạ kỳ lao sư làm sao có thể tùy ý như vậy chọn? Chúng ta nhất định muốn hỏi xẻn dù nạ ạ kỳ ý nghĩ. Đúng vậy, nhất định phải hỏi. Đàn rỗ lập tức lớn tiếng ra quyết định. Không cần nó đồng ý hay không, chỉ cần nó dám không đồng ý, ta đem nó đánh nhập viện. Xẻn dù sủ nạ đại tính tình dơ lên quả đấm nói. Ta nghĩ vẫn là để nạ ạ kỳ tự mình lựa chọn. Họ rỗ xì mạt ngược lại mở miệng. Hắn cũng không muốn cùng một cái đệ tử không thích hợp cùng mình chung đụng. Họ rỗ xì mạt ngươi nói cái gì vậy chứ? Muốn ăn đòn sao? Xẻn dù sủ nạ bóp tay nắm đấm kêu răng rắc uy hiếp. Ta thấy họ rỗ xì mạt nói cũng rất hợp lý, vẫn là để nạ ạ kỳ đến lựa chọn. Đệ tam hổ cạ cũng tán thành. Dù sao chuyện này cũng nên hỏi ý kiến nạ ạ kỳ. Tu nạ dù sao nạ ạ kỳ cũng là ngươi đệ đệ, nhưng ngươi cũng không thể chuyện gì cũng thay hắn quyết định đúng không? Dù sao ngươi cũng không thể cưỡng ép hắn bái một cái không thích người làm mình thấy. Dĩ dễ dạ ngươi có kinh nghiệm làm lão sư ngươi nói thử đi. Họ rỗ xì mạt có chút đứng xa xa ra nói. Nắm đấm của Tu nạ hắn vẫn biết uy lực, không dám liều mạng đi thử. Đúng đúng, Tu nạ mặc dù nạ ạ kỳ còn nhỏ nhưng nó cũng có quyền lựa chọn. Ngươi làm vậy quá độc đoán. Dĩ Dĩ Dạ đứng tại cửa sổ văn phòng đang kéo ra ống nhỏ nhìn trộm nữ nhân tắm cũng gật đầu nói. Dầm. Dĩ Dĩ Dạ cảm giác mình hai cái xương sườn tiếng gãy. Hắn hiện tại khóc không ra nước mắt, mọi người đều phản đối, sao có mỗi mình ta ăn đòn chứ? Thiên lý ở đâu? Ngươi cho ta câm miệng Dĩ Dĩ Dạ. Sen Dụ Sú Nạ chút được mình cơn dân liền thở một hơi. Được, vậy liền để cho Nạ ạ kỳ tự mình đến lựa chọn. Nếu nó dám chọn đạn rổ ta nhất định đánh quẹ chân nó. Hừ hừ, Sen Dụ Sú Nạ cái này bạo long nữ liền nghiến chặt răng nói. Hồ Cả cũng lắc đầu thở dài cử một cái ám bộ đi đem Sẻn Dù Nạ ạ kỳ kêu tới. Bên ngoài Hồ Cả lầu lúc này, nhanh trắng giao rủ mạ kỳ cỡ tỷ nạ cho một cái ám bộ để đưa nàng đi gặp mỹ cô đại nhân. Hắn liền đem theo sải ghi ổ tổ cựu đã tiếng đến Hồ Cả lầu. Tiểu quỷ ngươi đứng đây đợi ta vào trong báo cáo nhiệm vụ, có người ra gọi ngươi, ngươi liền đi vào rõ chưa? Nhanh trắng xạ cù mò liền nhắc nhở nói. Biết, biết, nhưng mà ngươi đem con dâu nuôi từ bé của ta giấu đi đâu rồi? Ta nói trước, đừng cho rằng ngươi đem ta con dâu nuôi từ bé giấu, ta liền khuất phục dưới ngươi dâm vi nhận ngươi làm cha. Vào đó nói năng cho cẩn thận, đừng có thấy sang bắt bằng làm họ. Ta nói trước cho ngươi biết, Sai Đi Ổ Tổ Cựu Đạ cả đời này thanh danh không phải ngươi xú danh nói hủy là hủy. Sai Đi Ổ Tổ Cựu Đạ là một bộ trưởng bối dáng rất nhắc nhở, ta mới là người cần nói câu đó. Còn nữa đủ mạ kỳ cỡ tì nạ thân phận đặc biệt, ngươi đừng có truyền tin lung tung, không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Nhanh trắng xạ cụ mò hiện tại đã thành thói quen khi đối mặt với tiểu quỷ này tiện liền thở dài nói, ta cũng là thân phận đặc biệt nha. Sai Đi Ổ Tổ Cựu Đạ không biết xấu hổ nói, ngươi có cái gì thân phận đặc biệt? Nanh trắng xạ cụ mò ngạc nhiên, chẳng lẽ là có cái nào đó huyết kế giới hạn gia tộc? Trong cổ nổ hạ đều đồn thổi ta là ám bộ bộ trưởng con riêng. Ngươi nói xem cái thân phận này có phải không rất đặc biệt? Mặc dù tên ám bộ bộ trưởng này không muốn mặt thấy ta sang bắt quàng làm họ, nhưng coi như ta rộng lượng không cùng hắn tính toán. Sai Đi Ổ Tổ Cựu Đa thở dài một hơi nói, vậy là không có huyết kế giới hạn. Nanh trắng có chút tự thương mình, hắn gặp qua mặt dày vô sỉ người, nhưng chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy người. Rõ ràng tên tiểu quỷ này đang chửi xéo hắn. Ta có đắc tội qua ngươi sao? Tại sao trên đường đến bây giờ ngươi đều treo chọc ta như vậy chứ? Huyết kế giới hạn, nó là cái gì? Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã lập tức giảng ngu, hắn biết nhanh trắng xạ cù mò là đang thăm dò hắn. Một cái người bình thường làm sao có thể biết huyết kế giới hạn đây? Hắn nói ra khác nào tự thừa nhận mình có vấn đề. Hạ Tạc xạ cù mò nhìn Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã một chút liền bỏ ra nghi ngờ giải đáp. Huyết kế giới hạn là những khả năng được di chuyển trong một bộ tộc nhất định. Hầu hết bộ tộc đều sáng chế ra loại thuật đặc biệt liên quan đến huyết kế giới hạn của họ và thuật đó không thể được dạy hay sao chép bởi người khác, vì chúng cần đặc điểm di chuyển nhất định. khả năng huyết kế giới hạn mà hoạt động qua đôi mắt gọi là đồng thuật. Huyết kế giới hạn khác, như khả năng về một độn của hổ ca đệ nhất hạ cụ được sáng tạo theo sự kết hợp của hai yếu tố trả cờ dạ riêng biệt trở lên. Nói chung người có huyết kế giới hạn đều mạnh mẽ hơn nhị dạ bình thường. Nói như vậy thì ta cũng có huyết kế giới hạn đấy. Sai ghi ô tô cựu đà một hồi trầm ngâm nói. Ngươi có? Là cái gì vậy? Hạ tạc xạ cù mò có chút chờ mong nói. Tiện độn tính sao? Sai ghi ô tô cựu đà cười vô cùng vô liêm sỉ nói. Tiện độn. Hạ tạc xạ cù mò mặt có chút giật giật. Không phải bịa ra chứ? Hắn chưa từng nghe qua loại này huyết kế giới hạn. Đây là ta mới sáng tạo huyết kế giới hạn. Ngươi không cần phải ngưỡng mộ, loại vô địch huyết kế giới hạn này nếu như ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi. Muốn học tiện độn yêu cầu vô cùng đơn giản, đẹp trai cùng ra mặt dày là được. Học phí cho ngươi giảm 10% thế nào? Coi như là ta chịu thiệt thòi. Thiện nghi ngươi. Sai ghi ổ tổ cựu đã vẻ mặt đắc chí thần thái nói. Lặng im thở dài, nhanh trắng xạ củ mò vẫn là mặc kệ không biết xấu hổ sai ghi ổ tổ cựu đã đi vào bên trong hổ cả đại lầu. Trong một ngày hắn lần nữa hồi hận về quyết định mang theo sai ghi ổ tổ cựu đã đi vào cô nổ hạ. Sai ghi ổ tổ cựu đã nhìn thấy nhanh trắng bỏ lại mình đi vào bên trong hổ cả đại lâu liền khẽ cười quay người rời đi. Muốn hắn nghe lời đứng yên một chỗ là không thể nào. Con người hắn ghét nhất chính là nghe lời kẻ khác đâu. Hồ ca đại nhân. Nhanh trắng đi vào trong văn phòng đối với hồ ca đệ tam túi chào nói. Tam nhẫn cũng đối với nhanh trắng tôn trọng chào hỏi. Nhiệm vụ hoàn thành. Hồ ca đệ tam mở miệng hỏi. Thần sắc cực kỳ quan tâm đến nhiệm vụ này. Nhiệm vụ hoàn thành. Nàng hiện tại đã ở cùng với Mito đại nhân. Nhanh trắng xạ cụ mò gật đầu trả lời nói. Tốt, ngươi trước trở về nghỉ ngơi đi. Lần này vất vả rồi. Liên nghỉ phép 2 ngày đi, ta nghe nói phu nhân ngươi mang thai, chăm sóc nàng nhiều một chút. Hồ ca đệ tam gật đầu cầm tàu thuốc khẽ nhả khói nói. Xem ra mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Hồ ca đại nhân, lần này xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Ta ở bên ngoài đem về một cái tiểu quỷ. Nhanh trắng xạ cụ mò trả lời. Cô nhỉ? Hồ ca đệ tam mở miệng hỏi. Dù sao dạo này gián điệp nhỏ tuổi quá nhiều. Cần phải xem xét kỹ càng. Là. Nhanh trắng xạ cụ mò gật đầu nói. Có huyết kế giới hạn hay không? Đàn dỗ lập tức mở miệng hỏi. Họ rổ si mà cũng cảm thấy hứng thú. Hai người này đối với huyết kế giới hạn một mực thèm khát. Nếu như có thể so với nạ ạ kỳ sẻn dù tốt, hắn cũng có thể miễn cưỡng từ bỏ cái này sẻn dù hải tử. Dù sao, đệ tam hẳn không sẽ làm khó hắn 2 lần trong ngày đi. Tiện độn tính không? Hạ tạc xạ cụ mỏ ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi có chút nghi hoặc hỏi. Cái tên này đê tiện đến độ không phải huyết kế giới hạn hắn tuyệt đối không tin. Ra mặt dày như vậy nhất định là huyết kế giới hạn. Hồ ca đại nhân trong phòng đống nhiên trở nên im lặng, tiện độn loại huyết kế giới hạn này là cái gì huyết kế giới hạn chưa từng nghe qua tại sao nhắc đến nó có thể dọa sợ họ nành trắng xạ cụ mỏ ám bộ bộ trưởng, phải biết xạ cụ mỏ thực lực đều có thể đánh ngang đệ tam. Đàn rồ cùng họ rồ si ma đều sáng mắt ra tới. Đệ tam cùng sú nạ không tính gì ái dạ đã vào bệnh viện đều có chút chờ mong. Loại này huyết kế giới hạn tên mới lạ nha, bọn họ nhất định muốn xem thử nó uy lực rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Chương 4, phát khóc nhanh trắng tại hổ cả lầu cao ốc bên ngoài, nhanh trắng hạ tạc xạ cụ mỏ vừa mới biến mất lúc. Sai ghi ô tô cựu đạ cũng lập tức không thể tiếp tục chờ đợi, đôi chân lập tức quay đầu chạy. Đừng đua, con người của hắn từ nhỏ đến lớn thích nhất chính là nghe lời người khác, nhưng mỗi tội lại tuyệt đối không làm theo lời người khác nói. Phải biết năm đó còn ngồi trên ghế nhà trường lúc, thầy giáo của hắn nói hắn là phải cố gắng học tập, chăm chỉ rèn luyện, trách móc cái con khỉ mốt gì gì đó. Còn có cái nếu gì thắp sáng ước mơ, thắp sáng tương lai cho đất nước. Hắn thân là học sinh gương mẫu ba tốt, chơi tốt, phá tốt, tán gái tốt, cộng với thành tích cùng hạnh kiểm luôn luôn đếm ngược từ dưới đi lên. Đương nhiên phải vô cùng ngoan ngoãn gật đầu lễ phép phối hợp giúp đỡ với nhà trường. Nên là chỉ ngay trong tối hôm đó, vừa quay lưng hắn tức khắc liền mua 3 can xăng đến đốt trường. Đem trường học đều thiêu mất một nửa, đem tương lai cùng ước mơ hay là cái chó gì cũng được đều cho thắp sáng, đánh dấu mốc chiến thắng. Tạo lên thời kỳ huy hoàng của bản thân. Vào thời khắc hắn bị đuổi học, không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn bị đem rời đến nhà thương điên để làm tiến sĩ, chuyên trách để người ta nghiên cứu, mà tưởng niệm cùng nhớ thương ngày ngày tháng tháng thắp nhang khấn Phật khấn thần mong hắn trở về. Vào lễ khai giảng hàng năm của ngôi trường mà Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã học qua, các giáo viên từ hiệu trưởng đến bảo vệ cùng các học sinh đều nước mắt dâng tràn nghẹn ngào thắp hướng cùng bái, tên ôn thần đó đi rồi, đã đi thật rồi. Mỗi sáng mở mắt ta đều sợ chỉ là mơ. Ông trời quả nhiên có mắt. Hôm nay chúng con thắp hương cầu Phật tổ để chúng con đi đường không đụng phải hắn. Suốt đời suốt kiếp này thà chết cũng không muốn tương phùng. Hắn đi được bao xa liền đi bấy xa. Ta đều tình nguyện giảm thọ 10 năm. Hắn vẫn còn nhớ khi ngôi trường sáng nhất đêm nay. Ngay lúc đó, đối mặt với hắn là những ánh mắt đỏ ngầu, chắc là đang cảm động phát khóc ấy mà. Tập thể từ bé đến lớn, từ già đến trẻ đều nhìn hắn giống như hận không thể đem hắn cắn chết một dạng. Hắn liền xấu hổ gãi gãi đầu thành thật học sinh ngoan bộ dáng đưa lên bàn tay còn lại nhấc lên ngón giữa đưa trước mặt bọn họ nói, "Lão sư, ngươi thấy ta thắp đủ sáng chưa? Không muốn cảm ơn ta, cũng không cần phải nói với người khác là ta làm. Ta chỉ là người làm việc tốt không muốn lưu danh sử sách mà thôi. Điều ta làm hôm nay đơn giản chỉ là vì con em tương lai chúng ta." Vừa nói xong câu nói, lập tức các giáo viên liền xông vào yêu thương hắn. Cũng may còn tốt là hắn chạy nhanh, chứ nếu không dưới sự yêu thương nồng nhiệt đấy hắn không tàn cũng hẳn là phế. Khi hắn rời đến bệnh viện cống hiến vì nhân loại, ba mẹ hắn lúc đó là khóc lóc la hét thảm thương nhất. Khóc như bố chết, à nhầm, hai ông vẫn còn sống nhăn rằng, đúng là theo kiểu người tốt sống không lâu, hai họa lưu muôn đời. Hai lão bùn xỉn rõ ràng giàu nước đổ bách, vậy mà mỗi năm đều không lì xì hắn nửa cắt. Hey, ai kêu bổn soái ca sống có tình có nghĩa như thế làm cái gì đâu? từ khi sinh ra đều chưa từng biết làm việc xấu xa độc các gì, miễn là các ngươi đừng có thách nhà giàu hút tương là được rồi. Dọc theo cổ nổ hạ đường phố, Sải Ghi Ổ rốt cuộc vẫn là dừng lại bên một cửa tiệm quần áo. Đi qua mấy ngày đường xá, quần áo của hắn đều bẩn và có chút rách rưới, mặc cái này quần áo đi ra ngoài làm sao có thể đem vẻ đẹp trai này phát huy hết đâu. Phải biết mặc dù lần cuối cùng hắn tắm là nửa năm trước, nhưng ngày nào hắn đều thay quần áo sạch. Ấy vậy mà mỗi khi người khác hỏi, hắn đều có ý thức khiêm tốn lễ phép và nhã nhặn. Tay nắm cổ áo đối phương, tay cầm chai bia tiện thể cho đối phương khắc lên vết thẹo nói, tối nay bố đốt nhà mày. Tiện thể sang giúp bạn gái mày sửa ống nước. Không cần cảm ơn. Tất nhiên là sau vài vụ đó, hắn dưới bằng cấp cùng chứng nhận cao cấp từ bệnh viện thương điên liền an toàn thoát tội. Đem cửa tiệm bá đạo một cước cho đạp ra, Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã cất bước đi vào bên trong vuốt vuốt tóc hét lớn, lão bản lập tức đem bộ đắt nhất chất chơi nhất tiệm ra đây. Tiền bạc không thành vấn đề. Vấn đề là không có tiền. Câu nói này hắn vẫn đem quên mất không nói ra ngoài. Khách sộm. Là thiếu gia của gia tộc nào sao? Lão bản cửa hàng là một cái lão đầu mặc quần áo nhấp nhấp kính kinh hỉ. Nhưng mà nhìn cái này bộ dáng rách dưới có vẻ không giống lắm. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy chủ tịch giả vờ bếp bao giờ hay sao? Còn nhìn. Có tin ta để ngươi cửa tiệm này dẹp xuống khỏi làm. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã hống hách nhìn cái này xin hỏi tiểu thiếu gia muốn bộ đột như thế nào đâu. Bộ tiệm liền có thể đáp ứng ngươi. Lão bản cửa hàng tươi cười nói. Trong nội tâm liền có một chút bị dọa hỏng. Chẳng lẽ thật là cái nào thiếu gia gia tộc sao? Cứ lấy đắt nhất chất liệu, còn kiểu dáng liền càng thời thượng càng tốt. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã liền thản nhiên đáp. Dù sao ta cũng không trả tiền. Vậy thiếu gia vào trong ta liền đích thân giúp ngươi đo quần áo. Lão bản cửa hàng khách sáo nói. Không có nữ nhân viên sao? Để nữ nhân viên xinh đẹp ngực to chân dài đến nách, nào đó trong tiệm, cho ta đo đặt đi, ta không ngại. Ngươi già rồi, sao có thể bắt ngươi làm việc nặng nhọc đâu? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã lập tức từ chối khách khí đáp. Không sao, chỉ một chút công việc. Bộ tiệm nhưng không có nữ nhân viên phù hợp tiêu chuẩn của ngươi để đến đo quần áo. Vẫn là để cho ta đến đi, ta nhưng rất lão luyện. Lão bản cửa hàng mặt đều có chút giật giật. Cái này tiểu tử đúng là thật sự biết nói chứ, ngực to xinh đẹp chân dài đến nách nữ nhân viên đến chính ta còn thèm nhỏ dại không có đâu. Mới nhỏ tuổi vậy liền háo sắc, thật sự là tiểu quỷ đâu. Người lão luyện ăn thua gì, già rồi còn cố quá thành quá cố đấy. Coi như ta nhịn một chút, không cần chân dài, xinh đẹp ngực to là được. Tô Cựu Đa Sải Ghi Ổ kiên quyết từ chối nói. Không có, thiếu gia chỉ là may bộ quần áo ngươi cần gì phải cố chấp vậy đâu. Lão bản cửa hàng liền thành thật thật đáp. Vậy thì không cần ngực to, xinh đẹp là đủ. Ta nhưng rất giản dị. Tô Cựu Đa Sải Ghi Ổ có chút thở dài lại giảm yêu cầu. Ta thật sự không có, tiểu thiếu gia ngươi đừng phá ta làm ăn có được không? Tiệm may của ta nhưng không có nữ nhân. Lão bản cửa tiệm đều bất đắc dĩ nói. Lão bà của hắn liền không cho tuyển nhân viên nữa đâu. Đậu má, cái phá của tiệm. Tiệm kiểu gì mà một cái nữ nhân cũng không có. Ta nói không có mỹ nữ, thì ngươi tiệm rốt cuộc là bán cái gì hả? Tô Cựu Đa Sải Ghi Ổ một bộ tức giận nói. Ta là bán quần áo đâu. Lão bản cửa tiệm đều mở bức, ai quy định cửa tiệm quần áo phải có mỹ nữ chứ? Ta cũng không phải là bán dâm được không? Đây cũng không phải là nhà chứa. Ờ, phải ha. Lúc nãy ta còn tưởng nơi này là khu cụ. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã nói đến đây lập tức bừng tỉnh nói. Lão bản cửa tiệm mặt đều đen lại, mẹ nó, tiểu tử ngươi không phải thật nghĩ ta đây là nhà chứa chứ? Tên nhóc này mọc còn chưa đủ lông rốt cuộc trong đầu nghĩ cái gì? Quần áo vẫn là không cần đo, ta thấy ừ bộ quần áo treo trong tủ kính kia rất được. Có vẻ vừa vặn ta thân hình, ta liền lấy nó. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã ánh mắt liếc qua xung quanh liền chú ý đến bộ quần áo treo tại gần đó đặt trong tủ kính riêng một góc vô cùng nổi bật. Hẳn là rất đắt tiền đi. Bộ quần áo này sao? Tiểu thiếu gia ta vẫn là sai người làm một bộ khác cho ngươi giống ý vậy đi, mấy ngày sau ngươi lại lần nữa quay lại lấy. Bộ đồ này nhưng là của người khác đặt, một lát liền sẽ đến lấy hàng. Không thể đem cho ngươi mặc. Lão bản cửa hàng liền mở miệng lắc đầu đáp. Của người khác đặt thì đã làm sao nào? Bộ thiếu gia muốn nó, thì chính là muốn nó. Giá cả không thành vấn đề. Nói một cái giá là được. Nhanh lên để còn ta còn về đâu. Nhà còn bao nhiêu là việc, làm gì có thời gian rảnh mà đi chơi với ngươi. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã liền coi thường thúc giục nói, nhưng mà bộ quần áo này thật sự không để cho ngươi được đâu. Cửa tiệm còn rất nhiều bộ hay là lão bản đều thở dài lắc đầu nói, không cần hay là liền nó. Hiện tại ta liền thay đồ, ngươi đừng có mà nhìn trộm đấy. Còn nữa lúc ta cởi áo, bên ngoài nữ nhân mà xông vô ngươi giúp ta cản lại. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã đẩy ra cái này, lão bản cửa tiệm đi đến gần bộ quần áo. Đúng lúc này từ bên ngoài một cái khách nhân màu tóc nâu nhạt bẩm sờm khoảng 3-4 tuổi đi vào lên tiếng nói, lão bản, ta theo lời của tỷ tỷ đến lấy quần áo được đặt may. Ách, việc này lão bản nhìn xẹn Juna ạ kỳ không biết nói thế nào cho phải, sau đó lại nhìn sang Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã thay xong quần áo đưa ra. Lão bản may rất khá. Bộ quần áo này ta lấy đi. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã cảm nhận cơ thể thoải mái gật gù nói. Bộ quần áo tốt đẹp đẽ. Rất hợp với ngươi đâu. Tiểu đệ đệ xẹn Juna ạ kỳ nhìn thấy sau lưng in lên xẹn dù tộc tiêu chí liền có hào cảm nói. Ai là ngươi tiểu đệ đệ? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã lập tức lường cái này xẹn Juna ạ kỳ nói. Mà sao nhìn tên này có vẻ quen mắt thế nhỉ? Ngươi nhìn so với ta nhỏ hơn đi. Senjuna Aki có chút gãi đầu ngây ngô đáp. Thì làm sao? Ngươi bao nhiêu tuổi? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã liền hỏi. Ta năm nay 4 tuổi hẳn là lớn hơn ngươi đi. Senjuna Aki tự tin mở miệng nói. Ồ vậy ngươi phải gọi ta là ca ca rồi, ta năm nay vừa tròn 5 tuổi. Mặc dù nhìn có chút nhỏ con, nhưng đều đã 5 tuổi đâu. Không tin ngươi hỏi lão bản liền biết. Lão bản một bên nhìn cái này cảnh tượng có chút im lặng không lên tiếng. Ta và ngươi chỉ vừa mới gặp, ngươi bao nhiêu tuổi ta thế nào biết được chứ? Lão bản là thật sao? Hắn thật sự 5 tuổi? Không phải chứ? 5 tuổi liền nhỏ như vậy. Senjuna Aki đều kinh ngạc há hốc miệng không tin. Cái này đứa nhóc so với hắn còn thiếu nửa cái đầu chiều cao đâu. Ta không biết lão bản lập tức có chút một bước, ta cái gì cũng không biết đừng hỏi ta. Ngươi xem lão bản hắn nói không biết, ngươi đừng có mà lừa ta. Senjuna Aki lập tức hớn hở quay đầu muốn bóp mẽ tổ cựu đã nói. Bụt lập tức một khúc gỗ liền đón vào mặt hắn đem hắn đánh ngất ra đất. Tiểu thiếu gia ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ? Lão bản lập tức đều kinh hoàng nhìn nằm bất tỉnh trên mặt đất Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ mắt đều trợn tròn. Nếu như là ạ kỳ thiếu gia có mệnh hệ gì, xèn dù công chúa muốn đem tiệm hắn gỡ đi. Không có gì thấy hắn quá ồn ào làm phiền lão bản, ta giúp ngươi đem hắn cho yên giấc ngàn thu đi. Không cần cảm ơn ta. Yên tâm, chuyện này là do ta gây ra, nên mọi chuyện ngươi đến gánh chịu. Ta tuyệt đối tôn trọng sự hy sinh của ngươi nên chắc chắn không khai ta vì bị lộ chuyện nói mới ra tay đánh hắn. Đem miếng gỗ ném sang một bên Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ vẻ mặt vô số tội nói. Tiểu thiếu gia ngươi điên rồi, ngươi biết hắn là ai không? Hắn là lão bản đều xem xét tình hình của Na A Kỳ thiếu gia thấy mạch vẫn đập lo lắng nói, ta cũng không muốn chết cùng ngươi đâu. Con gái của cái nào gia tộc? Lớn lắm hả? Bộ nhà nó làm hộ ca chắc. Nghĩ Cố Nộ Hạ là nhà hắn mở hả? Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã nói, lão bản cửa tiệm có chút im lặng, Cố Nộ Hạ đích thực là do nhà hắn mở. Đại gia gia cùng nhị gia gia đều là đại danh đỉnh đỉnh hộ ca đệ nhất cùng đệ nhị đâu. Mặc dù hai người đều đã mất, nhưng xèn dụ gia tộc tuyệt đối không phải ai cũng có thể trêu chọc. Ngươi tránh ra, lúc này dám kêu bổn thiếu một tiếng tiểu đệ đệ. Lão tử hiện tại liền cho ngươi biết thế nào là tiểu đệ đệ. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã thấy lão bản không trả lời, lập tức đem hắn lật ra, vẻ mặt tà ác kéo kéo mình quần banh ra miệng Na A Kỳ. Tiểu thiếu gia ngươi đừng làm chuyện dại dột. Senju gia tộc không phải ngươi có thể chọc. Na A Kỳ thiếu gia nếu xảy ra chuyện, chúng ta đều không sống nổi. Nhà hắn thực sự làm hổ cả, cô nộ thả nói theo nghĩa nào cũng là nhà hắn mở đâu. Quần áo trên người ngươi chính là của Na A Kỳ thiếu gia đâu, lần này triệt để đắc tội Senju tộc. Lão bản cửa hàng đều nhanh khóc dáng vẻ nói, cái này tiểu hài tử thế nào khí lực lớn vậy đem hắn đẩy một cái liền ngã. Xèo xèo Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ nghe xong phát ra tiếng nước tiểu. Một đống nước thẳng dội thẳng vào Senjuna Aki miệng đem hắn dội tỉnh. Thôi xong, mẹ nó, lão bản ngươi nhất định muốn chơi khăm ta hả? Thế nào không nói sớm? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ một bộ dáng trách móc nhưng tay vẫn vẩy vẩy tiểu bảo bối nước tiểu không chút nào ấy náy bộ dáng. Ta lão bản tiệm quần áo đều nhanh khóc, ta đều cảnh cáo ngươi, ngươi còn không có dừng lại. Ui ra rốt cuộc tên khốn khiếp nào dám đán buồn thiếu ra. Thật đau. Còn nữa trong miệng ta là cái gì mùi vị? Mẹ thật thúi Senjuna Aki đều bị sặc nước tiểu tỉnh đưa tay lên ôm đầu tức giận. Ngươi là Senjuna Aki sao? Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã lập tức vô cùng nghiêm túc ánh mắt nhìn đến Senjuna Aki như chi kỷ lâu ngày mới gặp nói. Ý nghĩa, chính là ta. Senjuna Aki chưa kịp định hình trả lời liền bị cái này cậu bé ôm vào người. Na Aki cháu trai ngươi nhớ ta chứ? Ta chính là con của ông chú của ông nội, của ông ngoại của cha, gì, của chú của bác của bà cố của ông chú của mợ của thím, của mẹ của bố khác cụ tổ của ngươi đây. Ngươi nhớ ta sao? Ta chính là ngươi ông họ, của họ của họ của ngoại của ngoại của ngoại. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã vô cùng không muốn mặt xoa đầu của Senjuna Aki nói. Lão bản cửa hàng nhìn thấy một màn này đều cảm thấy sốc nặng, mẹ nó khác cụ tổ không phải là người ngoài hay sao? Ngươi thế nào mặt dày như vậy liền lừa người ta gọi một tiếng ra ra? Ách, ngươi thật là ra ra của ta sao? Ngu ngốc Senjuna Aki thật thà nhưng cũng không đến nỗi quá ngu dò hỏi. Na Aki ngươi đừng nói ngươi quên mất ta rồi chứ. Nhớ năm đó lúc gặp ngươi, ngươi mới cao cần này này cha của ta còn lì xì ngươi bế ngươi trên tay. Ngươi xem đằng sau ta không phải Senju gia tộc tiêu chí sao? Ngươi là Senju thiếu tộc trưởng. Ta còn nào dám lừa ngươi cái này cháu trai? Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ một bộ đau đớn giống như Na A Kỳ làm tổn thương hắn tâm đau nói. Ngươi thật không lừa ta. Ngươi thật là ta ra ra sao? Senju Na A Kỳ nhanh muốn bị hốt dù nói, dù sao hắn cũng 14, 5 tuổi thai trong nguyên tắc độ ngu so với Na Dù Tổ không kém bao nhiêu. Ta mà lừa ngươi ta không họ Senju. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ vô cùng thành thật nói. Ta với ngươi thật sự khác cụ tổ đâu. Ta nào có lừa ngươi. Ta sinh ra chưa từng biết lừa gạt ai bao giờ. Ta cũng chưa từng nói ta họ Senju đi. Vậy ta liền tin ngươi tiểu ra ra. Senjuna Aki miệng có chút ngượng nhưng vẫn hô một tiếng tiểu ra ra. Hắn tin tưởng dù sao nếu là Senju tộc người còn chưa có ai dám lấy thiếu tộc trưởng ra lừa gạt. Lão bản mắt đều trừng lớn nhưng cũng không có dám mạch trần. Như vậy cũng được sao? Tiểu tử này không phải trong bụng mẹ liền biết lừa đảo chứ? Cháu trai ngoan, ngươi nhận ra 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 là tốt rồi. Lần sau không muốn hiểu lầm như vậy nữa. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã vô vai nạ Aki cười đê tiện nói. Ta nói tiểu ra ra vừa rồi ngươi có thấy ai đánh lén ta sao? Còn nữa trong miệng ta cái gì thật thối? Senjuna Aki nhổ khạc liên tục cho đỡ ghê miệng tức giận hỏi. Vừa rồi nhất định là ngươi trúng gió đấy mà. Dạo này bên ngoài gió to dữ lắm, đi ra đường không cẩn thận là bị nó đập cho sấp mặt. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã không biết xấu hổ nói láo. Chắc là vậy, một lát ta liền tìm tỉ tỉ cho ta khám một chút, có vẻ như thật trúng gió. Nhưng mà trúng gió trong miệng ta cũng không thối vậy đi. Senjuna Aki gật đầu bị lửa nói. Vừa rồi ngươi trúng gió ngất đi, tình hình vô cùng nguy kịch, ta vì lo lắng cho ngươi quá. Nên liền đem mình vô cùng chân quý dược thủy, không biết bỏ ra bao nhiêu tiền bao nhiêu công sức mới lấy được, cho ngươi uống vào. Mới có thể nhanh đến thế đem ngươi cứu tỉnh đâu. không nghĩ tới loại dược thủy này mùi vị tệ đến thế, dù sao cũng là hàng đắt tiền, ta đều không dám uống. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đa một bộ tiếp rẻ bộ mặt thở dài nói, thì ra là do tiểu gia gia đem mình chân quý dược thủy cho ta chữa bệnh. Tiểu gia gia thật sự tốt với ta, ơn cứu mạng của tiểu gia gia, ta Sen Ju Na A Kỳ tuyệt đối thả chết không quên. Sen Ju Na A Kỳ đều bị cảm động phát khóc tới, không nghĩ tới vẫn còn có người tốt với mình như vậy. Chân quý như vậy dược thủy chính bản thân không dám dùng lại đem cho mình uống. Không cần cảm ơn ta, cũng không cần nhớ đến ta, tùy tiện cho ta chút tiền đền bù tổn thất là được. Ngươi là Sen Ju tương lai, ta hy sinh mình chút dược thủy chính là Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ Vô Vai Nạ A Kỳ lắc đầu than thở nói. Lão bản cửa tiệm mắt đều trợn trắng, ngươi đánh người ta một cái, còn rót cho hắn nước tiểu vào miệng, hiện tại còn muốn hắn đền bù chính bản thân tổn thất. Hư cấu, cái thế giới này hư cấu vờ lờ. Tiểu gia gia ta không có tiền, có thể đợi ta sau này có giả cho người sau không? Nạ A Kỳ gãi gãi đầu này nói, không có tiền cũng không sao, ngươi hẳn là đến lấy áo mới đi, ta liền không khách khí đem cái áo nhận lấy, coi như bù cho ta chút tổn thất là được. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ không biết xấu hổ nói, như vậy cũng được sao? Nếu vậy thì ta liền đem áo cho tiểu gia gia mặc, dù sao chúng ta thân hình cũng tương đương nhau, đợi đến về sau ta có tiền lại hoàn lại cho ngươi. Sen Ju Na A Kỳ hoàn toàn không chút nào nghi ngờ đáp, ngược lại còn cảm kích vô cùng, tiểu gia gia là không muốn cho ta bồi thường đây mà, nhưng ta tuyệt đối không thể cứ thế lấy không của hắn. Nếu ngươi cố chấp muốn hoàn lại ta tiền, vậy liền tùy tiện đi. Lão bản đem tiền quần áo liền tính cho Na A Kỳ ta cháu trai. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ gật đầu thoải mái đáp, cái này ổn sao? Lão bản cửa tiệm nghi ngờ hỏi, có gì không ổn? Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ Sẻn Dụ thiếu tộc trưởng đối với mình tiểu gia gia thành ý sao? Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ liền mở miệng uy hiếp muốn nhắc lão bản hiện tại lộ chuyện đi ra, ta và ngươi đều không xong. Đúng vậy, lão bản ngươi cứ tính tiền quần áo cho ta là được, dù sao cũng là ta quần áo, ta cho ai liền là quyền của ta. Sẻn Dụ Na A Kỳ không chút nào nghi ngờ đáp, nếu Na A Kỳ thiếu gia đều lên tiếng, vậy được. Lão bản cửa hàng liền thở dài mở sổ bắt đầu ghi vào. Đúng lúc này từ bên cạnh của Sẻn Dụ Na A Kỳ một cái đeo mặt nạ con cáo người lập tức hiện đi ra lên tiếng, Na A Kỳ thiếu tộc trưởng, Hồ Cả đại nhân muốn gặp ngươi, phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Đệ Tam gia gia muốn gặp ta, N, vậy tốt, ta cùng các ngươi đi, tiểu gia gia ta trước tiên cùng họ đi một chuyến, lần sau có tiền ta sẽ tìm ngươi trả lại. Sen Ju Na A Kỳ đối với ám bộ ạ bù gật đầu, sau đó đối với tổ cựu đại chào hỏi một tiếng. Ám bộ người sau mặt nạ đều muốn lòi con mắt kinh ngạc, đứa bé này rốt cuộc là ai mà để Sen Ju thiếu tộc trưởng đều phải gọi một tiếng gia gia đâu? Không phải Sen Ju gia tộc hiện tại người có thể để thiếu tộc trưởng gọi tiếng gia gia đều đã chết hết rồi sao? Thân làm ạ bù người, hắn đối với tình hình các gia tộc vẫn tương đối lý giải. Tốt, ngươi liền theo bọn họ rời đi trước, đi thong thả không tiễn. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ vô cùng tự nhiên không chút nào sợ hãi cái này ạ bù người đáp. Na ạ kỳ vừa mới theo ạ bù người rời đi lúc, Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ cũng nhanh chóng rời khỏi tiệm quần áo tại trên đường phố tàn bộ. Vào lúc hắn không chú ý lúc, nhanh trắng cũng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hướng hắn cái đít tức giận đá một cái thật mạnh. Xí hụt, ta nói nhanh trắng đại nhân ngươi xem đi, với ta mấy ngày còn chưa có đóng học phí liền học lỏm ta buồn môn tuyệt kỹ đâm sau lưng người khác rồi. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức lắc mông né khỏi nhanh trắng cú đá. Dù sao chỉ là tức giận đá vừa một cái, hiện tại với trung nhận trình độ hắn cùng với thanh cả tạ nạ phong kiếm chăn chối, đầy đủ để hắn cảm nhận được sự xuất hiện của hạ tạc xạ cú mò. Ta có đâm ngươi sao? Ta là đá ngươi nhẹ một cái mà thôi. Nhanh trắng có chút ngoài ý muốn khi bị cái này tiểu tử né được mình cú đá đáp. Có lẽ là may mắn đi, dù sao hắn cũng chỉ tùy ý đá một cái. Được rồi, nếu như không có chuyện gì, vậy chúng ta liền cáo tử. Không hẹn gặp lại. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức muốn quay người chạy. Đợi một chút tiểu tử, ngươi muốn chạy đi đâu? Đồ khốn kiếp nhà ngươi, bảo ngươi đợi một chút ngoài cửa, ngươi lại dám tại trên cổ nổ hạ đường phố dùng ta cái tên ghi nợ, còn nói cái đếp gì là lao tử con riêng bên ngoài. Ngươi có biết vừa rồi ta đi qua lúc, bọn chúng hướng ta dồn dập đòi tiền sao? Nhanh trắng hạ tạc xạ cụ mỏ ánh mắt đều muốn phát lửa kéo lại Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ cái áo nói. Ví của hắn vừa nhận tiền từ nhiệm vụ xong, trên đường tìm đến cái này tiểu tử thối đều bị dân làng cho lột sạch. Chưa kể lão bà hắn đang mang thai nghe được tin hắn có con riêng đều tức ngất không rõ sống chết. Ta nói nhanh trắng đại nhân ngươi thế nào lại có con riêng? Con riêng ngươi lại còn dùng tên ngươi ghi nợ? Kẻ nào mà to gan như vậy? Ngươi nói cho ta biết, loại người không biết liêm sỉ này tuyệt đối phải giết ngay không cho nó đẻ trứng. Làm một người công dân tốt, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Hiện tại, không có việc gì trước tiên cáo tử. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ không biết xấu hổ muốn chạy nói. Đợi đã, chiếc áo này ngươi rốt cuộc cướp ở nơi nào? Lúc này nhanh trắng lập tức phát hiện ra cái gì không đúng. Đây không phải là Sẻn Dụ tộc huy sao? Phải biết không phải gia tộc người, đều khó mà mặc họ quần áo tiêu chí, các cửa tiệm đều không có chịu bán đâu. Trừ phi là cướp được hoặc tự may, mà tên tiểu tử này hẳn là cướp đến đi. Ách, là một cái cháu trai tặng cho ta. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ thành thật đáp. Ngươi cho ta thành thật, là ngươi từ cái nào ngươi đánh cướp đến? Có phải là dùng ta tên tuổi không hả? Nhanh trắng hạ tạc xạ cụ mỏ đều nhanh gấp muốn chết, nếu tiểu tử này thật dùng hắn tên tiểu đánh cướp Sẻn Dụ gia tộc. Một lát trở lại hổ cả căn phòng, hắn nhất định muốn bị Sẻn Dụ xù nạ đánh bạo cho xem. Để ta lập lại lần nữa, lao tử có chết đói cũng tuyệt đối không hướng người khác ăn cướp. Ta mặc dù không có liêm sỉ đi chăng nữa, cũng tuyệt đối là một người vô liêm sỉ có quy tắc hiểu không? Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ cảm thấy bị sỉ nhục nói. Vô liêm sỉ như ngươi còn có quy tắc sao? Không biết lúc nãy trên đường ai đó còn cướp tiểu nữ hải kéo quay đâu. nhanh trắng lườm cái này Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa nói. Khu khu, ta khẳng định người đó không phải là ta. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa không có ý tứ khẽ ho nói. Phụ thân chính hắn, vừa rồi hắn cướp ta kẹo que. Hu hu, chính là hắn bắt nạt ta đâu. Lúc này một cái tiểu nữ hài dắt theo mình phụ thân chỉ hắn khóc lóc nói. Ta nói. Nhanh trắng đại nhân, nàng nhất định nhận nhầm người. Người tin không? Ta thật sự không có làm chuyện đó. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa nhìn nhanh trắng tràn đầy vô tội nói. Đây là ngươi nói cái gì người vô liêm sỉ có quy tắc đấy hả? Nhanh trắng tuyệt đối không tin cái này tiểu tử, đưa bắt lấy cổ tay của Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa nắm chặt tránh hắn chạy trốn tức giận. Thằng nào nói, thằng nào? Thằng nào nói người vô liêm sỉ có quy tắc? Vô liêm sỉ thì lấy đâu ra quy tắc? Mà thằng ngu nào tin câu nói đấy được nhỉ? Ta nói nhanh trắng đại nhân ngươi tuyệt đối đừng tin kẻ nào lôi liêm sỉ ra đây, liêm sỉ cái gì tầm này nữa? Mà ngươi có thể buông tay không? Chúng ta thật không thuộc về nhau. Đừng níu kéo nữa thêm đau. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa cảm nhận được lực từ tay hạ tạc xạ cụ mọ chuyển tới đều nhanh phát khóc. Ách, nhanh trắng đại nhân. Nữ nhi chúng ta mau đi nha, tiểu tử này là nhanh trắng đại nhân con riêng đâu, hiện tại hắn còn đến tìm con mình thật, hắn khẳng định sẽ bao che, tới ta mua cho ngươi cái kẹo khác được không? Cái này phụ thân nhìn thấy nhanh trắng xạ cụ mọ nắm lấy Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa tay để hắn không trốn hiểu lầm là cha con dắt tay lập tức biết khó mà lui. Dù sao dân thường không đủ được với nhị dạng huống chi là đại danh đỉnh đỉnh nhanh trắng đại nhân. Ta nói ta và hắn thật không phải là nhanh trắng kéo lại người đàn ông muốn giải thích lúc lập tức bị Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa ôm lấy đuổi khóc lóc. Ba ba, ta rất nhớ ngươi. Ngươi đừng vì ta mà làm khó họ. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa nước mắt nước mũi sụt sịt nói. Nhanh trắng đều đứng hình hóa đá. Mẹ nó, ta thật không phải cha ngươi, ngươi loạn kêu cái gì hả? Nhanh trắng đại nhân, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Về sau ta cũng không dám đắc tội tiểu thiếu gia nữa. Cái này nam tử lập tức cho là nhanh trắng đại nhân muốn cùng hắn tính sổ lập tức ôm lấy nữ nhi của mình bỏ lại câu nói liền chạy. Ta và hắn thật không phải cha con mà nhanh trắng đều nhanh phát khóc. Xong, thế là xong, hình tượng hắn xây dựng bao lâu nay đều bị tiểu tử này cho đổ. Ta nói xạ cụ mò ngươi khóc đấy hả? Ta không phải con ngươi, chẳng lẽ khiến ngươi đau lòng như thế sao? Hey, ai kêu ta ưu tú vậy chứ, làm người ta đều không muốn mặt nhận ta là con. Ngươi lời đó, một lát ta phải đi tìm người đàn ông đó để nói với hắn về chúng ta tuyệt đối không phải cha con. Nếu không ta rất là thiệt thòi cái khuôn mặt điện trai này. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa quan tâm hỏi. Tiểu tử ta nhờ ngươi một chuyện. Nhanh trắng nhìn Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa vẻ mặt vô cùng thân thiện. Chuyện gì, cứ nói. Chỉ cần làm được ta tuyệt đối không làm, còn không làm được ta cũng tuyệt đối không làm. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa vỗ ngực nói. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa, ngày hôm nay ta không đem ngươi dạy một bài học ta tuyệt đối không phải nhanh trắng của cô nô hạ. Nhanh trắng hạ tạc xạ cụ mò nước mắt nước mũi đều tuôn rút ra bên hông đào hướng cái này Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa chém tới. Cứu mạng, nhanh trắng giết người bị miệng. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa lập tức quay người liền chạy. Đứng lại tiểu tử thối. Nhanh trắng đều muốn xông lên muốn chém chết cái này tiểu tử. Mà cạnh đó người dân nghe thấy Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa kêu cứu liền nhanh chóng xuống lại liên tục bàn tán. Tại trong hồ cả văn phòng lúc này, hồ cả đệ tam cùng nhóm người đều cảm thấy có chút kỳ lạ nhanh trắng thế nào lâu như vậy còn chưa có đem đứa trẻ trở lại đâu. Không phải nói đứa trẻ đứng ngoài cửa đợi sao? Bọn họ còn đang đợi tiện độn phát huy huy được đâu? Chương 5, nhanh trắng đau tim nhận được hồ cả mệnh lệnh, Sẻn Dù Nạ ạ ký lập tức rời khỏi cửa tiệm quần áo theo ạ bù nhẫn giả đến gặp hồ cả đệ tam. Đệ tam ra ra người gọi ta đến có việc hự vừa mới mở cửa bước vào bên trong lúc, hắn ngay lập tức bị một vật thể lạ đem đập bất tỉnh. Tên khốn kiếp đạn rồ hôm nay ta không đem ngươi đánh một trận như tử, ta tuyệt đối không phải họ Sẻn Dù. Ta mãi mãi còn chưa có chết, ngươi liền nghĩ lập tức muốn lập tân cửu vĩ gì nụ hữu gì kỳ, ngươi nghĩ đẹp lắm. Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi làm việc đó sao? Sẻn Dù Sù Nạ đều nhanh muốn điên tay trái cầm bàn làm việc của hổ cả ném thẳng về hướng đạn rồ, đem cửu vĩ rút ra khỏi người gì nụ hữu gì kỳ. Thì khẳng định gì nụ hữu gì kỳ đó sẽ phải chết là không thể nghi ngờ. Hiện tại hai vị gia gia đều đã mất, nàng không thể mất đi mi tôn mãi mãi nữa, nhanh chóng kết ấn thuấn thân thuật né tránh cái bàn làm việc. Đạn rồ thật sự có chút hoảng, hắn không nghĩ tới Sù Nạ lại thật dám động thủ ngay trong hồ cả phòng làm việc. Ta nói Sù Nạ ngươi dám đối với trưởng lão đoàn người đạo thủ, ngươi muốn làm phản nhân sao? Việc thành lập tân cửu vĩ gì nụ u gì kỳ mới đều là mi tô đại nhân đồng ý, ngươi đừng có hồ nháo. Sạ dù tổ bi ngươi còn không ngăn nàng lại. Chiếc bàn bay qua đạn rồ vị trí đứng hướng thẳng vào đầu thằng xui xẻo Sẻn Dù Nạ ạ kỳ đem hắn đập cho bất tỉnh nhân sự. Sù Nạ ngươi đừng có ném. Còn ném tiếp đồ đạc hổ cả phòng làm việc đều bị ngươi ném không còn. Còn nữa nạ ạ kỳ đều bị ngươi ném bất tỉnh. Xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn đệ tam đều đau đầu nhìn mình đáng thương cái bàn nói. Tháng này tiền sửa bàn đều là từ hắn lương trụ xuống đến sắp thấy đấy rồi. Mà thủ phạm Sẻn Dù Sù Nạ vẫn không hề có chút nào ấy nấy đâu. Ách, nạ ạ kỳ ngươi đến. Ngươi không sao chứ? Sẻn Dù Sù Nạ nhìn thấy mình đệ đệ lập tức chạy tới bế lên hắn có chút ấy nấy nói tỉ tỉ ta thấy có thật nhiều tỉ tỉ. Ta đang nằm mơ ác mộng sao? Thật đáng sợ. Sẻn Dù Nạ ạ kỳ đầu góc đều nhanh quay cuồng hoa mắt nói. Nghe thấy mình đáng yêu đệ đệ đều đem mình coi thành ác mộng tới nói, Sẻn Dù Sù Nạ mặt đều có chút đen lại. Nàng rõ ràng yêu thương đệ đệ hết mực đến vậy, tên tiểu quỷ này lại cho là nàng đáng sợ sao? Thật sự không biết nàng lòng tốt, cho cắn lư độc tân. Khu, Sù Nạ ta thấy ngươi vẫn là trước tiên cho nạ ạ kỳ trị liệu một hồi. Hắn có vẻ như đầu bị đập trúng cũng nhẹ. Hồ Cả đệ tam nhìn thấy vậy khẽ ho một tiếng nói. Trong lòng thì âm thầm thở dài, nạ ạ kỳ nha nạ ạ kỳ, ngươi không thể bất tìm chết sao? Sù Nạ cười như không cười lạnh lẽo đối với đệ tam lắc đầu đáp, lão sư không cần thiết phiền phức vậy. Sẻn Dù nhất tộc người không đến mức yêu ớt như vậy. để ta đánh tỉnh hắn. Nói xong, nàng cũng nâng lên nàng yêu thương thiết quyền hướng Nạ Ạ Kỳ đập tới, vốn dĩ trong mê mang Nạ Ạ Kỳ đều bị quen thuộc thân yêu thiết quyền đập sợ tỉnh đến điên cuồng la hét, "Tỷ tỷ, ta tỉnh tới, không muốn tiếp tục đánh. Ngươi tỉnh thật sao? Ta thấy ngươi vẫn đang rất mơ màng đâu." Senjutsu Nạ cười lạnh vung quyền đánh tới. "Hừ, vừa rồi còn mạnh miệng lắm cơ mà, dám nói ta đáng sợ, ta liền đáng sợ cho ngươi xem. Tỷ tỷ ta sai rồi, ta không nên nói ngươi đáng sợ, ngươi tuyệt đối đừng hự." Senju Nạ Ạ Kỳ khóc không ra nước mắt lập tức bị một quyền vào giữa bụng đánh bay, xương đều bị gãy đến 3-4 cái đi. Được đám người hổ cả nhìn thấy Nạ Ạ Kỳ bị bạo hành đều nuốt nước bọt một cái. Cái này nữ bạo long cả mình thân đệ đệ đều không tha qua sao? Đứa nhỏ này thật không biết làm thế nào sống với cái này tỷ tỷ đến tận bây giờ. Thật sự quá đáng thương. Các ngươi nhìn cái gì? Là đang đối với cách ta dạy dỗ đệ đệ có ý kiến gì hay là sao? Yêu vốn là phải cho voi cho gọn, ta nói không đúng sao? Senjutsu Nạ nhìn trưởng lão đoàn và hổ cả đệ tam có chút bực mình nói. Không có, tuyệt đối không có. Cảm giác lạnh sống lực sẽ qua, đám người lập tức mở miệng đáp. Ngươi đúng, đúng cái ta. Đây là bạo lực gia đình có được không? Họ đổ xị mặt ngươi là đệ đệ ta tương lai lão sư người tới nói. Cách ta dạy dỗ đệ đệ của ta có phải hay không có vấn đề? Ngươi cảm thấy đệ đệ ta giao cho ngươi dạy dỗ, ngươi sẽ dạy dỗ hắn thế nào đâu? Tu Nạ hướng tới mình đồng muốn hỏi. Dù sao họ đổ xị mặt cũng là mình thân yêu tương lai đệ đệ, nàng không muốn hắn có thể như nàng yêu thương nàng đệ đệ được, cách nàng yêu thương là nàng độc quyền. Nạ Ạ Kỳ còn chưa có bái sư, họ đổ xị mặt sao có thể là hắn lão sư được? Hẳn phải là ta mới đúng. Đàn Dỗ lập tức có ý kiến phản đối. Ta không hỏi ngươi ý kiến. Nạ Ạ Kỳ đều nói muốn bái họ Dỗ Sĩ Mạt làm lão sư. Họ Dỗ Sĩ Mạt ngươi tới sủ Nạ lườm đến mình bạn học bá đạo nói. Đám người mặt đều có chút đen, từ đầu đến cuối từ lúc Nạ Ạ Kỳ bước vào phòng đến giờ. Ngoài ăn hành chính là ăn hành, cũng có nói được là bái ai đâu, thậm chí mình bị gọi đến vì việc gì đều không biết đi. Ta cảm thấy cách dạy dỗ của ngươi có chút đặc biệt. Ta không phải xèn dù bộ tộc người, ta sẽ có cách dạy dỗ của riêng ta. Nếu hắn đã nhận ta làm lão sư, ta cũng sẽ không biết từ chối. Biết được sủ Nạ đang cảnh cáo mình nếu dám không nhận Nạ Ạ Kỳ làm đệ tử, nàng sẽ tuyệt đối không để mình yên. Họ Dỗ Sĩ Mạn khẽ mỉm cười một cái đáp, biết vậy là tốt. Như vậy Nạ Ạ Kỳ từ nay về sau nhờ người tốt rồi. Senjutsu Nạ cười vui vẻ vô vô vai họ Dỗ Sĩ Mạn nói, Nạ Ạ Kỳ tới mau mau bái họ Dỗ Sĩ Mạn lão sư, đây là ta vất vả tìm cho người lão sư đâu. Hắn nhưng rất lợi hại, chỉ kém tỉ tỉ một chút mà thôi. Senjutsu Nạ đem Nạ Ạ Kỳ từ dưới đất kéo lên không biết xấu hổ nói, hắn là ta lão sư sao? Senjutsu Nạ Ạ Kỳ cả người đều run rẩy lẩy bẩy một cái nhìn cái này họ tỉ chỉ mà sẽ làm mình lão sư. Thế nào hắn cảm thấy người này thật sự quá âm lãnh tính tình. Ở với hắn, thật có chút đáng sợ. So với họ Đồ Sĩ mà hắn vẫn ưa thích gì dễ dàng hơn. Người này tuy nhìn không mấy uy tín nhưng mà đồng mệnh tương liên nha. Thế nào ngươi là có ý kiến? Còn không mau mau bái sư. Senjutsu Nạ đều nhanh nhanh muốn thiết quyền yêu thương nói. Ta nhìn thấy tỷ tỷ mình bén ống tay áo, Senju Nạ ạ kỳ đều nhanh muốn tiểu ra quần. Thật sự quá đáng sợ rồi, đường đường một người muốn trở thành hổ cả tương lai, hắn thế nào lại sợ mình tỷ tỷ chứ, thật sự rất mất mặt. Ngay khi Nạ Ạ Kỳ đang do dự không quyết định lúc, từ bên ngoài một cái nỉ dạ khá gầy gò lập tức xông vào bên trong vô cùng khẩn cấp hướng Hổ Cả đệ tam báo cáo. Báo cáo Hổ Cả đại nhân, Nanh Trắng đại nhân hắn hiện tại đang trong tình hình khẩn cấp nguy hiểm tính mạng, xin đại nhân mau cho người tới cứu rút. Nanh Trắng, hắn làm sao? Bị tập kích sao? Là nàng nào nỉ dạ cả gan như vậy đột nhập vào Cô Nộ Hạ? Hổ Cả mọi người bên trong đều lập tức kinh nghi. Ai ai cũng biết Nanh Trắng thực lực không so với Hổ Cả đệ tam kém, vậy mà cũng có lúc bị thương đến nguy hiểm tính mạng. Ách, không phải là nỉ dạ đột nhập, Nanh Trắng đại nhân. Hắn cũng không có thật bị thương. Cái này báo tin nhị dạ có chút lúng túng. Là chúng huyên thuật sao? Chẳng lẽ là Uchiha, bọn chúng càng ngày càng không biết điều, cả ám bộ bộ trưởng cũng dám đánh lén. Ta biết ngay mà, bọn chúng nhất định muốn làm phản. Đàn rộ trưởng lão đoàn lập tức nghĩ đến cái khác phương án nói. Thật là Uchiha. Hồ ca đệ tam cũng có chút nghi ngờ hỏi. Có thể ra tay với Nanh Trắng cũng rất có thể là Uchiha, cái này gia tộc nhưng luôn luôn ngạo mạn không coi ai ra gì. Cũng không phải Uchiha, thương hồ ca đệ tam. Hắn là tại giữa đường lên cơn đau tim hiện tại không rõ sống chết. Nị dạ lập tức báo tin nói, cả phòng đột nhiên trở lên lặng phát không có chút tiếng động. Lên cơn đau tim, ngoa tào, ngươi thấy qua cái nào nị dạ lên cơn đau tim đột quỵ giữa đường sao? Huống chi là một cái thượng nhẫn, thậm chí lã danh tiếng lẫy lừng Nanh Trắng thượng nhẫn. Phải biết nị dạ nhưng là có thể điều tiết chính mình cơ thể, thậm chí bị đâm xuyên cơ thể vẫn có thể mạnh mẽ sống sót. Hiện tại ngươi nói hắn đau tim bất tỉnh, ai tin? Thật sự là đau tim bất tỉnh, không phải là loại mới huyễn thuật. Hồ ca đệ tam vẫn còn có chút nghi hoặc, ta đều đã kiểm tra qua, tuyệt đối không phải dính cái gì huyễn thuật. Theo như ý địa liệu nhị dạ phán đoán, hẳn là phải nhận cái gì kích thích vô cùng lớn dẫn đến. Vị này nhị dạ báo tin liền nói ra mình suy nghĩ. Nhận phải cái gì đó kích thích? Người xác định. Hắn ở đâu? Tu nạ chúng ta lập tức đi qua, trước tiên cứu giúp Nanh Trắng, Nạ Ạ Kỳ bái sư chuyện này, để sau đó lại nói. Hồ cả văn phòng có chút ngoài ý muốn, họ thật nghĩ không ra. Nhẫn giả giỏi nhất không phải chính là nhị sao? Ám bộ bộ trưởng lại bị kích thích đến đau tim không rõ sống chết. Ngươi là đang kể chuyện Tiếu Lâm. Ngươi xác định không đi nhầm phim trường đi. Vào lúc mọi người đang lo lắng cùng kinh hãi, tại ngay bên cạnh hạ tạc xạ cụ mỏ giường bệnh, một cậu bé mập mạp nhìn đến có chút đê tiện, tay cầm một mẩu giấy trên đó vẫn còn vết mực chưa khô hẳn, ẩn ẩn có thể thấy một chữ hạ tác. Chương 6, ôm nhầm đùi cổ nổ ha bệnh viện bên trong, trên giường bệnh trải ga màu trắng, một cái nam nhân bị mặt hông dắt theo một đoạn đao đang trong tình trạng hấp hối vô cùng khẩn cấp. Đứng bên cạnh hắn là một cái tiểu hài tử mặc quần áo rách nát, đang khóc sướt mướt như khóc tang cha, trông thấy mà để người khác cảm thấy vô cùng đau lòng. Sakumo ơi Sakumo, ngươi sao lại đi nhanh thế? Ngươi chết không nhắm mắt, làm quỷ không ăn no. Để bây giờ, kẻ đầu đen tiễn kẻ đầu bạc. Ngươi nói đi, ngươi mở mắt ra nhìn ta nói đi, tại sao ngươi có thể nhắm mắt xuôi tay nhanh như vậy chứ? Ngươi mở mắt ra và nói với ta tiền ngươi để đâu? Mẹ nó, lão tử từ nay đến giờ đều cho ngươi khấn, cho ngươi khóc thuê, ngươi hiện tại còn muốn bịt tiền lão tử. Ngươi là đồ xạo à, nhầm suýt quên mình là người có học lớp 1, đồ con bướm giả dối, cậu sinh cả quần áo mới của ta ngươi đều chém rách. Sai đi ổ tổ cựu đã nước mắt nước mũi đều nhanh tuôn ra. Đúng vậy, trên người hắn rách nát vương quần áo đều là do hạ tạ xạ cụ mỏ cắt. Nếu không phải hắn né giỏi, cùng xạ cụ mỏ cũng không thật muốn giết hắn, e rằng mạng cũng không còn. Tiểu tử tối hạ tạc xạ cụ mỏ đều bị tức giận đến phun máu, mở mắt căm hận nhìn cái này chó má hình người tiểu quỷ, hận không thể ngay lập tức giết chết cái đứa bé này. Tên tiểu tử này, lão tử còn chưa có chết, ta mượn ngươi khẩn ta, khóc thuê ta rồi. Đột nhiên hắn trở lên hối hận, đáng lẽ ngay từ đầu hắn phải cho cái này tiểu tử một đao. Hiện tại, có lẽ thanh danh của mình cũng không xú đến toàn bộ cổ nổ hạ đều ghê tởm đi. Không cần mở cửa hắn cũng biết, bên ngoài giờ ai ai cũng đồn thổi hắn là xuất sinh, xú nam nhân. Cả vợ hắn biết hắn hấp hối đều không thèm đến xem hắn một cái. Rốt cuộc hắn đã tạo nên cái nghiệp gì, để hiện tại gặp phải một cái sao chổi lớn như vậy chứ? Cạnh vào lúc này, cửa phòng bệnh đống nhiên mở ra. Đằng sau bước vào liền là hổ cả đám người bao gồm đệ tam, đảng rô, họ rô Simaz, Tuna, Naaki. Bọn họ đều là đến xem bệnh tình của nhanh trắng. Ô, tiểu gia gia ngươi cũng ở đây sao? Naaki mắt nhìn thấy Sải Ghi ổ tổ cựu đã liền lập tức có chút vui vẻ hô lên. Tiểu gia gia, đứa trẻ này là ai? Hổ cả đệ tam cùng với đảng rô đều nghi hoặc, ngay cả họ rô Simaz đều có chút mở người. Naaki ngươi cho ta cầm một lại. Ngươi gọi bậy gì đó? Tuna lập tức tức giận chừng nạ bạ cổ nói. Ta nói sai gì sao? Hắn nói hắn là nạ ạ kỳ sợ hãi co rụt cổ lắp bắp đáp. Ta nói vị huynh đệ này, mặc dù ta biết ta quý phái, cũng biết ta sinh ra soái, còn là nam thần quốc dân, ai ai cũng yêu, ai ai cũng quý. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng có thấy sang bắt sàng làm họ, muốn làm ta chắc tôn cũng cần phải có bản lãnh mới có thể làm. Ngoài ra, ta nói cho ngươi biết, với tư chất của ngươi cùng làm chỉ có thể làm ta em vợ. Không đợi nạ ạ kỳ giải thích, Sải Đi ổ tổ cựu đã lập tức vuốt vuốt mình bộ tóc không biết xấu hổ nói. Hồ ca đệ tam đám người mặt đều có chút căng nhìn cái này không biết liêm sỉ đứa bé, ngươi quý phái, ngươi soái, thế nào ta nhìn hoài không thấy chứ? Chẳng lẽ là vẻ đẹp tìm ẩn sao? Càng tim càng ẩn. Na ạ kỳ mắt thấy Sải Ghi ổ tổ cựu đã không nhận người đều dại ra, ngươi thế này là thế nào? Đống nhiên đang làm ta ra ra, hiện tại liền muốn làm ta anh rể. Ngươi biết tỷ tỷ ta là ai sao? Biết nàng một quyền cũng đủ tiễn ngươi về suối bằng sao? Ta nói vị mỹ nữ này, ngươi hẳn là tỷ tỷ của hắn đi. Không biết ngươi có thể hẹn hò với ta sao? Mặc dù ta biết ngươi cảm thấy không xứng, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quan tâm, dù sao ta cũng là một người đàn ông có tấm lòng bao la như biển, rộng ngang với trời. Sải Đi ổ tổ cựu đã ánh mắt không chút nào giấu diễm hướng cơ thể của Tsuna nhìn một hồi, thậm chí còn liếm liếm mép đánh giá. Đám người lập tức đều muốn trợn tròn mắt ra ngoài, mẹ nó, ngay cả nữ bạo long ngươi cũng dám tán tỉnh. Còn nói nàng không xứng. Ngươi ngu bức, năm sau chúng ta tuyệt đối đi ngươi mộ thắp nén hương. Tiểu sắc quỷ, ngươi biết ta là ai sao? Tsuna ánh mắt có chút sắc khí, cười như không cười nhìn cái này không biết sống chết tiểu tử. Ta đương nhiên biết, không phải là nữ nhân sao? Chẳng lẽ nào là nam nhân? Ách, thành thật xin lỗi, huynh đệ, ngươi lớn lên dài thật giống nữ nhân. Làm ta nhầm lẫn, ngươi xem cơ ngực ngươi phát triển, rất tốt nha, rất to, tròn mịn, đàn hồi, ngươi thế nào lại vậy? Ta nói mặc dù ta đáng yêu ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy. Sải Ghi ổ tổ cựu đã đặt tay lên ngực của Sù Nạ bóp một cái đánh giá nói. Toàn bộ phòng lập tức trở lên tĩnh lặng, đặc biệt Sù Nạ cả người đều nhanh run bần bật, từ thở sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng bị một người coi là nam nhân đến sở, đã thế lại còn không biết sống chết sờ ngực nàng nữa, chưa tính hắn còn dám đánh giá nàng. Nạ ạ kỳ một bên đều trợn tròn mắt đưa lên ngón tay khẽ lẩm bẩm, mặc kệ ngươi có phải ta tiểu gia gia hay không, chỉ bằng ngươi cái này can đảm, ta gọi ngươi tổ tông cũng đáng. Ách, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Bộ chưa thấy mỹ nam bao giờ sao hả? Vị huynh đệ này nữa, ta nói ngươi cũng đừng trách ta nhìn không ra ngươi là nam nhân, ngươi xem, ngươi mặc nữ trang như vậy, ngươi khác nhìn đều hiểu nhầm. Sải Đi ổ tổ cựu đạm một bộ ta vô tội dáng dấp nói, muốn chết xú nạ hiện tại lập tức muốn bạo nổ, còn tốt nàng bị họ rồ xì mà ngăn lại. Ngươi bỏ ra, ta muốn dạy cho tiểu tử này một bài học. Dám chê bai lão đường, tiểu quỷ này còn cho là ta không dám giết hắn sao? Tu Nạ vùng mình kêu gào tức nộ phổi nói. Tu Nạ ngươi không nên trách ta, là lao sư bảo ta cản ngươi lại. Nam trắng bệnh tình quan trọng hơn, ngươi trước tiên cho hắn xem tình trạng đã. Họ đổ xì mạn khép cười khổ một cái. Tên tiểu tử này ai không động nhất định muốn động đàn bà điên này. Vẫn biết nặng nhẹ Tu Nạ vẫn là bình tĩnh lại hướng nhanh trắng đi đến bắt đầu xem xét tình hình, nhưng vẫn không quên chừng tiểu quỷ này một cái. Đợi ta xong việc ở đây lại tìm ngươi tính sổ. Ách, xin lỗi, không có ý tứ, vị huynh đệ này, ta giới tính tiên hướng hết sức bình thường. Nhưng mà ngươi nhìn xinh đẹp như vậy, nếu nằm ở bên dưới, ta cũng tuyệt đối phối hợp. Yên tâm, lâu lâu đổi khẩu bị lạ lạ một chút cũng được, dù sao có lỗ là ổn không phải sao? Sải Ghi ổ tổ cựu đã biết không sợ súng vẻ mặt có chút thẹn thùng đáp. Ngươi ngử, đợi đó Sú Nạ vẫn là nhịn lại tiếp tục cho Nanh Trắng xem xét tình hình không để ý tiểu tử này. Theo nàng xem ra, Nanh Trắng tình hình vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, hai bóng người là Hổ Cả Đệ Tam và Đạn Dỗ liền đi lên trước mặt của Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ, vẻ mặt có chút khát vọng hỏi: "Ta nói tiểu quỷ ngươi chính là cái kia tiện độn mà Sạ Cụ Mò nói sao?" "Ồ, hai cái lao đầu này là ai? Một cái tàn tật, một cái khỏm. Biệt đội ăn xin sao?" "Xin lỗi, ta ở đây không có tiền, ngươi tới nơi khác xin." Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ liếc hai cái lao đầu một cái an ủi nói. Đạn Dỗ lao ra hỏa cùng Đệ Tam mặt lập tức có chút đen, bọn họ có chỗ nào nhìn giống với mấy lao ăn xin sao? Bọn trẻ thời này thật sự suy nghĩ quá lệch lạc. "Ăn xin?" Phụ nghe thấy Sĩ Gỗ Tổ Cựu Đa lời nói, họ Rồ Sĩ Mã bốn dĩ lãnh đạm đều phải phụ cười. Đường đường đại danh đỉnh hổ cả người người tôn kính cùng với nghe đến danh đã sợ mất mật Đạn Dỗ lại bị coi là ăn xin. Nhưng mà nhìn hai người bộ dáng, không tàn tật thật giống như ăn xin a hây, ta nói ngươi đó là hổ cả Đệ Tam, ngươi không được vô lễ. Sen Ju Na A Kỷ vốn dĩ thần tượng các hổ cả lập tức gần ẩn tay Tổ Cựu Đa nhắc nhở nói: "Ách, hổ cả Đệ Tam, quả nhiên là danh bất hư truyền, rất có khí chất người lãnh đạo, ngươi biết không, ngươi như mặt trời của Cổ Nỗ Hạ, làng lá không có ngươi, giống như không có ngày mai. Ta lặn lội đường xá xa xôi đến đây rốt cuộc cũng được diện kiến ngươi." Nghe thấy Nạ Ạ Kỳ nhắc nhở, Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa ánh mắt không biết sao tự dưng chảy nước vô cùng xúc động. "Đứa nhỏ ngốc ngươi chịu nhiều khổ, Hổ Cả Đệ Tam đều có chút hư vinh bốn muốn đưa tay ra hướng vai của Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa vô vô, ai ngờ đâu. Hổ Cả đại nhân, ngươi là đời này ta ngưỡng mộ nhất người, là ta ánh sáng dẫn đường người. Ta hâm mộ ngươi như giang sơn lưu thủy. Vừa nhìn ngươi là ta biết ngươi nhất định là Hổ Cả rồi, toàn thân tỏa ra khí chất của người lãnh đạo, khí chất của người dẫn đầu, thầy ngoài ngươi ra, chẳng có thằng nào đủ tư cách làm Hổ Cả cả." Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa lập tức chạy bỏ qua Đệ Tam cái vỗ vai tới ôm lấy đùi của Đạn Dỗ, ánh mắt tràn đầy lấp lánh như thấy thần tượng của mình nói. Ách, Đạn Dỗ lúng túng nhìn Đệ Tam có chút cười cười đến vui vẻ. "Ngươi xem người ta đều nhìn ta có khí chất làm hổ cả hơn ngươi đâu." Nhìn thấy Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa biểu hiện toàn trường đều cảm giác mắt có chút giật giật, "Ngươi ánh mắt thế nào nhìn ra Đạn Dỗ là hổ cả đâu? Ngươi hẳn là mắt kém đi." Hổ cả Đệ Tam thì hoàn toàn đen mặt lại, "Ta có chỗ nào nhìn không giống hổ cả sao? Quần áo ta mặc cũng thể hiện điều đó không phải sao?" "Khụ khụ, ta nói tiểu tử, ta mới là lúc này." Hổ cả Đệ Tam đều không nhịn được đi đến khẽ ho một tiếng muốn nói ra thân phận của mình. "Vị lao đầu này, ta không cần mua báo. Không thấy ta đang bận ôm đùi sao?" Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ bốn mắt mũi đang giàn rủa nước mắt cảm động lập tức nín không còn tí quay ra lườm mít Đệ Tam một cái. "Ta không phải bản báo." Hổ cả Đệ Tam cơ mặt đều có chút co lại, nhìn ta giống dao báo lắm sao? "Ta là hổ cả có được không? Bộ ta thật không có chút khí chất lãnh đạo nào." "Ách, ta hiểu. Ngươi đừng lấy trà, ta không thích uống, tốt nhất là cho ta một chén sữa bò, đúng bỏ ít đường một chút." "Cảm ơn. N, đây là tiền bo." Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức vẻ mặt giống như bừng tỉnh, từ trong quần áo lấy ra vài đồng tiền lẻ mà hắn trộm được lúc nhanh trắng đau tim bất tỉnh đưa vào Đệ Tam trong tay. Ta Hổ Cả Đệ Tam nhìn vài đồng tiền trong tay cảm giác mình vô cùng thất bại dáng vẻ. Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác mình tựa như không lên làm hổ cả. Mình muốn không có khí chất làm người lãnh đạo. "Lão sư không nghĩ tới, ngươi còn làm nghề phụ kiếm thêm thu nhập đâu. Ta cũng chưa uống qua sữa ngươi pha." Tú Nạ cùng họ Rồ Xỉ Mã không nhịn được trêu chọc Đệ Tam một cái. "Ta đã nói rồi, ta sinh ra đã có khí chất làm lãnh đạo mà." Đạn Dỗ đều vui vẻ đến không nhịn được cười ra mặt. "Ta có chỗ nào không giống hổ cả chứ?" Hổ cả Đệ Tam u oán nhìn cái này tiểu tử. "Ách, ôm nhầm đùi. Ta nói lao đầu, ngươi khuyết tật thì ra đường bò lê bò lết còn được vài đồng, đến đây làm gì? Làm lỡ hết cả chuyện tốt của ta, hôm nay rốt cuộc là ngày gì?" Vừa ra đường liền đạp vào đống cất hầy Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lúc này đột nhiên nhận ra điều gì đó liền nhìn hổ cả một chút sau đó lại nhìn Đạn Dỗ oán trách. Ngay lập tức đứng dậy quay người lập tức ôm đến Đệ Tam đùi lại khóc một lần vô cùng chuyên nghiệp cùng chuyên môn. "Ta nói hổ cả đại nhân, ta vừa nhìn liền có thể biết là ngươi rồi. Vượt qua trăm gian ngàn khổ cuối cùng ta cũng thấy ngươi, Hổ Cả Đệ Tam, ngươi giống như mặt trời của ta, giống như ánh sáng dẫn đường, đủ ta đều hiểu. Ngươi đừng lại ôm." Hổ Cả Đệ Tam nhìn thấy Tổ Cựu Đa bộ dáng đều cảm thấy cái tiểu quỷ này có thể đê tiện đến vậy so. Đám người ánh mắt đều khinh bỉ nhìn Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa, cái đứa trẻ này, hắn ra mặt có thể dày đến mức nào được chứ? Lật mặt còn nhanh hơn lật sách. "Ngươi không biết xấu hổ, ta cũng biết xấu hổ có được không?" Đặc biệt là Đạn Dỗ, hắn vừa bị lăng mạ một hồi, cả người đều tràn đầy sát khí. Tiểu quỷ này vài giây vừa rồi hắn còn thấy thuận mắt, hiện tại hắn thật muốn bóp chết nó. Nếu không phải mong chờ nó huyết kế giới hạn tiện độn, cùng ái ngại những người đang coi ở đây, hắn tuyệt đối đã động thủ rồi. Chương 7, Nạ Ạ Kỳ bái sư người đăng, Độc Cô Vô Danh đem Nạ Ạ Kỳ cùng với Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ một chỗ đuổi ra bên ngoài phòng bệnh, mọi người mới bắt đầu bàn luận. Nanh trắng bệnh tình tốt nhất không nên để mấy cái đứa trẻ biết, nếu không rất khó giữ bí mật. "Tình hình của Sạ Cụ Mò thế nào rồi? Không có nguy hiểm tính mạng chứ?" Đệ Tam Hổ Cả đại nhân có chút nhíu mày lo lắng hỏi. Hiện tại, nanh trắng nhưng là cánh tay đắc lực của hắn cũng là Cổ Nổ Hạ mạnh mẽ nhất chiến lược một trong. Nếu hắn thật sự có vấn đề, chính bản thân mình sẽ gặp không ít phiền toái. Mắt thấy lao sư của mình lo lắng, Dù Nạ cũng có chút lúng túng trả lời, lao đầu Sạ Cụ Mò tiền bối tình hình có vẻ như thật sự là đau tim phát bệnh. Với nàng trình độ nhận y thì hẳn sẽ không nhầm lẫn đi đâu, dù sao nàng nhưng được chân truyền tự nhị gia gia của nàng. Mặc dù chưa tính là cao siêu nhưng tuyệt đối so với bình thường nhận y gì muốn mạnh hơn không ít. Thật sự là lên cơn đau tim. "Ngươi chắc chắn?" Hồ Ca Đệ Tam có chút không tin tưởng hỏi. "Ta có thể đem nhị gia gia danh tiếng ra đảm bảo, khẳng định là đau tim. Ta tuyệt đối không phạm sai lầm cấp thấp như vậy." Tú Nạ vô cùng khẳng định đáp. "Nếu đã như vậy có cách chữa trị sao?" Nghe được Tú Nạ đảm bảo, Đệ Tam Hổ Cả liền tin tưởng. Nhị đại Hổ Cả trình độ nhận y gì hắn không dám có nửa điểm nghi ngờ. nếu nữ đệ tử của hắn đã dám đem nàng ra đảm bảo, nhất định là nắm chắc. Tình hình bên ngoài của nhanh trắng tiền bối tuy nhìn có chút nguy kịch, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tính mạng. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được, tuyệt đối đừng để hắn gặp phải cái gì đả kích, nếu không e rằng nhẫn đạo của hắn về sau sẽ lưu lại bóng mờ. Tú Nã liền nhanh chóng phán đoán tình hình bệnh nhân thì trên xạ cụ mỏ giường bệnh phát ra tiếng khóc thê lương. Nếu như vậy hắn hẳn tạm thời nên nghỉ ngơi một thời gian đi. Thời gian này, ta sẽ thay thế hắn tạm thời giải quyết công vụ. Xạ dù tổ bị ngươi nghĩ sao? Đàn rồ mắt thấy cơ hội muốn tới tay liền nói. À bù quyền lực hắn vốn gì đã thèm khát lâu, chỉ cần đem khối này quyền lực thu về tay, hắn cách hổ cả chi vị còn xa sao. Nhìn thấy đồng bạn mình dã tâm bừng bừng, hổ ca đệ tam cũng không đến mức hồ đồ mà đồng ý. Nhìn đến họ rồ xì mà hắn trong lòng đã có cân nhắc, họ rồ xì mà ngươi tạm thời đến ạ bù thay thế xạ cụ mỏ, đợi hắn khỏe lại liền tính tiếp. Cũng được. Họ rồ xì mà mười phần tùy ý nói. Dù có trong bóng tối hợp tác với đàn rồ, nhưng về quyền lực hắn vẫn là đứng bên phe của đệ tam. Hắn cũng không có ngu ngốc để đàn rồ nhảy vào ạ bù nắm quyền lực. Xạ dù tổ bị ngươi sao có thể như vậy? Ta đã có kinh nghiệm quản lý căn. Ngươi để họ rồ xì mà hắn một chút kinh nghiệm cũng không có tới quản, đây chẳng phải là đang đùa giỡn sao? Đàn rồ tức giận phản hồi. Hôm nay, xạ dù tổ bị đã rất nhiều lần đem hắn ý kiến bác bỏ. Ta tự có mình ý nghĩ. Đàn rồ ngươi vẫn là lên quay về quản lý căn đi, ở đây không có chuyện ngươi cần quan tâm. Đem tẩu thuốc lây xuống hổ cả đệ tam ra ý cảnh cáo nói. Sao lại không có chuyện của ta? Không phải nhanh trắng đem về một tên tiểu tử có mới lạ huyết kế giới hạ sao? Biết đâu hắn lại phù hợp với ta căn. Đàn rồ vẫn không có ý định rời khỏi nói. Đây chính là huyết kế giới hạ nha, có thằng ngu mới không thèm. Trong lúc các đại gia đang thảo luận bên trong phòng bệnh, Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ cùng với Sẻn Du Na Ạ Kỳ liền cùng nhau ngồi trên ghế bên ngoài chờ đợi. Ta nói ngươi tên gì nha, tại sao phải lừa gạt ta? Sẻn Du Na Ạ Kỳ não cũng không quá ngập nước tiếp tục gọi Nam Hải này ra ra. Ta có lừa gạt ngươi sao? Chúng ta từng gặp mặt, xin lỗi ta không có nhớ. Dù sao ưu tú như ta người, ai gặp cũng muốn thân cận, cảm giác như đã từng gặp ở đâu. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ một bộ ta không quen biết ngươi bộ dáng nói. Rõ ràng tại tiệm quần áo, ngươi còn lừa ta gọi ra ra. Sẻn Du Na Ạ Kỳ tức giận nói. Ta lừa ngươi gọi cái gì? Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ một mặt mở miệng hỏi. Ra ra. Sẻn Du Na Ạ Kỳ liền thành thật đáp. Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ, nói lại lần nữa. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ đưa tay ngoáy một bộ ta chưa nghe thấy nói. Ra ra. Sẻn Du Na Ạ Kỳ đều giận hét lớn. Ê, rất tốt. Thờ ơ cháu trai thật ngoan. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ đưa tay xoa xoa đầu Na Ạ Kỳ gật gù hài lòng đáp. Ngươi lại dám chơi ta lần nữa. Sẻn Du Na Ạ Kỳ cảm giác muốn chết dáng vẻ nói. Hắn vậy mà bị một cái thấp hơn một cái đầu tiểu tử lừa hai lần trong một ngày, còn gọi hắn là ra ra. Quá mất mặt. Đính chính một chút, ta nhìn bề ngoài tuy anh tuấn nhưng tuyệt đối không thuộc diện trai càng đẹp càng gay. Ta tuyệt đối không có chơi ngươi, nếu nói ta chơi ca của ngươi thì ta có thể xem xét. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ lâm lâm liệt liệt cho mình thanh minh. Ta cũng không phải ngươi chơi ta cái đó, ý ta làm mà đợi đã, ngươi không phải nói không gay sao? Ngươi thế nào chơi ta ca, mà cũng không phải, ta chỉ có tỷ tỷ, đâu có ca ca. Sẻn Du Na Ạ Kỳ lập tức tràn đầy không hiểu. Ngươi vừa rồi là tỷ tỷ ngươi, không phải nam. Em rể, hành ngộ hành ngộ, ta nói tỷ tỷ ngươi thế nào lại là cái nam được chứ? Cơ ngực rõ ràng đầy đặn như vậy, nói là nam nhân đánh chết ta cũng không tin. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức nắm lấy tay của Na Ạ Kỳ như kiểu thân quen làm nói. Ta nói ngươi buông ta ra, vừa rồi ngươi còn không bảo mình chơi không chơi gay sao? Tỷ của ta nếu là nam chẳng lẽ ngươi cũng dám đánh chủ ý? Sẻn Du Na Ạ Kỳ trợn tròn mắt nhìn cái này không biết xấu hổ nam hải. Hừ, đúng là trẻ người non dạ. Ai quan tâm tỷ ngươi là trai hay gái chứ? Chỉ cần tỷ tỷ ngươi ngon là được rồi. Có lỗ là được, vấn đề khác không quan trọng. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ ngửa mặt lên trời nhìn về hướng xa xăm một bộ thở dài giống như người từng trải nói. Ngon. Sẻn Du Na Ạ Kỳ có chút ngẩn người nghi hoặc. Tỷ tỷ của hắn nhìn rất ngon sao? Hắn ngược lại thấy giống cái quái vật hình người thì đúng hơn. N, ngươi không hiểu ta không trách ngươi, dù sao còn trẻ người non dạ. Về sau để tỷ phu đến từ từ dạy bảo ngươi cách để làm đàn ông chân chính. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ khoác lấy Na Ạ Kỳ vai gật gù nói. Làm người đàn ông chân chính. Sẻn Du Na Ạ Kỳ đều bị lắc lư quẹ lẩm bẩm. Đúng vậy, đàn ông chân chính chúng ta cần chính là ngực, ngực và thật nhiều ngực, thứ khác có hay không không quan trọng. Ngực chính là chân lý, là lẽ phải, là bí mật lớn nhất trong vũ trụ. Nó có thể đánh bật mọi thứ, độ đàn hồi đến căn mịn, đó chính là thứ đàn ông chúng ta cần. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức truyền bá tư tưởng chủ nghĩa nhân văn những bầu ngực tuyệt vời tới cái này trong trắng tiểu nam tử. Ngực, ta chỉ cần nhắc đến từ này, tỷ tỷ ta e rằng cho muốn đem ta giết đi mất. Sẻn Du Na Ạ Kỳ vẫn là lắc đầu. Tỷ tỷ hắn thật sự rất đáng sợ. Hừ, vô dụng. Chính vì như vậy tỷ tỷ ngươi mới hay đánh ngươi. Ta nói ngươi thử ở trước mặt tỷ tỷ ngươi nói một câu, tỷ tỷ ta muốn uống ngươi sữa xem. Nàng còn dám ý kiến một câu. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ một bộ lẫm liệt không sợ chết nói. Ta nói vậy, thật không sao. Sẻn Du Na Ạ Kỳ nhanh bị lắc lư ngốc tỏ mò hỏi. Yên tâm, ta nói không sao chính là không sao. Chuyện này bao ở trên người ta, đừng nói ngươi tỷ tỷ, đến 100 cái ngươi tỷ tỷ, ta cũng để nàng nằm xuống ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi tin không? Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ bá khí vô ngực nói. Ta tin ngươi quỷ. Sẻn Du Na Ạ Kỳ một bộ không tin tưởng nói. Ngươi không tin ta? Được, vậy ta dẫn chứng cho ngươi xem. Biết nhanh trắng sao? Tỷ tỷ ngươi đánh thắng nhanh trắng. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ liền nghĩ hỏi. Biết, nhanh trắng đại nhân nhưng rất lợi hại. Hắn nhưng là một cái vô cùng ưu tú nị dạ, ta cũng rất thần tượng hắn, cả tỷ tỷ đối với hắn cũng kính nể rất nhiều. Nếu đem so sánh, tỷ tỷ so với nhanh trắng đại nhân có lẽ kém một chút. Chỉ tiếc hắn có bệnh đau tim, nếu không chính là cái hoàn mỹ nị dạ. Senzuna Aki nhìn đến phòng bệnh lại có chút tiếc nuối nói. Khu, mặc kệ hắn có bệnh gì lạ, nói chung ngươi biết hắn là được rồi. Saigi Oto Cựu Đa ho khẽ một cái nói. Trong đùi áo hắn còn ghi tên hạ tạc xạ cụ màu đâu, nếu không phải nành trắng đội trưởng may mắn có sở thích đeo mặt nạ, nếu không ắt hẳn giờ này đang uống trà với tổ tiên lâu rồi. Ta biết hắn thì sao? Senzuna Aki thắc mắc hỏi. Đương nhiên có sao, hắn nhưng là đệ tử của ta. Ừ, nói cho ngươi biết, ta nhưng rất lợi hại. Nanh trắng xạ cụ mỏ chính là quỷ liếm để ta nhận hắn làm đệ tử, ta đều không nhận đâu. Nếu không phải hắn kiên trì, thứ ta mới không thèm để mắt. Sai ghi ổ tổ cựu đã một bộ khinh thường dáng vẻ nói. Nanh trắng đại nhân là đệ tử ngươi. Senzuna Aki đều muốn choáng ngất, ngươi chém gió cũng quá mạnh rồi chứ. Không sợ nghiệp của sao? Không tin. Sai ghi ổ tổ cựu đã nhìn Na Aki nghi ngờ mình hỏi. Na Aki vẫn là lắc đầu, ta tin ngươi quỷ. Nanh trắng đại nhân là ai? Chính là nhị gia mạnh nhất nhì làng lá, ngươi nói hắn là ngươi đệ tử. Ai tin? Ta cũng không dám tin. Sai ghi ổ tổ cựu đã gật gù bố vai Na Aki nói. Senzuna Aki có chút im lặng, ngươi nói chẳng phải dư thừa. Chính ngươi bịa chuyện ngươi còn không tin ngươi đi lừa ai. Nhưng mà đó là sự thật đâu. Nhìn bộ ngươi không có kiến thức, ta liền cho ngươi mở mang chút kiến thức. Biết đây là cái gì sao? Sai ghi ổ tổ cựu đã đưa tay sờ sờ bên mình hông đoạn đao ném cho Na Aki nói. Đao. Đây là Senzuna Aki đều cảm giác đến cái này đoạn đao không bình thường. Là nanh trắng đao. Là chính hắn đút lót ta lễ vật bái sư đâu. Ngươi tin chưa? Ai cũng biết nanh trắng là đao khách đi, đao chính là hắn mạng, ta cầm hắn đao còn chưa đủ chứng minh ta lợi hại sao? Sai ghi ổ tổ cựu đã lên tiếng xác nhận nói. Hắn tuyệt đối không nói là trong lúc nanh trắng lên cơn đau tim mình thò lấy đâu. Vốn định đem đi cầm chút tiền, nhưng hiện tại đem ra khoe khoang một hồi cũng tốt. Ngươi thật sự là nanh trắng đại nhân lão sư. Na A Kỳ mở ra lưới đao sáng bóng nghi ngờ. Hắn đều bị tổ cựu đã lắc lư đến sắp đổ nói. Cả đao ngươi cũng cầm rồi, ngươi còn không tin. Mặc kệ ta có phải nanh trắng lão sư hay không, ta từ hắn trong tay đoạt đến đao không chút nào thương tổn, không phải chứng minh ta rất lợi hại sao? Sai ghi ổ tổ cựu đa một bộ dáng dấp ta chính là lợi hại như vậy nói. Na A Kỳ không lên tiếng, hắn cảm thấy thế giới quan của mình đều sắp bể. Ta nói ngươi hay cũng bái ta làm thầy thế nào? Như vậy từ nay về sau ta bảo kê ngươi. Yên tâm, vì ngươi là ta tương lai em rể, ta liền miễn phí tăng gấp đôi học phí cho ngươi thế nào? Sai ghi ổ tổ cựu đa hốt dù nói. Bái ngươi làm thầy, ta có thể không bị tỷ ta đánh sao? Senzuna A Kỳ mở miệng hỏi. Yên tâm, đợi ngươi học xong ta bản lĩnh, tỷ ngươi khẳng định đánh không được ngươi. Ngươi thấy ta đem ngực tỷ ngươi sở, tỷ ngươi có đánh ta một cái sao? Sai ghi ổ tổ cựu đã tự tin đáp. Lão sư, từ nay về sau ngươi chính là ta lão sư. Senzuna Aki nghĩ đến Sai ghi ổ tổ cựu đã lúc đó sở tỷ tỷ mình đến giờ vẫn bình an vô sự đều cảm thấy ngưỡng bức, lập tức không do dự cúi đầu bái sư. Tốt, đồ đệ ngoan. Ta nói phí bái sư cũng phải có chứ. Sai ghi ổ tổ cựu đã sờ sờ tay liếm liếm mép nói. Lão sư ta tiền đều ở chỗ ta tỷ đâu. Senzuna Aki sờ sờ mình túi tiền ấp úng nói. Tỷ tỷ của hắn chính là một con bạn, gặp cơ cắt thua, đừng nhìn hắn là sẻn dụ thiếu gia, hắn hiện tại chính là so với ăn mày còn nghèo. Lão sư nào? Ai? Ai là ngươi lão sư? Còn nữa, đem đao trả lại cho ta. Ta nói ngươi đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ. Mặc dù ta có xoáy kinh thiên động địa, nhưng không phải ai cũng có thể với tới. Sai ghi ổ tổ cựu đã lập tức quay mặt trở mặt không quen biết. Mẹ nó, lão tử nói cả nửa ngày kết quả lừa được tên mẹo kiết sắc đúng là suối quậy. Ta vừa rồi rõ ràng. Senzuna Aki đều nhanh không kịp tải thông tin nghi hoặc hỏi. Cách lúc này phòng bệnh vẫn đang đóng cửa bỗng mở ra, hồ ca đệ tam đám người cũng nhanh bước ra tới. Na Aki ngươi còn chưa trở về gia tộc. Cũng tốt, nhanh trắng tiền bối đã không có chuyện gì. Ngươi cũng nên bái sư thôi. Senjutsuna nhìn thấy mình đệ nói. Na Aki ngươi thật muốn bái họ Đỗ Sĩ mà làm lao sư sao? Đàn Dỗ gấp gáp nói. Hắn không muốn tuột mất sự chống đỡ từ sẻn dù gia tộc. Đàn Dỗ chuyện này không phải trước đó đã quyết định rồi sao? Na Aki chỉ còn kém không có bái họ Đỗ Sĩ mà một tiếng lao sư mà thôi. Na Aki còn không mau qua bái sư. Tu Na thấy Đàn Dỗ vẫn chưa hết ý định liền tức giận nói. Tỷ tỷ ta không muốn bái họ Đỗ Sĩ mà đại nhân là lao sư. Na Aki mở miệng có chút sợ hãi nói. Na Aki ngươi đang nói cái gì linh tinh đó hả? Tu Na ngạc nhiên nhìn Na Aki, tiểu tử này hôm nay dám bật lại nàng. Là ai cho hắn ăn gan trời rồi? Đàn Dỗ nghe vậy trong bụng lập tức như mở cờ. Nếu như Sẻn Dụ Na A Kỳ không lựa chọn họ Đỗ Sĩ mà như vậy cũng chỉ còn lại hắn là nhân tuyển. Không nghi ngờ gì Na A Kỳ đã chọn hắn. Ta đã nói rồi, Tu Na mỗi người đều có sự lựa chọn của mình ha ha ha. Tới Na A Kỳ hô một tiếng lão sư. Thứ nay về sau ngươi chính là ta đệ tử. Đàn Dỗ đều nhanh cười lớn nói. Hồ Ca đệ tam cũng không tốt nói gì. Dù sao đây là do Na A Kỳ chọn lựa, một bên là hắn bản thân, một bên là hắn đệ tử. Hắn không tìm được đền lý do ngăn cản. Chẳng lẽ nói với Na A Kỳ cái gì quyền lực phân chia hay sao? Hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới Na A Kỳ không hề đi tới Đàn Dỗ trước người vậy mà xoay đầu túi chào Sải Ghi ổ tổ cựu đã hô một tiếng, "Lão sư, mong ngươi chiếu cố." Đàn Dỗ thân thể đứng hình, hắn trở nên lúng túng siêu mắt mặt. Họ Đồ Sĩ mà cũng là ngoài dự đoán, hắn cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Hồ Ca đệ tam lẫn Sú Na nhìn thấy Na A Kỳ hành động đều muốn choáng. "Cái gì cậu tinh tiết, ngươi bái ai không bái, lại đi bái một cái nam hải thấp hơn mình nửa cái đầu lại làm thầy. Chương 8, âm lãnh đạn dầu người đăng, độc cô vô danh mắt thấy là ạ kỳ bái sư, đám người đều mau muốn điên. Hôm nay chẳng lẽ là ra khỏi nhà mở cửa không đúng cách rồi? Thế nào toàn gặp nhiều như vậy chuyện ly kỳ? Một chuyện so với một chuyện càng thêm điên rồ. Nạ ạ kỳ ngươi hẳn là nhầm bên đi. Ta nhưng đứng ở đây. Đàn dỗ lão gia hỏa vẫn muốn kéo chút mặt mũi lại nói. Ta không có nhầm lẫn, hắn chính là ta bái sư người. Senju nạ ạ kỳ một bộ chắc chắn dáng vẻ nói. Điều này sao có thể được, hắn chỉ là một cái vắt mũi chưa sạch tiểu quỷ. Ngươi lại bái hắn làm thầy. Cái này quá hoang đường đi. Nếu ngươi không muốn bái ta làm thầy, có thể nói trực tiếp, cần gì phải dùng trò này đến đùa cơ ta. Ừ, chẳng lẽ ngươi không coi trưởng lão đoàn để vào mắt? Hôm nay, ta là muốn dạy dỗ ngươi một bài học. Đàn dỗ đều tức giận ra mặt nói. Đây rõ ràng là đang đánh mặt hắn. Đối diện với đàn rồ tức giận sắc mặt có chút dữ tợn. Nạ ạ kỳ đều nhanh bị sợ đến, rõ ràng hắn chỉ là bái một cái sư, sao lại phải khó khăn đến vậy chứ? Đàn rồ đệ đệ của ta, còn không cần ngươi đến dạy dỗ. Đừng quên hắn là sẻn rủ thiếu tộc trưởng. Nếu có sai cũng phải do sẻn rủ trưởng bối bên trong đến quản. Dù nạ lập tức bao che mình đệ đệ nói. Sẻn rủ là cổ nổ hạ, nhưng cổ nổ hạ không phải sẻn rủ. Dù nạ ngươi cho rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Đàn rồ ánh mắt tức giận nhìn Su Na nói. Tộc sẻn rủ bên trong ai không biết ngoài ngươi ra, làm gì có ai có đủ thẩm quyền định tội thiếu tộc trưởng đâu? Lời nói của nàng rõ ràng là nói để đó. Vậy sao lúc nhị gia gia và đại gia gia ta cai quản cổ nổ hạ người không nói lời này với họ đi? Tu Na ánh mắt buồn bực nói. Ta đàn rồ có chút lúng túng. Nếu dùng lời vừa rồi nói với đệ nhị hổ cạ cùng đệ nhất hổ cạ, ta còn có thể sống sao? Sao? Ngươi là không dám? Vẫn là sợ rồi. Ừ, đừng cho rằng hai vị gia gia ta qua đời, ngươi liền có thể khi dễ sẻn rủ tộc nhân. Tu Na ánh mắt tràn đầu châm chọc nói. Đủ rồi, Tu Na. Đàn rồ hắn cũng không có ý đó. Mọi chuyện liền dừng ở đây đi. Tại cổ nổ hạ này cũng không ai dám khi dễ sẻn dù nhất tộc. Ta cũng tuyệt đối sẽ không để việc đó xảy ra. Còn có đàn dầu ngươi lần sau cũng đừng nói mấy lời này, rất dễ gây hiểu nhầm. Hồ ca đệ tam thấy đồng bạn mình gặp khó liền ra tay hóa giải cái này chẳng cảnh. Ta biết rõ ràng. Đàn dầu vẫn là nín nhịn một hồi đáp. Hắn cũng không muốn cùng sẻn dù nhất tộc ở giữa mâu thuẫn, điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của hắn. Ừ, vậy liền dừng ở đây. Nạ ạ kỳ ngươi mau cho ta tỉnh táo lại bái họ đổ xì mà làm lão sư, nếu không hừ hừ xù nạ cũng không có cắn mãi không đáp. Nàng biết lao sư nàng tuyệt đối sẽ không đem đàn rồ thế nào. Húng chi nạ ạ kỳ vấn đề vẫn quan trọng hơn. Tỷ tỷ, ngươi là muốn đánh ta sao? Senju nạ ạ kỳ cảm giác cơ thể đều nhanh phát run hỏi. Ta là đang muốn dạy dỗ ngươi là người. Dù nạ một bộ chính nghĩa yêu thương nắm đấm đi đầu câu chuyện nói. Tỷ tỷ ta muốn uống sữa của ngươi. Senju nạ ạ kỳ lúc này đều nhanh gấp lập tức mở miệng nói. Hắn chỉ mong rằng tiểu tử kia chớ lừa hắn, nếu không lần này hắn thật sự thảm rồi. Toàn trường lập tức yên tĩnh một cách đáng sợ. Hôm nay nhất định là ra khỏi nhà mở cửa sai cách đi. Vừa rồi có phải là một cái thân đệ đệ ruột nên nói với mình tỉ tỉ câu nói sao? Ngoa tạo, tình hình loạn như vậy sao? Chẳng lẽ vừa ngủ một giấc thời đại liền biến? Đệ đệ liền có thể muốn sữa tỉ tỉ rồi. Ta nói đàn dầu ngươi dạo này hứng thú làm hộ ca sao? Ta cảm thấy mình có chút già rồi, hay có chút điếc. Hồ ca đệ tam đều hoài nghi mình lẩm cẩm nói. Ta nói, ta cũng cảm thấy thai mình có vấn đề, ta cũng nghĩ nên trở về hưu. Đàn dầu cũng lẩm cẩm đi theo, hôm nay thật sự gặp nhiều chuyện kỳ quái. Hại vị đừng tiếp tục đùa nữa, các ngươi đùa xong, hai người đều về hưu, ta nghĩ ta cũng nhanh muốn dưỡng lão. Dạo này ta thai có chút lắng đi. Họ đổ xì mà cũng bên cạnh góp vui. Các ngươi im hết cho ta. Tu Na nhướng mày tức giận hướng ba người trừng một cái. Nạ ạ kỳ ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Senju Su Na cố nuốt giận nói. Tỷ tỷ ngươi không đánh ta. Senju Na ạ kỳ mắt thấy tỷ tỷ không đánh mình lập tức kinh hỉ. Phải biết trước kia chỉ cần nhìn hắn ngứa mắt, thì hắn liền đập hắn như một con chó. Sẽ không. Tu Na liền cười cợt nói. Ta sẽ giết luôn đấy chứ. Tỷ tỷ vậy ta nói, ta muốn uống sữa của ngươi. Senju Na ạ kỳ vẻ mặt ngây thơ thành thực vô số tội đáp. Nạ ạ kỳ ngươi đi chết đi. Tỷ tỷ tiễn ngươi một đoạn. Tu Nạ đưa tay đặt lên vai của mình để ánh mắt tràn đầy âu yếm cười vô cùng vui vẻ nói. Senju Nạ ạ kỳ lúc này mới bắt đầu cảm nhận được sự khủng bố phía sau nụ cười ấy nhưng vẫn hy vọng vào chủ nghĩa của những bộ ngực lắp bắp nói. Tỷ tỷ đàn ông chân chính cần ngực thật nhiều ngực vụ tiếng gió đột nhiên nổi lên quyền phong cương mãnh. Tiếp đến là một vật thể lẻ phá nát cửa kính bay ra ngoài từ bên trên trời rất xuống phịch một cái vô cùng nhẹ nhàng. Đi nhìn một chút Nạ ạ kỳ xem chết chưa. Hồ Cả đệ tam một bên ra lệnh cho ẩn trong bóng tối ạ bù nói. Sau đó liền có mấy cái bóng đen hiện lên túi đầu nhận lệnh liền biến mất. Ta tự nhiên cảm thấy là ạ kỳ đứa trẻ này không tồi, rất dũng cảm. Ít nhất ta cũng không dám nói như vậy. Họ đổ xì mà có chút thưởng thức cái này đồng bạn đệ đệ. Quả thật không biết chữ sợ viết như thế nào. Nếu là ạ kỳ hắn còn sống, ta tuyệt đối không bắt hắn nhận ta làm lão sư. Chỉ riêng hắn câu nói cuối cùng, ta liền khâm phục hắn. Đàn rồ cũng hít một hơi lạnh, đây đơn thuần chính là tìm đường chết đâu. Tốt nhất là chết luôn đi, nếu không hừ hừ ta nhất định hảo hảo dạy dỗ hắn một lần. Tu Na ánh mắt tràn đầy tức giận nói. Mặc dù vậy nàng cũng biết rõ. Vừa rồi mình ra tay nhưng có lưu thủ, cùng lắm chỉ để Nạ ạ kỳ vài tháng không thể ra khỏi giường mà thôi. Để hắn hảo hảo suy nghĩ cũng tốt, tránh ra ngoài giao du tiếp thu mấy cái rác rưởi suy nghĩ. Mắt nhìn Nạ ạ kỳ bị đánh bay, một bên xem trò vui xài ghi ổ tổ cựu đã ánh mắt đạm bạc một bộ khinh thường, cứ tưởng nói thế là hay, là ngầu. Trẻ ngươi non dạng. Ngươi cho ta cơ miệng. Tiểu tử ngươi rốt cuộc cùng ta đệ đệ nói cái gì? Ừ, hắn như vậy chắc chắn là do ngươi. Nếu ngươi không cho ta câu trả lời hợp lý, thì tốt nhất cùng hắn học bay đi. Tú Na ánh mắt di chuyển đến tên tiểu quỷ đầu têu tức giận. Ta nói mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi nhìn ta như vậy đáng yêu khí chất, hình tượng rõ ràng thuộc loại ngây thơ trong sáng, làm sao có thể truyền bá tư tưởng không thuần khiết như vậy được? Ngươi tuyệt đối là nhầm đi. Vừa rồi ta cũng chỉ là cùng Na A Kỳ nghiên cứu một chút vấn đề tôn giáo mà thôi. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã lập tức giả ngây thơ nói. Vậy ngươi nói thử một chút, đàn ông chân chính cần cái gì nhất? Tú Na giả vờ hỏi hỏi nói. Một cái tiểu quỷ nàng chỉ cần hỏi một chút không tin hắn không lộ ra. Đương nhiên là lý tưởng. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã theo bản năng đáp nhưng chữ ngực bự vừa ra đến cửa miệng hắn lập tức đem nó nuốt vào đổi thành lý tưởng. Vậy ngược so với lý tưởng thì sao? Tú Na ánh mắt thâm trường hỏi. Ngược à? Nó là ai? Nó biết ta sao? Theo ngươi nói ngược có vẻ như rất quan trọng đi. Nhưng so với lý tưởng của một người đàn ông chân chính thì nó không thể bằng được. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta tuyệt đối không lừa gạt ngươi. Ta chính là người tôn thờ lý tưởng. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã vô cùng lắm liệt nói. Hắn chỉ là không nói lý tưởng của hắn là uống sữa em gái mỗi ngày, tuyệt đối éo nói ra. Tiểu sát quỷ coi như ngươi không nói mấy thứ linh tinh với ta đệ đệ. Vậy tại sao hắn đòi bái ngươi làm thầy? Ngươi cho ta giải thích rõ ràng. Tú Na thấy cái này tiểu tử một mép một câu mỹ nữ tỷ tỷ hai câu mỹ nữ tỷ tỷ cũng bất giận nói. Dù nàng có không nói lý nhưng cũng không đến mức đánh người vô duyên vô cớ, chẳng phải còn có bao cắt mang tên gì rời ra. Muốn luyện tay tìm hắn tốt hơn nhiều. Ít ra đánh cũng không chết. Lúc này tại bệnh viện giường cứu thương bên trong, Tam Nhẫn gì rời ra bắt đầu liên tục dùng mình một cái sợ hãi. Mỹ nữ tỷ tỷ, thật ra chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Hắn nghe đến ta danh bất hư truyền huyết kế giới hạn tiện độn, không những mạnh mẽ còn dễ học thành tài. Sau đó liền muốn một mực nhất quyết theo ta để học cho bằng được. Ta cũng rất khổ cực, nhìn thấy hắn thằng ngu à nhầm thành tâm nên quyết định nhận lấy hắn cái này đệ tử. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã một bộ bất đắc dĩ ta cũng là người bị hại nói. Tiện độn có thể để người khác cũng học được. Hồ Ca đệ tam, đàn rổ cùng họ rổ si mà nghe đến huyết kế giới hạn con mắt đều lập tức sáng bừng. Đều là nhị dạ lâu năm, bọn họ làm sao không biết rõ giữa có huyết kế giới hạn nhị dạ và không có huyết kế giới hạn nhị dạ ở giữa chênh lệch. Trừ khi có bí thuật hoặc cấm thuật mạnh mẽ, nếu không khó có thể tiêu trừ được thực lực giữa hai bên. Qua đó đủ để thấy huyết kế giới hạn thế nào chân quý, dù là yếu ớt huyết kế giới hạn cũng không thể khinh thường huống chi vô cùng đơn giản có thể học được huyết kế giới hạn đây. Tiện độn dễ học thật sao? Tú Na cũng có chút mong hứng thú hỏi. Lần đầu tiên nàng nghe thấy huyết kế giới hạn có thể dễ học như vậy. Đương nhiên, ngươi còn không xem ai giáo. Ta nhưng là tiện độn tổ sư ra đâu, bỏ qua cái này hàng lại không có cái kế tiếp hàng. Chỉ cần học được ta một phần bản lĩnh thiên hạ này tùy ngươi đối. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã một bộ không biết ngượng luốt tóc nói. Phúc, tiểu quỷ ngươi cũng thật biết tuổi. Tú Na đều bị chọc cười nói. Mỹ nữ tỷ tỷ ta thật không biết tuổi, ta chỉ là nói sự thật nở, hay là khi nào đó chúng ta hẹn riêng, ngươi dạy ta thổi thế nào? Ta nhưng rất hiếu học, ngươi giúp ta thổi một cái. Sau đó ta giúp ngươi thổi hát thổi luân phiên thế nào? Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã ánh mắt tràn đầy ám mị nói. Thổi luân phiên. Không qua nhân sự Tú Na nghe đều không hiểu ra Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã ám chỉ. Chỉ có đứng cạnh hai cái đàn ông là họ Rổ Xì Mạt cùng đệ tam hổ cả sắc mặt có chút không tốt lắm nhắc nhở. Ta nói tiểu quỷ ngươi vẫn là nên giải thích một chút mình tiện độ đi. Đúng vậy, vẫn là giải thích tiện độ tốt. Mà lúc nãy ngươi nói thổi luân phiên là có ý gì? Ta nghe không hiểu. Đàn rỗ một bên mặt có chút mở mịt hỏi. Thầy, lão già đáng thương. Đến tận tuổi này rồi mà vẫn lầy. Dù sao nhìn nhan sắc ngươi như vậy ta cũng không cảm thấy gì là lạ. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã nhìn thấy đàn rồ mờ mịt ánh mắt liền có chút thương cảm nói. Đàn rồ, thời gian vừa qua ngươi vất vả rồi. Không nghĩ tới, là ta thất trách, rõ ràng là đồng bạn lại chưa từng suy nghĩ cho ngươi. Hồ Ca đệ tam một bộ vẻ mặt đầy thương xót vô mình đồng bọn nói. Đàn rồ đại nhân, mặc dù mọi người đều gọi ta là lãnh quân họ rồ si mà dính nhưng mà ta đều không hiểu được hai từ âm lãnh là gì. Hiện tại ta cảm thấy chỉ có ngươi cô đơn như vậy người mới có thể hiểu được hai từ âm lãnh này. Ta thật sự vô cùng bội phục. Họ Rồ Xì Mạt cũng mặt tràn đầy khâm phục thành ý nhìn đàn rồ nói. Ách, ta nhan sắc làm sao? Các ngươi nói chuyện sao ta nghe không hiểu? Mà âm lãnh là cái gì? Là cái nào tổ chức sao? Đàn rồ càng nghe càng mở mịt. Hôm nay các ngươi nói chuyện đều không giống bình thường đâu. Ta cũng nghe không hiểu. Nhưng có vẻ như việc gì đó rất thú vị. Tú Na có chút nghi ngờ nhưng vẫn đoán không ra. Khu, Tú Na từ từ sớm muộn ngươi cũng có thể hiểu. Còn với đàn rồ này, về sau ta sẽ quan tâm ngươi hơn. Nếu không ngươi đã không đến mức so với lãnh quân họ Rồ Xì Mạt còn hiểu âm lãnh. Hồ Ca đệ tam thở dài nhìn hai người nói, hắn đã muốn kiếm vợ cho đàn rồ đi. Tính cách của hắn thật sự quá âm u rồi, xem ra hẳn là do thiếu tình yêu. Âm lãnh là thằng nào? Trong căn làm gì có đứa nào tên âm lãnh? Đàn rồ trong đầu đều bực đến phát tục tự nghĩ xem rốt cuộc hắn có quen ai tên âm lãnh không. Lao tử thế nào nghe đều không hiểu cái mô tê gì. Tốt về sau đợi ta hiểu lại đi tìm hai người nói. Tú Na cũng đành cho qua. Hai người mặc dù có chút mờ mịt nhưng vẫn là phải chịu, không hiểu liền không hiểu. Vẫn còn hơn để các ngươi cười chúng ta. Mà hiện tại bọn họ vẫn là muốn xem tiện độn rốt cuộc lợi hại đến nhường nào. Chương 9, mặt dày không nổi mụ người đăng, độc cô vô danh đem Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã trở lại phòng làm việc của Hồ Ca, sau đó phân phó nhị dạ bố trí một loạt các phong ấn thuật. Hồ Ca đệ tam liền khẽ gật đầu hài lòng. Dù sao huyết kế giới hạn mới tin tức cùng với khả năng của nó, tốt nhất không nên để lộ ra bên ngoài. Tiểu tử ngươi huyết kế giới hạn tiện độn có thể biểu hiện ra thử một chút cho chúng ta xem chứ? Có thể yên tâm, thông tin cùng khả năng của ngươi tuyệt đối không bị truyền ra ngoài. Nếu như không muốn thì cũng có thể nói đại khái về nó cũng được. Hồ Cả Đệ Tam cười hòa ái đối với Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ tràn đầy tò mò hỏi.
Được, dù sao ta cũng là người hào phóng. Tiện độn loại này huyết kế giới hạn là ta tâm đắc sáng tạo. Uy lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Nếu như ta đem loại này huyết kế giới hạn bước ra ngoài, đảm bảo cái này thiên hạ lập tức tranh giành đến máu chảy thành sông. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ một bộ tràn đầy tự hào dáng vẻ nói. Phải biết hắn năm đó ở trên mạng là một tay anh hùng bàn phím vô địch thủ. Được xưng là thiên hạ đệ nhất võng ma, chỉ cần một pháp bảo tên bàn phím thiên cơ liền có thể chứng đại đạo vô thường. Hừ, năm đó hắn đại chiến trên mạng tay hắn phải cầm bàn phím, tay trái cầm ổ bánh mì để chấm nó vào những giọt nước mắt đau khổ của kẻ địch. Mùi vị bánh mì lúc đó ngon thật éo tả được bằng lời. Mạnh mẽ như vậy, đám người nghe vậy lập tức có chút nghi ngờ. Tiểu tử này có phải là bốc phét rồi không? Nếu nói đến huyết kế giới hạn, ngoài tòa cụ chỉ hạ mã đa dạ xạ dìn gẳng và một đội của hộ ca đệ nhất xẻn dù hạt hỉ giả mã ra, chưa từng có cái nào huyết kế giới hạn có thể khiến mọi người tranh giành đến máu chảy thành sông. Hừ, các ngươi không tin, ta tiện độn có thể đối sỏi đá, đối thiên hạ, đối chúng sinh, cả thiên đạo cũng có thể đối. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ nhìn mọi người không tin liền khinh thường nói, thiên đạo là ai, ngươi quen không? Đàn Dô một bên nghi ngờ thì thảo hỏi Hổ Ca Đệ Tam. Hết một đứa tên em mở lãnh giờ lại thêm một tên thiên đạo, chỉ nghĩ thôi cũng nhức cả trứng. Chẳng lẽ là dạo này hắn già rồi, đầu óc không theo kịp thời đại nữa? Khu, thiên đạo hẳn là một cái cực kỳ mạnh mẽ nị ra. Hổ Ca Đệ Tam lúng túng trả lời, hắn là người cầm đầu, tuyệt không thể nói hắn cũng không hiểu tiểu tử này đang nói cái gì. Thiên đạo là cái nào nhẫn thôn vũ khí bí mật sao? Ừ, sau đó muốn phái nị dạ đi điều tra thêm, biết đâu có được cái gì bất ngờ. Họ Đồ Sĩ Mạn, ngươi đọc nhiều sách, ngươi hiểu hắn nói cái gì sao? Senjutsuna mơ hồ hỏi. Nàng cảm thấy cùng tiểu tử này nói chuyện có chút hại não, đôi khi hắn nói ra một số từ ngữ rất mới mẻ. Suna, ngươi đừng có thể hiện ra mình như vậy không có học thức, một chút vấn đề nhỏ này cũng đừng hỏi ta, ta nhưng rất bận rộn. Họ Đồ Sĩ Mạn ránh mắt liếc xéo Suna một cái. Ngươi hỏi cái rắm, ta hiểu được mới là lạ. Nhưng mà nghe tiểu tử này nói hai chữ thiên đạo hẳn là một cái tổ chức nào đó. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ không hề biết rằng, chính mình ngày hôm chém bừa một câu nói, về sau lại dẫn đến cho tổ chức gạ cả sủ kỳ một vài phiền phức không hề nhỏ đâu. Không có học thức thật sự đáng sợ. Đợi khi nào có thời gian ta sẽ kể cho các ngươi nghe một huyền thoại mang tên Anh Bảy. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ một bộ nhìn bốn người lắc đầu thở dài thương cảm nói. Anh Bảy, dạo này thế nào xuất hiện nhiều như vậy người tên tốt kỳ cục? Hắn là huyền thoại sao? Ta thế nào không biết? Bốn người trong đầu đều mở bức. Bọn họ cảm thấy cùng tiểu tử nói chuyện có chút hại não. Tốt, tiểu tử ngươi đừng nói linh tinh. Cho chúng ta thấy tiện độn uy lực là đủ. Tu nạ đều nhanh mất bình tĩnh nói. Được tốt, ta cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ ánh mắt rất đắc ý dáng vẻ nói. Sau đó đầu liền cúi xuống, đưa tay vuốt vuốt tóc, ánh mắt sắc bén ngón tay run run đưa ra một ngón sau đó đưa dần lên. Cuối cùng cũng tới. Tiểu tử này chuẩn bị kết tấn sao? Mọi người thấy Tổ Cựu Đạ ngón tay nô ra đều mong ngóng chăm chú hết mức. Xem ta huyết kế giới hạn chiêu thứ nhất. Mặt dày không nổi mụn. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ ngón tay nhanh chóng đưa lên cầm tạo ra một vẻ hắn cho là đẹp trai nhất không biết xấu hổ hét lên. Toàn phong hiện trường lập tức trở lên lặng phát như tờ. Bốn người dường như trở lên chết đứng. Cái này là cái quỷ gì huyết kế giới hạn? Mẹ nó mặt dày không nổi mụn là cái quỷ gì chiêu thức? Tiểu tử này là đang chơi đùa sao? Thưa quả nhiên là ta huyết kế giới hạn lợi hại, mới chiêu đầu đã khiến các ngươi bị ta đẹp trai ngây người. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ thần sắc hài lòng. Khu, tiểu quỷ đây là ngươi huyết kế giới hạn. Đám người một bộ ngậm bức dáng vẻ. Hiện tại họ hiểu tại sao khi nhắc đến tiện độn hạ tạc xạ cụ mỏ lại có thần sắc kỳ quái vậy? Cái này mẹ nó tính là gì huyết kế giới hạn? Rõ ràng là mở quốc tế vui bừa. Chữ tiện độn là trong từ đê tiện đi. Làm sao? Các ngươi muốn học? Ta nói học được cái này huyết kế giới hạn người yêu cầu rất không khó, chỉ cần hai từ thôi, đẹp trai là đủ. Tất nhiên nếu không đủ đẹp trai cũng không sao, dùng tiền nện là được. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ vẻ mặt đê tiện nói. Ta có chút đau đầu, đàn rồ ta nghe nói căn của ngươi thiếu người. Hay là không bằng Hổ Ca Đệ Tam đã muốn mang của nợ này ném cho bạn thân mình nói. Khu. Ta tự nhiên nhớ ra căn có việc cần giải quyết, tiểu tử này ngươi vẫn là sắp xếp đi. Đàn rồ đều lập tức ho khe muốn chạy nói. Đừng đùa, nhận cái tiểu quỷ đê tiện này vào căn làm cái quỷ. Hắn muốn là tinh nhuệ nhị dạ chứ không phải một cái tiểu tử vô dụng suốt ngày chỉ biết ba hoa cùng gây sự. Tiểu tử ngươi ngày mai bắt đầu khai giảng trường học nhị dạ, ngươi trước đến đó đi học. Còn về chỗ ở trước đến trại trẻ mồ côi sống thế nào? Hồ Ca Đệ Tam liền lắc đầu nhìn bạn thân mình rời đi sau đó liền giải quyết như thường lệ. Nếu như là một cái không có huyết kế giới hạn tiểu quỷ, đều là như vậy đơn giản giải quyết, dù sao cô nhi là không có quyền lựa chọn. Còn muốn lên lớp, ta cũng không có ý định làm lý ra. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức chán ghét lắc đầu nói. Nói đùa cái gì? Lên lớp sao? Ta tại trái đất bắt ta đi học cũng đành, hiện tại ta đều xuyên, các ngươi còn bắt ta đi học. Đừng đùa. Mà nghĩ giả cái nghề này nguy hiểm thấy mẹ, ở một chỗ làm cái không có gì lạ mỹ nam nhân không tốt sao? Không có ý định làm lý ra. Tu Nạ cùng họ rổ xì mà nghe thấy vậy tức hiếu kỳ. Ở cái thời đại này cô nhi hầu như đều mong muốn được trở thành một cái mạnh mẽ nghĩ giả để tốt hơn sinh tồn, còn có được người khác tôn trọng. Cái tiểu tử này còn nhất quyết không muốn. Tiểu tử ngươi đối với nhị giả nghề nghiệp này có gì thành kiến sao? Hồ Ca Đệ Tam cũng ngoài ý muốn hỏi. Ta nói lao đầu, mặc dù ta biết ngươi không thông minh nhưng không ngờ có thể hỏi ra câu ngu đến vậy. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ nhìn Hồ Ca Đệ Tam mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Có vấn đề gì sao? Hồ Ca Đệ Tam trong lòng có chút tức giận nhưng vẫn không có trực tiếp động thủ. dù sao hắn vẫn cần giữ hình tượng. Làm nhị gia nghề này nguy hiểm không? Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đa mở miệng hỏi.
Đương nhiên nguy hiểm.
Hồ Cả Đệ Tam không có chút nào do dự trả lời. Nếu nguy hiểm thì còn làm cái rắm, chỉ có thằng ngu mới đâm đầu vào nguy hiểm.
Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đa nhổ nước bọt nói.
Họ Đồ Sĩ Mã cùng Sấn Đi và Đệ Tam mặt đều đen lại.
Tiểu tử này là đang chửi bọn họ sao?
Khu, tiểu tử mặc dù nhị gia nghề nghiệp này có chút nguy hiểm, nhưng đây đều là vì làng cống hiến. Nếu ngươi muốn trở thành một thành viên của Cổ Nộ Hạ, ngươi phải giác ngộ tư tưởng hy sinh vì làng.
Hồ Cả một trận tẩy não nói,
ta nguyện vì Cổ Nộ Hạ các mỹ nữ hy sinh tấm thân này, còn về làm nhị dạ vẫn là cho ta thiếu.
Nghề nghiệp này không thích hợp ta.
Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu đã lắc đầu nói,
tiểu sát quỷ ngươi không muốn làm nhị dạ cũng được, nhưng nếu vậy sẽ không có tiền trợ cấp từ làng cho đến khi ngươi tốt nghiệp,
và ngươi cũng muốn tự mình xoay sở cuộc sống.
Senjutsu Na liền nhắc nhở,
đúng vậy, làng không nuôi người vô dụng.
Tiểu tử ngươi xác định không muốn trở thành nhị dạ?
Mà ngoài ra, nhị dạ nghề nghiệp tuy nguy hiểm nhưng tiền lương rất cao,
ngoài ra cũng rất được kính trọng.
Hồ Cả Đệ Tam cũng không giấu giếm nói,
các ngươi cho rằng ta là loại người có thể làm tất cả vì tiền sao?
Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đa khịt mũi coi thường nói,
không phải vậy sao?
Tu Nạ một bộ dạng coi thường,
từ lúc gặp tiểu quỷ này mở miệng đến giờ trong miệng đều là mùi tiền.
Chính xác là như vậy,
nhưng ta không muốn ở cô nhi viện.
Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đa vẻ mặt hèn một nói,
không muốn ở, vậy ngươi liền chính mình bỏ tiền ra thuê.
Ngươi có tiền sao?
Tu Nạ liền thản nhiên nói,
tiền, ta đương nhiên có.
Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đa đem một tệp tiền giấy đưa ra nói,
số tiền này là hắn lợi dụng lúc xạ cụ mỏ toàn thân bất động vào đến, trước sau cũng phải tiêu, chẳng lẽ lại để lại đợi nành trắng đến cửa đòi lại sao?
Nhiều như vậy tiền, Sú Nạ hai mắt đều nhanh sáng chói.
Dạo này nàng đánh bạc thua đều không còn mấy,
hiện tại ánh mắt đều nổi lên chút tham lam.
Nếu như ngươi đã có tiền chỗ ở để ta bảo người giúp ngươi tìm.
Hồ Cả Đệ Tam thấy tiểu tử này có tiền liền không có gì ý kiến nói.
Một số cái cô nhi khi đến Cổ Nộ Hạ trên người cũng là còn chút tiền từ người thân để lại, hắn cũng không có nghi ngờ gì.
Không cần thiết, lão đầu, ta hiện tại đang rảnh rỗi, để ta đưa tiểu tử này đi tìm nhà.
Tu Nạ lập tức cướp việc nói,
Tu Nạ ngươi không phải còn phải lo nhanh trắng bệnh tình sao?
Còn có đệ đệ ngươi đều bị ngươi đánh, ngươi không đến xem hắn.
Hồ Cả Đệ Tam cảm thấy không ổn.
Bình thường lười biếng nhất nữ đệ tử của hắn hôm nay bỗng nhiên nổi tính.
Nhanh trắng bệnh không quan trọng,
còn Nạ ạ kỳ hắn đáng bị như vậy, ta hạ thủ nặng nhẹ rõ ràng, tiểu tử này đều phải bó bột mấy tháng, hắn chạy không được.
Nếu không có việc ta đưa tiểu tử này đi tìm nhà trước.
Tu Nạ lắc đầu một bộ vô trách nhiệm nói, sau đó liền túm cổ áo của Tổ Cựu Đạ lôi nhanh ra bên ngoài.
Lão sư, Tu Nạ nàng là định lừa cái tiểu quỷ này tiền.
Bị hố tiền lâu năm họ rổ xì mà đều đánh hơi đến Sủ Nạ mục đích nói.
Ta biết.
Hồ Cả Đệ Tam lạnh nhạt nói.
Vậy ngươi còn để yên.
Họ rổ xì mà một bộ nghi ngờ.
Thử, tiểu tử này quá mức không biết điều.
Để hắn trải nghiệm chút đau khổ cũng tốt.
Dù Nạ cũng chỉ sẽ lừa hắn tiền cũng sẽ không làm cái gì quá đáng sự tình.
Hồ Cả Đệ Tam lắc đầu không quan tâm nói.
Thứ nhất hắn quản không được cái này nữ đệ tử. Thứ hai, tiểu tử này đều hố hắn thành cái ăn xin người.
Hắn không cho tiểu tử này một bài học, trong lòng chính là khó chịu.
Vì thế hắn liền mặc kệ Sủ Nạ làm càn.
Ta cảm thấy Sú Nạ mới sẽ là người hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Họ Rồ Sĩ Mạn nhìn Sú Nạ dần biến mất khỏi đại lâu, tầm nhìn liền có một cái trực giác. Hắn cảm thấy cái không biết liêm sỉ tiểu quỷ này mới thật sự là đại phiền phức.
Chương 10, cùng Sú Nạ đánh cược người đăng, Độc Cô Vô Danh đem Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ đầy mạnh bạo kéo ra bên ngoài, đến một góc hẻm khuất người.
Sú Nạ lập tức đem hắn ném xuống để thực hiện ý đồ lừa đảo của mình, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ đã cướp nàng lời.
Ta nói vị tỷ tỷ này, ngươi đừng manh động có gì từ từ nói, ta biết rõ, ngươi hằng muốn ta thể xác, nhưng ta tuyệt đối không phải người dễ dãi.
Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ đem áo cởi ra, ánh mắt giống như xấu hổ bị người khác khi nhục nói.
Tiểu quỷ, ai nói với ngươi ta ham muốn ngươi thân xác?
Tu Nạ đều trợn tròn mắt nhìn cái này không biết xấu hổ tiểu quỷ.
Ngươi không dễ dãi, ngươi cởi áo ra làm cái gì?
Tỷ tỷ ngươi không cần xấu hổ, với sự đẹp trai của ta cùng với việc ngươi đem ta đến đây,
ta đéo nghĩ đây là trùng hợp. Đến đi, ngươi có thể có ta thân xác nhưng không có được ta tâm đâu.
À đúng, nếu có thể ta muốn nằm trên.
Không được cũng không sao.
Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ đem dây quần kéo xuống muốn khỏa thân cho khỏe.
Tu Nạ thấy vậy lập tức có chút đỏ mặt nói,
tiểu sắc quỷ, ngươi còn thời.
Ta nói lần nữa ta không ham người thân xác,
ta là muốn đem ngươi đi mướn phòng.
Ách, đúng đúng,
mướn phòng vẫn hơn.
Tỷ tỷ vẫn là chủ đáo, nhưng mà ngươi không nói sớm, để ta cởi gần hết.
Hiện tại mất công mặc lại.
Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đa một bộ ta hiểu hết đem quần kéo lên nói.
Ta không có ý như vậy. Ta là muốn nói là mướn phòng để ngươi ở, không phải ta cùng ngươi mướn phòng làm chuyện đó.
Thử, chưa mọc lông tiểu quỷ ngươi suốt ngày nghĩ cái gì?
Tu Nạ cảm giác muốn cho tiểu quỷ này một đấm nhưng nghĩ đến tiền trong tay cái tiểu tử này vẫn là nhịn xuống.
Làm chuyện đó là chuyện gì?
Tỷ tỷ ta ít đọc sách, ngươi có thể hướng dẫn ta làm chuyện đó không?
Mà tỷ tỷ ngươi thế nào xem trộm ta đi vệ sinh, không nghĩ tới ngươi xấu đến như vậy.
Nếu muốn xem thì có thể nói với ta, ta rất sẵn lòng.
Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đa một bộ mặt vô số tội thở dài đem quần muốn tới xuống.
Tiểu sát quỷ ngươi còn khởi có tin ta đem ngươi cái đó cắt đi không hả?
Lao nương lúc nào xem trộm ngươi đi vệ sinh?
Tu Nạ một bộ tức giận quá lớn.
Ngươi không xem trộm ta đi vệ sinh, làm sao biết ta chưa mọc lông?
Tỷ tỷ ngươi không cần đã thích còn ngại.
Vì như vậy ngươi ta gọi là đê tiện.
Nếu ngươi ngại một lát nữa chúng ta mướn phòng, ta sẽ cho ngươi xem.
Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đa một bộ ta hiểu ý của ngươi nói.
Cút.
lao nương có thèm nam nhân cũng không thèm một cái tiểu quỷ. Dù nạ mặt đều nhanh đen nói. Tốt, tỷ tỷ ta hiểu ngươi là thèm nam nhân không thèm ta. Sai ghi ô tô cựu đã gật đầu nói. Ta không phải thèm nam nhân ta không nói với ngươi. Tiểu quỷ ngươi không phải muốn thuê phòng sao? Trùng hợp trong nhà ta có một cái căn phòng không người ở, ngươi có muốn đến thuê không? Tiền thuê nhà ta cho ngươi giảm một chút. Dù nạ một bộ tham tiền dáng vẻ hỏi. Tỷ tỷ. Ta nói với sự đẹp trai hiển nhiên như định luật vạn vật hấp dẫn của Liệu Tần và eo cần phải chứng minh kết hợp với ngươi vừa mới ta đến ở chung với ngươi. Một lần nữa, ta đéo thể nào nghĩ đây là sự trùng hợp. Tỷ tỷ ngươi là thèm ta thân thể. Thôi, coi như ta chịu thiệt, coi như để chó gặm một cái. Sai thì ổ tổ cựu đạm một bộ chắc chắn dáng vẻ tay đưa đến dây quần muốn tụ nói. Ngươi còn dám cởi, ta lập tức đem cái gì thòi ra cắt đi. Hừ, thật không biết ngươi người này lấy đâu ra tự tin về sự đẹp trai của mình vậy chứ. Tiểu quỷ sống cần phải có liêm sỉ. Dù nạ một bộ mặt một bức, tiểu quỷ này ra mặt thật châu trí tưởng tượng cũng thật phong phú. Một lời không hợp liền nghĩ tụ quần. Tỷ tỷ nếu như chữ LC là viết tắt của hai từ liêm sỉ, thì ngươi có thể tìm trong tên sái ghi ổ tổ cựu đạ của ta đéo hề tồn tại sự hiện diện hai chữ này. Có thể đây chính là lỗi kỹ thuật của bố mẹ khi đặt tên ta, nên hiện tại ta mới thiếu thốn liêm sỉ. Sái ghi ổ tổ cựu đạ một bộ thở dài vẻ mặt như kiểu mình thiếu liêm sỉ không phải do bản thân đạo đức mà chẳng qua là do bố mẹ khai sinh sai thôi. Thứ thực chất hắn là một người có rất nhiều liêm sỉ cơ. Tu nã nghe vậy có chút xa mặt lời. Nàng lần đầu tiên thấy một người không biết xấu hổ như vậy. Tỷ tỷ nghe nói ngươi có phòng cho thuê. Sai ghi ô tô cựu đa liền mở miệng hỏi. So với ở bên ngoài thì ở với cái mỹ nữ vẫn ngon ăn hơn rất nhiều. Chí ít thi thoảng còn có thể có tiện nghi để chiếm. Đúng, nhưng ta đột nhiên muốn nghĩ lại. Tu nã nhìn sai ghi ô tô cựu đa một chút sau đó lòng có chút do dự. Nàng cũng không muốn ở trong nhà xuất hiện một cái tiểu quỷ suốt ngày không mặc quần áo chạy lông nông sau đó chiếm nàng tiện nghi. Nghĩ lại. Xem ra tiền nhà của ta muốn cho người khác rồi. Vốn dĩ là định đem tiền này cho ngươi đâu. Sai ghi ổ tổ cựu đã đem trong ngực bọc tiền lấy ra so với trong hổ cả phòng làm việc muốn nhiều hơn. Nữ nhân khi do dự chuyện gì đó với một người nam nhân, thì không phải là bạn có vấn đề mà đơn giản là bạn chưa có đủ nhiều tiền mà thôi. Hắn còn không tin mỹ nữ tỷ tỷ không bị hắn cơ đổ. Tiền nhiều như vậy, dù nạ ánh mắt lập tức hóa thành hai đồng tiền nước miếng đều muốn rớt. Nói thật, dạo này nàng không có thời gian đi làm nhiệm vụ, tiền tích chưa đều sắp bị nàng bại quang. Phòng bạc gần đây cũng bắt đầu không cho nàng tiếp tục ký sổ chơi chùa, dòng máu nghiện cờ bạc trong cơ thể nàng đều nhanh ngứa ngáy phát điên. Tỷ tỷ ngươi thế nào nhìn tiền của ta như vậy? Ta nói cho ngươi biết, sắc ngươi có thể cướp, tài là tuyệt đối không thể nào. Sai ghi ổ tổ cựu đã đem tiền cất vào trong ngực đẩy để phòng nói. Ta mới thèm vào cướp ngươi sắc, còn tài hát hát tỷ tỷ trong nhà có phòng cho thuê. Tiểu tử ngươi có muốn thuê hay không? Tu nạ liền lập tức nhanh chóng chào hắn nói. Tiện nghi của nàng để cho một cái nhóc quỷ chiếm chút có sao? Dù sao hắn cũng chỉ có thể nhìn còn có thể ăn được nàng hay sao? Có phúc lợi gì tốt sao? Sai ghi ổ tổ cựu đã nhìn Tu nạ bộ ngực sữa liếm liếm mép nói. Có cái này bộ ngực sữa, về sau hắn còn phải đi mua sữa uống sao? Phúc lợi thì có nhưng mà. Tiểu tử ngươi có năng lực để hưởng thụ sao? Tu nạ thấy tiểu sắc quỷ nhìn mình bộ ngực không có tức giận mà ngược lại còn khiêu khích. Tiểu đệ có hay không năng lực tỉ tỉ thử một chút không phải liền biết. Phúc lợi đến bao nhiêu ta hưởng bấy nhiêu. Sai ghi ổ tổ cựu đã không chút nào sợ hay nói. Là ngươi nói đó. Đợi lúc không chịu được thì đừng có trách ta. Lúc đó nếu như ngươi muốn đi, tiền thuê nhà cũng đừng nghĩ còn rồi. Tu nạ trong lòng có dự tính nói. Tỉ tỉ ta là sợ ngươi chịu không được mà thôi. Đây là ta tiền thuê nhà giao trước, đủ thuê một năm sao? Sai ghi ổ tổ cựu đa một bộ không coi là chuyện gì lớn lập tức đến tiền nói. Hắn cũng không sợ sẻn rủ công chúa quỵt mình tiền, dù sao sau lưng nàng là sẻn rủ nhất tộc, không đến nôi đi lừa một đứa bé tiền phòng. Có cốt khí, tiểu tử ta cảm thấy càng lúc càng thấy ngươi đáng yêu. Cần này đủ để cho ngươi ở một năm. Hiện tại, ta đưa ngươi đi xem. Tu nạ nhận tiền vui vẻ không ngất đáp. Tiểu tử muốn cùng ta đấu. Còn chưa có đủ tuổi. Số tiền này ở chỗ khác đều đầy đủ thuê hai năm. Tốt, tiểu tỷ tỷ. Sai ghi ô tô cựu đã gật đầu đi theo. Đợi ta đem ngươi bỏ thuốc mê sau đó gạo nấu thành cơm, lúc đó không phải là xong chuyện hay sao? Nhà của ngươi còn không phải nhà của ta, tiền thuê nhà về sau cũng không cần đóng. Đầu tư có lời vậy, chịu thiệt trước mắt có là gì? Hai ngựa đem theo mình tính toán chẳng mấy chốc đã đến sẻn dù đại tộc khu vực bên trong. Nhà của Sú Nạ hiện tại so trong tưởng tượng của Sái Ghi ô tô cựu đã thật có chút bình dị. Không hề khoa trương như hắn tưởng tượng. Thậm chí bước vào trong nhà còn đơn sơ rất nhiều. Tỷ tỷ ta nói ngươi đường đường là sẻn dù công chúa ở nhà có vẻ như là. Sai ghi ổ tổ cựu đã cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Sao vậy? Thất vọng sao? Ta biết ngươi nghĩ gì? Sau khi nhị gia ra mất, lao đầu sắp xếp ta cùng nạ ạ kỳ đều là chuyển đến đây sống để tránh hoài niệm người đã mất. Dù sao cũng chỉ có hai người, cũng không cần quá rộng lớn phòng làm cái gì. Còn về nhà cũ đợi khi nạ ạ kỳ trưởng thành lao đầu liền trả lại cho hắn. Dù nạ không chút nào cảm thấy có gì không ổn nói. Nàng đối với lao sư nàng lời nói là vô cùng tin tưởng. Ngươi không sợ hắn đem nhà của ngươi cho ăn không nhà sao? Mấy năm nay ngươi hẳn không có xem qua sổ sách, đất hai tộc sẻn dù sợ là không biết đã chuyển sang tên ai rồi. Sai ghi ổ tổ cựu đã có chút hoài nghi cái này nữ nhân chỉ số thông minh nói. Bộ ngươi không nghe câu tiền trong túi mình là của mình à? Ngươi có biết ở trên mạng người ta đều gọi hổ ca đệ tam là đệ nhất cao thủ chơi bất động sản không? Đem đất cho hắn thì về sau còn cái cây mà ấy. Thánh si yêu của cô nổ hạ không phải dạng vừa đâu. Nhìn nạ rủ tổ thì biết, theo có chuyện, bố thì làm sếp lớn của làng, mẹ thì buôn bán vũ khí sinh học. chưa tính đống cấm thuật từ tộc Cụ Dù Mạ Kỳ. Kết quả chỉ vì thằng bố con mẹ nó chót dại dột đem đất cho CEO đệ tam. Sau khi đệ tam chơi bất động sản cơ cấu một cái thì thằng bé, nhà còn béo có mà ở, mãi về sau mới thuê được căn hộ bé tí đôi khi cơm còn đết có mà ăn, phải đi ăn trực ông bán mì. Làm sao có thể có chuyện đó được chứ? Nhị gia gia cùng đại gia gia ta đều có ơn với hắn. Hắn lý nào lại làm như vậy? Hắn nếu như dám động đến sẻn dù nhất tộc một ngọn cỏ, ta đều cùng hắn liều mạng. Tú nạ không tin tưởng cái này tiểu quỷ lời nói. Ngươi dở sổ sách xem một hồi không phải liền biết sao? Sai ghi ô tô cựu đa lười biếng đáp. Sổ sách. Đừng nhắc cái này, ta xem đều cảm thấy đau đầu. Dứt khoát ném cho lão đầu giải quyết tốt. Tú nạ phẩy phẩy tay không quan tâm nói. Nàng vốn dĩ chán ghét việc quản lý sổ sách trong tộc, nạ ạ kỳ thì vẫn còn quá nhỏ. Nên là từ sau khi nhị gia gia mất, lão đầu vẫn thay nàng giải quyết những vấn đề rắc rối này. Sổ sách ngươi không cầm, nhà ngươi cũng không nắm. Vậy nếu là ạ kỳ trưởng thành ngươi tìm hắn đòi đất, ngươi lấy cái gì cùng hắn đòi đây? Sai ghi ổ tổ cựu đã nhìn nàng vẫn ngốc nết không khỏi có chút đáng thương nàng. Đúng nha. Lúc đó ta lấy cái gì cùng hắn đòi? Tú nạ lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Tỷ tỷ đã bao lâu rồi ngươi không về nhà cũ? Sai ghi ổ tổ cựu đã tò mò hỏi. Ách, sau khi chuyển ra ta cũng chưa trở lại đi. Tú nạ lúng túng hồi đáp. Theo ta nghĩ hiện tại ngươi có trở lại nơi đó cũng đã đổi chủ rồi. Sai ghi ổ tổ cựu đã lắc đầu đáp. Không thể nào, đệ tam không lý nào đối với ta làm như vậy. Tú nạ đều nhanh gấp từ chối hiện thực. Nếu như làm nhị dạ đến tuổi này mà vẫn đi nghe lời tiệp chủ ải nhầm hồ cả, thì có hai trường hợp, một là tỷ tin người, hai là tỷ tin người vãi cả lông. Nếu không ta cùng tỷ cược thế nào? Sai ghi ô tô cựu đa liền cười hỏi. Cực. Ngươi muốn cùng ta đánh cược? Cực thế nào? Tú nạ nghe thấy chữ cược cả người đều nhanh nóng lên nói. Nếu như sẻn dù tộc đất vẫn còn, ta lập tức đi ra khỏi nhà, tiền thuê cũng không muốn ngươi. Sai ghi ô tô cựu đa liền thản nhiên nói. Còn nếu ta thua? Tú nạ nghi hoặc hỏi. Mặc dù đối với lão sư mình nhân phẩm nàng vẫn tin tưởng, nhưng qua lời tiểu tử này nói, trong lòng nàng đông dưng đã dấy lên rất nhiều nghi ngờ. Thua liền gả cho ta là được. Sai ghi ô tô cựu đa thản nhiên nói. Tiểu quỷ, gả cho ngươi. Ngươi dám lấy ta sao? Ngươi có thực lực lấy ta sao? Không nói thực lực, ngay cả xính lễ e rằng cũng đủ để chết ngươi. Tú nạ hoàn toàn coi tiểu quỷ này đang nói đùa nói. Dám ba cái xính lễ, không phải tiền sao? Ta còn lo được. Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi không dám cược sao? Hay là ngươi sợ thua ta? Sai ghi ô tô cựu đa ánh mắt khiêu khích nói. Ngươi khiêu khích ta? Còn lâu ta mới trung kế, nhưng được, lão nương hôm nay cùng tiểu tử ngươi cược. Thua ta liền gả cho ngươi, còn thắng thì ngươi khôn hồn cho ta cút ra khỏi nhà. Tú nạ cười gần đối với Sải Ghi ổ tổ cựu đa khinh thường nói. Nếu thắng nàng liền có thể đem tiểu tử này ném ra ngoài, còn thua nàng liền nói xính lễ trên trời, tiểu tử này cũng chính là không làm gì được nàng. Tính đi tính lại nàng cũng chẳng thiệt hay gì. Chương 11, hồ cá đệ tam thiên hạ đệ nhất bất động sản người đăng, độc cô vô danh lão đầu tử, sổ sách đất đai của tộc Sẻn Dù dạo gần đâu thế nào rồi? Ta muốn xem qua. Không chút nào kiêng nể đem cửa phòng làm việc của hộ ca đệ tam đập hỏng. Sẻn Dù Sú Nạ mang theo Sải Ghi ổ tổ cựu đa hùng hổ bước vào đòi xem sổ sách. Khu, Sú Nạ ngươi lại đem cửa của ta đập hỏng. Hộ ca đệ tam đánh trống lảng nói. Sổ sách tộc Sẻn Dù nếu như thật đem cho nàng xem chẳng khác gì tự bắt mình. Hắn mới không ngu như vậy. Chỉ là cánh cửa mà thôi, liền trừ vào ta tiền lương là được. Sú Nạ phẩy phẩy tay hoàn toàn không coi là việc lớn. Ngươi từ trước đến giờ đều chỉ có ứng trước tiền, làm gì có tiền lương để mà trừ. Hiện tại sổ sách của ngươi còn đang âm không thấy đấy đây, cũng còn tốt, vừa may ở đây có vài cái nhiệm vụ. Xem bộ dạo này ngươi rảnh rỗi, liền đi làm trừ nợ thế nào? Hồ ca đệ tam nghe vậy đều muốn sụ cái mặt. Phải biết nàng đánh bạc nợ nhiều vậy, đều là do hắn cái này lão sư giúp nàng gánh thay rất nhiều. Khu, lão đầu ngươi từ từ làm việc. Ta bỗng dưng nhớ ra có việc cần phải đi làm. Tú nạ nghe thấy vậy lập tức lúng túng muốn trốn. Mắt thấy Tú nạ muốn chạy, hồ ca đệ tam trong lòng đều nhanh muốn thở vào nhẹ nhõm. Nếu nàng thật sự cắn mãi sổ sách tộc Sẻn Dù không bông, hắn hôm nay khẳng định muốn toang, toang mạnh là đằng khác. Khu, Tú nạ tỉ tỉ dăm ba cái tiền lương. Ngươi đem sổ sách tộc Sẻn Dù ra xem rồi lấy một chút bù vô không phải là được rồi sao? Sai ghi ổ tổ cựu đa ở bên cạnh đưa tay níu nàng lại hỏi. Đúng nha, tại sao ta lại không nghĩ ra? Đệ tam lão đầu mau đem sổ sách sách ra đây. Lão nương hôm nay muốn một đêm trợ giàu. Tú nạ nghe vậy chợt tỉnh ngộ. Nàng thế nào nghĩ không ra rõ ràng mình chính là một cái đại 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 phú bà. Chẳng lẽ còn thiếu chút tiền đó? Ách, Tú nạ ta tự dưng có việc bận ngươi xem hay là để khi khác chúng ta nói tiếp chuyện này thế nào? Đưa tay cầm tẩy thuốc của mình muốn chạy trốn. Hồ ca đệ tam đều đối với Sải Ghi ổ tổ cựu đà muốn chửi cha mắng mẹ tiểu tử này. Lao đầu ta dễ dàng sao? Tốn bao nhiêu công sức đem cái này nữ đệ tử cho hốt dù, ngươi hiện tại liền đem nàng kéo trở lại. Lao đầu đừng có trốn tránh, ngươi bận hay không ta còn không rõ ràng sao. Ừ, mau đưa ta xem sổ sách tốc xe dù, nếu không hôm nay ngươi đừng hỏng yên với ta. Tú nạ ánh mắt sắc bén tỏa ra từng đợt khí thế tỏa ra. Hôm nay tiền của nàng nhất định muốn cầm về. Khu, Tú nạ có gì từ từ nói. Tới uống trà đúng uống trà. Sổ sách ta lập tức đi về nhà đem tới cho ngươi. Sẻn Dù nhất tộc sổ sách ta cũng không có đem theo. Hồ ca đệ tam lập tức rót nước trà đem Tú nạ mời xuống ghế ngồi vẻ mặt có chút lịnh lọt. Hắn đối phó với nữ đệ tử của mình vẫn còn rất chuyên nghiệp, chỉ cần câu chút thời gian, nàng tự khắc chán nản bỏ đi ngày hôm sau cái gì cũng quên. Dù sao đây cũng không phải lần đầu nàng muốn xem sổ sách. sau đó đều bị hắn xài chiêu này đuổi đi, chỉ là trước khi đi nàng liền muốn đem hổ cả phòng làm việc của hắn đập một lần.
Hừ, nếu vậy chúng ta liền đợi một chút.
Tu Nạ không có chút nào nghi ngờ liền ngồi xuống ghế nhận lấy chén nước trà uống. Lao đầu tử trà nhưng là loại rất đắt đỏ, hôm nay tự nhiên tốt tính đem ra mời, nàng cũng không ngốc có tiện nghi không chiếm. Ngươi ngồi đây ta đi lấy sổ sách đem tới. Hồ Ca đệ tam lập tức nở nụ cười xoay người muốn rời ra ngoài thì đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng nói. Tu Nạ tỷ tỷ ngươi xem ta tìm được cái gì này. Sai ghi ổ tổ cựu đã không biết từ lúc nào đến mở ra ngăn bản Hồ Ca đệ tam đem một cuốn sổ ghi bốn chữ sổ sách tộc sẻn rủ cầm lên. Hồ Ca đệ tam lập tức lao với tốc độ thần tốc đem quyển sổ đoạt lại nhét vào trong ngực, ánh mắt đều hận không thể lập tức tới một cái nhận thuật đem cái tiểu tử Sai ghi ổ tổ cựu đạn này thủ tiêu. Lao đầu ta không cần mặt mũi sao? Ngươi thế nào hết lần này đến lần khác ép ta? Lao đầu tử, ngươi nhìn ta cái gì? Ta nhưng không có hứng thú với nam nhân. Sai ghi ổ tổ cựu đạn một mặt vô số tội nói. Vừa rồi lạt xú nà nghi ngờ nhìn Hồ Ca đệ tam hỏi. Vừa rồi nàng nhìn rõ ràng quyển sổ đó ghi là của sẻn dù nhất tốc sổ sẽ đi. Hồ Ca đệ tam đều toát mồ hôi hột chối lấy chối để. À không 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 có gì đâu, không có gì đâu. Chỉ là gì gì dạ vừa rồi biết chuyện mới xong đi qua đưa ta xem thử xin đánh giá thôi thế ư. Ta nhớ rõ hắn vừa bị ta đánh nhập viện vẫn còn biết và đem qua đây được cơ đấy.
Cũng được, lão đầu tử ngươi đưa tay xem một chút hắn viết sách như thế nào.
Tu Na nghi ngờ lông mày hơi nhíu lại hỏi.
Không hay gì đâu, xem làm cái gì.
Ngươi cũng biết rồi đó gì gì dạ hắn sách nhưng không đàng hoàng cho lắm.
Hồ Ca đệ tam lập tức từ chối nói.
Đem sổ sách đưa ta, vừa rồi là sẻn dù nhất tộc sổ sách đúng không?
Tu Na ánh mắt sắc bén nói.
Sẽ thật không phải như tiểu tử kia nói, đệ tam đem nàng tộc tiền ăn rồi chứ.
Ừ. Tu Na ngươi phải tin tưởng ta.
Ta lấy ta nhân cách cá nhân đảm bảo vừa rồi tuyệt đối không phải là sẻn dù nhất tộc sổ sách.
Hồ Ca đệ tam nuốt nước bọt.
Tuyệt đối không đưa, có đánh chết hắn cũng không đưa.
Một khi sổ sách bị nàng xem, Mito đại nhân sợ thật muốn đem hắn cho cắt tiết.
Tu Na đưa ra bàn tay nắm nắm ra hiệu Hồ Ca đệ tam đưa cho nàng.
Tu Na ngươi muốn cái gì nha?
Hồ Ca đệ tam giả ngu nói.
Tiểu tử theo ta đi tìm Mito nãi mãi, ta tự dưng muốn cùng mãi mãi tam sự chút vấn đề sẻn dù nhất tộc sổ sách.
Tu Na lập tức muốn kéo tay Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ rời đi nói.
Lập tức chặn lại cửa, Hồ Ca đệ tam đem quyển sổ trong ngực đưa ra, đợi đã, Tu Na ngươi không phải muốn xem sổ sách sao?
Ta đưa ngươi là được.
Cần gì phải làm phiền Mito đại nhân nghỉ ngơi đâu?
Ngươi đưa sớm cho ta không phải là tốt rồi.
Tu Na đưa tay nắm lấy quyển sổ muốn xem tên nhưng Hồ Ca đệ tam vẫn giữ chặt không nhả.
Phải không chút kiêng nể đem quyển sổ giật phát ra, Tu Na nhanh chóng xem lên bìa quyển sổ cũ kỹ.
Đây không phải là sổ sách tộc sẻn dù sao?
Đệ tam lão đầu ngươi là đang lừa ta.
Ừ, rõ ràng là sổ sách sẻn dù nhất tộc ngươi còn chối.
Thảo nào, lần nào ta đến ngươi cũng nói đi tìm sổ sách sau đó mất hút.
Ừ, ngươi hôm nay là muốn cho ta câu trả lời.
Sẻn dù Tu Na nhìn lên quyển sổ tên sau đó đều nhanh muốn tức giận nổ.
Khu, Tu Na ngươi thế nào lại không có lòng tin đối với lão sư của mình đâu?
Ta là loại người như thế sao?
Trước kia rõ ràng là ta về nhà tìm sổ sách trở lại ngươi đều đi mất, còn trách ta.
Còn cuốn sổ này là thật sao lại ở đây nhỉ?
Chắc là ta dạo này già rồi lẩm cẩm, hoa mắt nhìn nhầm đi.
Hồ Ca đệ tam lập tức biện hộ cho mình, mặt mo đều không đỏ lên nói dối.
Vậy sao?
Tu Na ánh mắt ý vị thâm trường như kiểu ta tin người quỷ.
Lần đó nàng đều đợi đến gần nửa đêm đều không thấy hắn trở lại.
Tu Na đưa tay đặt lên quyển sổ tờ thứ nhất muốn mở ra xem, lập tức bị Hồ Ca đệ tam đưa tay lên đầu sờ một cái ánh mắt đầy đầm ấm.
Lao đầu ngươi làm cái gì đó?
Nhanh thả vợ của ta ra.
Muốn trâu giả gặm cỏ non à?
Sư đồ luyến chỉ áp dụng với những thằng đẹp trai thôi.
Đừng có ảo tưởng.
Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức mở miệng nói.
Tiểu tử ai là vợ ngươi,
thử, có tin ta cho ngươi ăn đòn không?
Tu Na chừng tổ cựu đạ một cái sau đó lại đối với lao đầu có chút khó chịu,
lao đầu ngươi làm cái gì vậy, tự dưng đi xoa đầu ta.
Tu Na tình nghĩa sư đồ chúng ta cũng được hơn 10 năm rồi nhỉ.
Trong hơn 10 năm ấy, có lẽ ta không phải là một người thầy tốt, cũng không phải là một người thầy giỏi.
Thế nhưng niềm tin cùng sự đồng lòng của hai thầy trò chúng ta vẫn không ngừng tốt đẹp lên.
Và ta tin điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Hồ Ca đệ tam ánh mắt đầy hồi ức nói.
Lão sư Tu Na có chút xúc động nhìn Hồ Ca đệ tam. Đã lâu lắm rồi nàng mới gọi hắn một tiếng lão sư mà không phải lão đầu. Tsu Na ngươi sẽ tin lão sư lần này chứ?
Hồ Ca đệ tam đánh xong tình cảm liền vỗ vai của Tsu Na muốn thuyết phục nàng.
Ta Tsu Na có chút do dự không biết nên mở hay không thì bên cạnh Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ liền mở miệng nói, có cái lời ấy, Tsu Na thì so với tình thầy trò tiền là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng.
Có tiền ngươi đánh bạc còn phải thiếu tiền sao?
Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ đứng một bên bơm đều nói,
đừng đùa, tiền của Tsu Na về sau còn không phải tiền của hắn. Đứng nhìn tiền đi theo gió cuốn theo mây vì cái tình thầy trò sàm lở giữa một tên CEO bất động sản chuyên nghiệp với một con đất ở phá cuột thì thà xem mợ phim heo hai thằng được dựa và hai cây kem đút ra đút vào còn hơn.
Giam ba cái tình thầy trò.
Niềm tin là thứ sàm lở hơn cả nhật ký bên Nhật của cô giáo Thảo và giáo án hát nhạc của thầy giáo ba.
Ai xem qua Hồ Ca mà chẳng biết, Hồ Ca đệ tam thuộc loại đệ nhất CEO bất động sản, còn là một nhà văn vợ học, ăn sáng bằng chủ nghĩa vị kỷ và xúc miệng bằng tư tưởng Victor Hugo. Cuối cùng thì ông tiền sau đó chết một cách lãng xẹt giống như một thằng lở hồi giáo cực đoan.
Chết vì đức tin hơn bao giờ hết.
Hòa ý chí là cái gì cơ?
Theo hắn nhớ thì chắc chắn béo phải là than hoa của mấy con mụ quay vịt đắt vãi ngoài chợ.
Lao đầu, tình thầy trò thì quý thật.
Nhưng đây là vấn đề gia tộc.
Ta tất nhiên muốn xem ngươi đừng cản ta.
Còn có ngươi chắc không làm gì có lỗi với sẻn dù nhất tộc chứ.
Tu Na lập tức đẩy ra lão sư tay nói, hiện tại trong đầu nàng chỉ có một từ tiền và tiền và tiền tiền. Tình thầy trò là cái gì cơ? Trước làm đầy cái túi giống đã. Làm sao có thể chứ? Ta là loại người như vậy sao? Hồ Ca đệ tam lau lau mồ hôi nhìn Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đa hận không thể đem tiểu tử này nhét vào đàn rồ đồng bạc ăn. Đem quyển sổ mở đi ra, Tu Na bắt đầu xem xét tình hình gia tộc. Đây là lần đầu nàng động đến mấy cái sổ sách này. Nhưng tại xem qua một lần sau khi, dù ngu ngốc như nàng đều hiểu rõ. Tiền của nàng bị chính nàng tin tưởng nhất lão sư vụng trộm cho đem đi. Hiện tại nàng chính là so với chó con nghèo. Đứng một bên nhìn Tu Na xem sổ sách, Hồ Ca đệ tam âm thầm nuốt nước bọt. Lần này, thật sự là to rồi. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ nhìn lén sổ sách cũng không khỏi khâm phục cái này trong truyền thuyết đệ tam hộ cả quả nhiên danh bất hư truyền lao thủ ngành bất động sản. Không phải nói đúng hơn là thiên hạ đệ nhất bất động sản người. Chương 12, Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ lừa đảo chuyên nghiệp người đăng, độc cô vô danh 8 năm trước, người đem 10 mẫu đất của Sễn Dụ nhất tộc gán nợ để lấy tiền tổ chức lễ nhậm chức hộ cả. Bắt đầu đọc sổ sách Sễn Dụ Tù Nạ có chút nhíu mày lại. Khu, Tù Nạ dù sao lúc đó ta cũng phải lên nhậm chức hộ cả không thể nào làm sơ sài được. Ngươi nói đúng không? Chẳng lẽ ngươi muốn để lão sư mất mặt? Hồ Ca đệ tam mặt mo có chút đỏ lên nói, lúc đó hắn chính là nghèo túng, nếu không dựa vào Sễn Dụ nhất tộc tiền, thực không có tiền tổ chức buổi lễ nhậm chức. Không có đáp lại Hồ Ca đệ tam Sễn Dụ Tù Nạ tiếp tục đọc, sau đó vài tháng, người đem 20 mẫu đất của tộc Sễn Dụ đem ra gán nợ tại tiệm may để đặt một loạt cao cấp trang phục để gia tộc sử dụng. Khu, Tù Nạ dù sao ta cũng là Hồ Ca, gia tộc bên trong người cũng không thể ăn mặc rách rưới chứ. Hồ Ca đệ tam đều cười làm hòa xấu hổ nói, hắn cũng không thể nói mình ngờ quen đường cũ chứ. Vẫn không có đáp lại Hồ Ca đệ tam, Tù Nạ lần nữa tiếp tục đọc, tiếp đó một năm, ngươi đem 100 mẫu đất của Sễn Dụ nhất tộc chuyển sang cho tộc Xạ Dụ tổ bị để làm đất ở. Cùng với bán cho Uchiha còn có Hy Ủ Gạ cùng vài tộc khác để bổ sung tiền vào khố phòng. Khu, ta cũng thật sự rất bất đắc dĩ mới làm như vậy, lão sư nhưng có nỗi khổ tâm. Hồ Ca đệ tam hận hiện tại không có cái lỗ để chui vào. Phất lờ đệ tam giải thích cùng mỹ biện, Tú Nạ tiếp tục đọc một loạt những thứ ghi trong sổ sách, càng đọc nàng càng cảm thấy lao đầu tử gan càng lúc càng lớn, cho đến khi nàng đọc tới dòng cuối cùng thì không thể tiếp tục nhịn đi xuống. 4 ngày trước, ngươi đem Sễn Dụ tộc đường cùng Sễn Dụ nhất tộc bí thuật chuyển sang đạn rồ cùng ngươi sở hữu quyền. Lão đầu tử ta công nhận, ngươi cũng thật sự rất biết chơi. Ngay cả tộc đường thờ cũng hai vị gia gia cùng các tộc trưởng đời trước ngươi cũng dám động tới. Ngươi quên mất hai vị gia gia của ta đã giúp đỡ ngươi như thế nào rồi sao? Ta Hổ Ca đệ tam không có gì để giải thích. Cấm thuật của tộc Sễn Dụ bao gồm các bí thuật một độn cùng Hổ Ca đệ nhất trên cơ thể một độn bí mật thật sự đối với bọn hắn quá có lực sát thương. Chỉ có nắm giữ tộc đường cùng với nhận thuật sở hữu quyền, hắn mới có thể nghiên cứu thứ sức mạnh này. Hừ, nếu để hai vị gia gia của ta biết ngươi như thế nào đối xử với hắn tộc nhân, như thế nào chèn ép Sễn Dụ nhất tộc, hắn khẳng định sẽ rất thất vọng. Sễn Dụ Tù Nạ hận không thể lập tức một đấm đánh chết cái này lao đầu tử. Ta biết ta sai, đáng lẽ ta không nên động tới Sễn Dụ nhất tộc lợi ích. Nhưng Tù Nạ, lúc ta lên làm hộ cả, không có tiền, không có quyền, nếu như ta không làm vậy để mua chuộc các gia tộc, ta cái ghế này còn có thể ngồi sao? Với lại ta cũng không phải lấy không, ta chỉ là mượn, chỉ cần ta ngồi vững cái ghế này sau đó lập tức sẽ hoàn trả lại cho Sễn Dụ nhất tộc không thiếu một chút nào. Hồ Ca đệ tam lên tiếng biện minh cùng đảm bảo nói, ngươi cho rằng Sễn Dụ nhất tộc đồ đạc là có thể mượn sao? Từ đường của Sễn Dụ nhất tộc cùng những cấm thuật bí thuật đó có thể đem cho người khác mượn xong sau đó lấy lại là xong sao? Ngươi là đang đối với Sễn Dụ nhất tộc miệt thị. Sễn Dụ Tù Nạ nắm chặt tay mình siết mạnh giận dữ quá lớn. Bí thuật bị người khác học còn không phải lộ ra ngoài, tộc đường của Sễn Dụ nhất tộc cho người khác vào chơi chẳng khác gì đối với tổ tiên bất kính. Ý ta không phải là như vậy. Tù Nạ ngươi bình tĩnh lại nghe ta nói, ta sẽ bồi thường cho Sễn Dụ nhất tộc. Ta cũng biết lỗi lầm ta làm ra không đáng để được Sễn Dụ nhất tộc tha thứ. Ta đã phản bội lại sự tín nhiệm của đệ nhất cùng đệ nhị đại nhân. Dù là ta có chết cũng không hết tội, nhưng ta làm vậy hoàn toàn là vì tốt cho làng, để cho làng phát triển như bây giờ. Ngươi cũng biết ta đã cố gắng như thế nào mà. Hồ Ca đệ tam túi đầu nói, ta không quan tâm ngươi làm cái gì. 2 tỷ đệ chúng ta ở bên ngoài sống nghèo khó, Nạ Ả Kỳ đường đường là đại thiếu gia, ta đường đường là Cổ Nộ Hạ công chúa đều nghèo hơn cả ăn mày. Trong khi đó lão sư của ta liền tổ chức lễ nhậm chức bằng tiền của ta, mua quần áo đẹp cho tộc nhân của ngươi mặc bằng tiền của ta, bổ sung tiền của mình bằng tiền của ta, ăn của ta, ngủ cũng của ta. Đây là ngươi nói vì làm sao? Nếu cả đời này ta đều không động đến đống sổ sách đất đai của tộc Sễn Dụ, ngươi còn định lừa ta đến bao giờ? Sễn Dụ Tù Nạ hết sức thất vọng nói. Ta Hổ Ca đệ tam cứng họng không có đáp lại, chỉ lặng lặng đứng đó không lên tiếng. Không cần biết ngươi làm cách nào, ta cho ngươi 1 tuần đem Sễn Dụ nhất tộc đồ vật cho nó ra, đầy đủ trả lại, nếu không đừng trách ta nói cho Mi Tôn mãi mãi biết chuyện này. Tù Nạ đem sổ sách ném về phía Hổ Ca đệ tam, sau đó dắt lấy Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đã đi ra bên ngoài. Mắt thấy Tù Nạ rời đi, Hổ Ca đệ tam đôi mắt lại già thêm vài tuổi đem sổ sách nhặt lên để lên bàn thờ dài. Số tiền lớn như vậy tiêu đều tiêu rồi, hiện tại kiếm lại bù vào đều cần lượng tài phú khổng lồ. Hắn lấy đâu ra nhiều như vậy tiền đến? Lão sư ngươi động vào Sễn Dụ nhất tộc đồ đạc, hiện tại muốn hoàn trả e rằng không có khả năng. Họ Đồ Sĩ Ma từ bóng tối đi ra nói, ta biết rõ. Hồ Ca đệ tam thở dài nói, vậy ngươi tính như thế nào? Nếu như Tù Nạ làm ầm ĩ chuyện này lên, Sễn Dụ nhất tộc nhất định sẽ làm phản. Họ Đồ Sĩ Ma có chút lánh không nói, ngươi đem sổ sách này đưa cho Đạn Dô bảo với hắn rằng từ đường cùng một số đất đai của Sễn Dụ nhất tộc thay ta lấy trả lại cho Tù Nạ, bảo hắn xử lý sạch sẽ bảo. Hồ Cả Đệ Tam đem sổ sách đưa cho họ Tổ Xỉ mà nói, một số việc mờ ám nên để cho Đản Dỗ đi làm tốt hơn hắn tự mình ra tay nhiều. Ý của người là? Họ Tổ Xỉ mạn đã đoán ra mang máng ẩn ý trong lời nói của lão sư mình. Nếu đất đai còn đang thuộc về dân thường thì sử dụng mọi cách cho lấy lại, còn đang thuộc về các gia tộc thì liền đừng động tới. Còn về số đất còn lại, chỉ cần giả chút sổ sách là được. Tu Na nàng vốn dĩ không giỏi sổ sách, chỉ cần dở chút thủ đoạn là ổn. Hồ Cả Đệ Tam không hổ là đệ nhất CEO giới bất động sản cười gần nói, tốt, ta lập tức đi làm. Nhưng mà lão sư, Tu Na có người thầy như ngươi thật sự quá đen đủi. Họ Đồ Sĩ Mạn thay đồng bạn mình khẽ thở dài nói sau đó liền kết một tấn biến mất khỏi căn phòng. Nhìn họ Đồ Sĩ Mạn rời đi, Hồ Cả Đệ Tam khẽ đặt xuống mình tẩu thuốc ngửa mặt lên trời thở dài. Tu Na tha thứ cho lão sư, ta cũng thật sự bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Đứng tại trên sân thượng của sảnh y tế, Tu Na nhìn lên bầu trời những đám mây đang trôi một bộ suy ngẫm phức tạp. Đứng tại một bên Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã thấy vậy liền muốn đi lên an ủi nàng. Bị người thân thiết nhất, tin tưởng nhất phản bội, cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào. Cứ thử tưởng tượng em gái thân yêu của hắn đột nhiên nói có bạn trai xem, hắn không tức điên lên cầm dao chém chết thằng đó mới là lạ. Đưa tay đặt lên Tu Na mông mít bóp bóp nắn nắn vài cái cảm nhận độ đàn hôi căng tròn truyền đến đôi tay. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã ánh mắt tràn đầy an ủi nói, Tu Na không cần thiết buồn chán, ngươi không phải còn có ta sao? Tiểu tử thối, đem tay của ngươi bỏ ra. Nếu không đừng có trách ta, Tu Na đều bị tiểu tử này hành động cho kinh hãi. Cùng trong một ngày nàng bị người ta sợ chiếm tiện nghi đến hai lần, mà lại cùng một cái tiểu tử đến sợ. An ủi. An ủi con khỉ mốc, ngươi rõ ràng muốn chiếm ta tiện nghi. Nếu không phải nghĩ đến nhờ tiểu sắc quỷ này, nàng mới có thể sớm phát hiện ra sẻn dụ nhất tộc tình hình, thì nàng đã sớm cho hắn một đấm rồi. Tay ta làm sao, sờ lão bà mình chẳng lẽ cũng không được phép rồi. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã một bộ mặt ngạc nhiên hỏi. Ai là lão bà ngươi? Tu Na mặt đỏ lên nói. Ê, sẻn dụ nhất tộc công chúa lại muốn qua cầu đoạt bán. Muốn bị nợ. Ngươi chiếm ta tiện nghi hiện tại muốn vung ta không chịu trách nhiệm. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã đưa tay sờ lên tim mình một bộ ta bị phản bội ta đau lòng dáng vẻ nói. Cắt, ngươi không muốn diễn. Không phải là cùng ngươi đánh cược thua sao? Tu Na ta tuyệt đối không phải người nói không giữ lời. Nói gả cho ngươi thì liền gả cho ngươi. Tu Na ánh mắt khinh bỉ nhìn cái này tiểu quỷ. Hừ, mới tí tuổi liền muốn ham lão nương sắc đẹp. Hôm nay lão nương liền muốn đùa chết ngươi. Tốt, lão bà chúng ta trước tiên ôm một cái sau đó liền đi mướn phòng. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã lập tức xông đến muốn xả vào hai bộ ngực căng tròn của Tu Na nói. Đợi chút, ngươi trước tiên không nên tính tới làm quen cùng quen biết sao? Tu Na một bộ mộng bức nói. Lông còn chưa mọc đủ đã muốn theo ta đi mướn phòng, tiểu sát quỷ này quá hư hỏng. Không cần thiết, tình yêu là đốt cháy giai đoạn. Chúng ta ở trên giường dần dần giải khai nhau là cách tốt nhất. Yên tâm, không đâu đâu. Sẽ rất nhanh ngươi sẽ cảm thấy phê pha. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã một bộ cười đều nói. Tu Na có chút im lặng đỏ mặt. Nàng hiểu rõ tiểu tử này đang nói cái gì. Rõ ràng nàng so với hắn tuổi đại, thế nào cảm giác như hắn đang dụ dỗ chính mình đâu. Đợi một chút, tiểu quỷ trước ta có nói qua nếu như không đáp ứng đủ xính lễ, ta sẽ không gả cho ngươi đứng chứ. Tu Na nghĩ đến cái gì cười ta hỏi. Có sao? Sao ta không nhớ rõ nhỉ? Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã một bộ ta không nhớ, ta không biết, ngươi đừng lừa ta nói. Tiểu tử không muốn dùng trò này đối với lão nương. Đem nắm đấm của mình nâng lên Tu Na nói. Ách, ta tự dưng nhớ ra là đúng có chuyện này. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã lập tức thay đổi thái độ gật đầu nói. Tốt, nếu ngươi đã thừa nhận, thì ngươi xem ta Tu Na đường đường là sẻn dù nhất tộc công chúa. Gả ra ngoài xính lễ nhất định không ít tiền. Ta cũng không quan trọng ngươi phải giàu có, nhưng xính lễ khẳng định không thể thiếu. Tu Na mở miệng hốt ru nói. Có gì nói thẳng. Không phải tiền sao? Ta cái gì cũng không có, chỉ có đẹp trai và tiền là nhiều. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã một bộ không quan tâm nói. Được, vậy ta cũng không vòng vo. Xính lễ liền là đất đai của sẻn dù nhất tộc. Ngươi cũng vừa xem sổ sách. Hồ Cả lao đầu tử khẳng định sẽ dở cho quỷ không đem toàn bộ trả lại cho ta. Nếu ngươi từ trong tay hắn đào được ra tới tiền, ta liền gả cho ngươi. Nếu không đừng có nói ta thua cực không chịu nhận. Chẳng qua là ngươi không làm được thôi. Sen dù Tu Na đưa ra một cái khó vấn đề nói. Nếu như nàng đều không thể làm gì được nàng lao sư đem tiền trả lại đầy đủ. Chỉ là một cái tiểu quỷ không có khả năng từ lao sư của nàng nơi đó moi tiền. Đó là yêu cầu về xính lễ của ngươi. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã một bộ ngạc nhiên nghi vấn hỏi. Sao? Cảm thấy khó khăn? Cảm thấy mình không làm được sao? Tu Na một bộ cười tà vui vẻ nói. Thử, cho ngươi trêu chọc chiếm ta tiện nghi. Hiện tại, lao nương liền trêu chọc chết ngươi. Không phải, ta chỉ là cảm thấy việc này quá đơn giản. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã cảm thấy không có vấn đề gì lớn nói. Đơn giản? Thử, nếu đơn giản vậy ngươi làm cho ta xem. Ngươi làm được, ta liền khẳng định gả cho ngươi. Tu Na cảm thấy tiểu quỷ này không biết trời cao đất dày. Ta còn muốn cưới thêm vợ. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã cũng nói thẳng. Để hắn vì một cây bỏ cả khu rừng là không thể nào. Sắc quỷ tiểu tử. Nếu như ngươi thật làm được chứng tỏ ngươi có bản lĩnh. Cưới bao nhiêu chính là cưới bấy nhiêu. Ta tuyệt không phản đối thậm chí còn giúp đỡ ngươi mở hậu cung. Tu Na hoàn toàn không để chuyện này trong lòng nói. Bởi vì đào được tiền từ tay đệ tam là một chuyện bất khả thi. Một lời đã định, sen dù nhất tộc xính lễ ta một đồng cũng không thiếu. Nhưng trước tiên cho hôn miếng đỡ thèm được không? Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã cười đều nói. Nếu như bao nhiêu năm hắn vẫn ngồi nhà và sống nhăn răng trong đống đồ lót của em gái cùng đống xiết toi thì sẽ phải rất mất nhiều tiền. Còn tiền ở đâu đến cho những ai không biết, thì hắn nghề nghiệp phụ là ăn cướp, còn nghề nghiệp chính là lừa đảo chuyên nghiệp. Cút. Nhìn thấy tiểu tử này muốn chiếm mình tiện nghi, chú nạ đều không biết nên cười hay nên giận phun ra một từ. Chương 13, bị nạ ạ kỳ bắt gian tại giường người đăng, độc cô vô danh vốn tin rằng đàn ông sống ở đời chỉ được bỏ chạy trong 3 tình huống, một là làm bạn gái có bầu, hai là làm mẹ của bạn gái có bầu, ba là gặp một thằng gay muốn làm bạn có bầu bằng của quý của nó. Và hiện tại, hắn đang bỏ chạy vì đéo phải một trong 3 trường hợp kể trên. Đáng lẽ hiện tại hắn phải nên ở nhà chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhưng chỉ vì lời dụ dỗ của một người phụ nữ ngực bự nhưng không có nào nên hiện tại hắn liền lâm vào cảnh bị người ta rượt đuổi như thế này đây. Quay trở lại 2 tiếng trước. Tiểu tử ngươi tự tìm đường về nhà vẫn là theo ta cùng một chỗ. Một lát ta đưa ngươi trở lại. Tu nạ máu cờ bạc trong người nổi lên nói. Theo ngươi cùng một chỗ tốt hơn nhiều. Sai ghi ô tô cựu đã lập tức trả lời. Và sau đó không có sau đó. Bọn họ thua thảm bại, vô cùng thảm bại. Tiền trên người đều thua sạch sẽ không còn một cắc. Nếu như nói Tu nạ là vận đen thần tài, hắn có thể kiếm lời một vố lớn thì hắn khẳng định điều đó là viển vong. Tại sao ư? Vì so sánh với Tu nạ hắn so với nàng còn đen đủi hơn nhiều. Hắn đặt tiểu nàng đặt đại cuối cùng kết quả là nhà cái ăn cả. Nhớ lại trước kia làm bài kiểm tra hắn có lần nào vượt quá điểm không không nhỉ? Hình như là không tồn tại. 4 đáp án hơn 100 câu hắn còn có thể chọn sai hết cơ mà. Còn về chơi bạc, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn quả thật chưa từng thắng qua. Còn Tu nạ ít ra nàng còn từng thắng bài đi. Một cái đen đuổi đi cùng một cái đen đuổi hơn đánh bạc quả thật thắng được mới là lạ, đầu tiên là thua tiền, sau đó cả nanh trắng đao đều bị hắn cho thua sạch sẽ. Hiện tại, bọn họ chính là bị chủ nợ giật đuổi. Đem sải ghi ổ tổ cựu đạ cóng trên lưng, chú nạ đều tăng nhanh hết tốc lực chạy trốn. Mặc dù là thượng nhẫn nhị giả nhưng phòng cờ bạc cũng có bảo kê, những kẻ này thực lực không tính ra sao, nhưng tốc độ truy đuổi không thua gì thượng nhẫn người. A hi hi, đố các anh bắt được em ngồi tại trên chú nạ lưng sải ghi ổ tổ cựu đạ hướng đám người phía sau một bộ trêu nói. Khốn nạn, tiểu tử dám khiêu khích chúng ta, đám người bị khiêu khích lập tức nổi điên như cắn thuốc, tốc độ lập tức trở lên nhanh hơn nhiều. Tiểu tử ngươi cho ta cơ miệng. Chạy trốn mệt mở hơi hai Tu nạ thấy đám người tốc độ tăng lên muốn bắt kịp mình đều hận không thể đánh chết cái này tiểu tử. Nếu bình thường một mình nàng chạy trốn, đám người này sẽ không theo kịp nàng tốc độ, nhưng kéo theo một người thì lại hoàn toàn khác biệt. Tu nạ mau mau tăng tốc, bọn chúng nhanh đuổi kịp. Không nghĩ tới nhan sắc của ta lại có công dụng như vậy. Sai ghi ổ tổ cựu đã mắt thấy đám người muốn đuổi tới lập tức thúc giục. Có giỏi ngươi tự xuống chạy. Tu nạ trong lòng bực tức nói. Tốc độ của nàng khi kéo theo người giảm hơn nhiều. Huống chi nàng không phải tốc độ loại hình lý ra. Như vậy không tốt đâu, chúng ta nhưng là đồng bọn. Ngươi ném ta chạy mất, ta khẳng định bị bọn háo sắc kia bắt lại. Lúc đó ta trinh tiết khẳng định khó bảo toàn. Sai ghi ổ tổ cựu đà một ta đẹp ta dễ bị bắt nạt nói. Chó mới thèm ngươi trinh tiết. Ngươi làm cái gì đó? Tu nạ bực bội nhìn đến sai ghi ổ tổ cựu đà tại trên lưng mình lôi ra mấy quả bom khói nhưng cũng không có trực tiếp ném mà loay hoay tạo gì đó. Đương nhiên là chế tạo ra ta độc nhất vô nhị bom khói dâm dục. Sai ghi ổ tổ cựu đà vẻ mặt cười ta nói. Hắn chính là đem xuân dược hồi đoái từ hệ thống trộn với bom khói. Chỉ cần một chút liều lượng, bom khói sẽ trở lên giống loại Machina hút nhiều thì phê, dục tiên dục tử. Bom khói dâm dục. Tu nạ vẻ mặt mờ mịt, nhưng nghe tên hẳn không tốt lành gì. Đem bom khói đốt lên lập tức ném ra phía sau, một tiếng nổ nhẹ phát ra theo đó là một làn khói trắng mù mịt bắt đầu lan tỏa. Trong làn khói bắt đầu phát ra những âm thanh kêu gợi, từng tiếng hoa cúc bị vùi dập phát ra. Đợi khi bom khói tản đi, lộ ra trước mặt mọi người không còn là những kẻ bảo kê hung hãn mà chỉ còn những chàng trai đã mở ra chân trời hoang dã thứ 3 của nhân loại thông qua những con đường thông đạo. Mà lúc này, Tu nạ cùng Sải Ghi ổ tổ cựu đã sớm trở về đến nhà. Lúc này, Tu nạ càng muốn thêm khắc sâu ấn tượng đối với bom khói đề phòng. Nàng là lần đầu tiên biết, bom khói cũng có thể xài như vậy. Chỉ cần thêm chút kịch độc vô, người khác liền khó có thể đề phòng mà bị trúng chiêu. "Tiểu tử, ngươi từ đâu lấy đến loại thuốc ghê tởm như vậy chứ?" Tu nạ đề phòng nói. Nếu như nàng chẳng may bị bỏ thuốc, chỉ nghĩ đến cũng đủ dùng mình. Đương nhiên là mua đến. Có vấn đề gì sao? Nam nhân nha, trên người có mấy loại thuốc như thế này là rất bình thường. Sai ghi ổ tổ cựu đã cảm thấy vấn đề không lớn thản nhiên đáp. Nam nhân các ngươi trên người khi nào cũng có mấy loại thuốc này. Tu nạ có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ đến gì dạ đồng bạn mình liền có chút bán tin bán nghi. Sau đó yên lặng cho đàn ông toàn thể thế giới lên thêm 2 chữ xúc vật danh hiệu. Xem ra về sau ra đường ăn uống muốn cẩn thận hơn. Nếu chẳng may bị hạ thuốc thì không tốt rồi. Không nói nữa, đi ngủ. Hôm nay ta thua đủ, sáng mai lấy tiền từ chỗ đệ tam lão đầu nhất định phải quay lại phục thù. Tu nạ lắc đầu sau đó bước vào phòng ngủ của mình. Tốt, ta cũng buồn ngủ. Nên đi ngủ sớm. Tới lao bà lên giường ngủ. Ta hứa ta không làm gì đâu. Hát hát sải ghi ổ tổ cựu đạ cũng theo chân nàng đi vô nàng phòng ngủ sau đó vô cùng tự nhiên tại trước mắt nàng lên nàng giường nằm còn vô vị trí bên cạnh thản nhiên nói. Tiểu sát quỷ ngươi muốn cùng ta đi ngủ. Tu nạ đi đến gần giường nhìn sải ghi ổ tổ cựu đạ cười gần nói. Đương nhiên, lão công không ngủ cùng lão bà chẳng lẽ ngủ cùng vợ thằng hàng xóm à. Sải ghi ổ tổ cựu đạ mặt vô số tội nói. Tốt, vậy ngươi cút ra ngoài mà ngủ. Ừ, muốn ngủ cùng lão nương, đợi đem đủ tiền xính lễ rồi tính. Tu nạ lập tức đem tiểu tử này nhấc lên một cước đá ra khỏi phòng sau đó liền đóng cửa lại lên giường đi ngủ. Cộc cộc tiếng gõ cửa phòng nàng vang lên. Đứng dậy mở cửa nhìn Sải Ghi ổ tổ cựu đã đứng trước mặt nàng. Nàng có chút nghi hoặc hỏi, còn có việc nếu như muốn ngủ cùng lão nương liền chết cái ý nghĩ này đi. Cho ta thành thật về phòng ngủ. Không phải, ta không nói chuyện đó. Sải Ghi ổ tổ cựu đã lắc đầu nói. Vậy có chuyện gì sao? Tu nạ nghi hoặc hỏi. Vừa rồi ngươi đá ta một cái vào mông, ta cảm giác có chút sướng sướng. Ngươi đá lại cái nữa được không? Sai ghi ô tô cựu đã vẻ mặt biến thái nói. Tu nạ có chút im lặng nhìn cái biến thái tiểu quỷ. Tu nạ ngươi làm sao vậy? Sai ghi ô tô cựu đã nghi hoặc hỏi. Cút. Đem cửa đóng mạnh một cái, tức giận Sú nạ lập tức phun ra một chữ sau đó lần nữa lên giường đi ngủ. Một lát sau đó. Cộc cộc Sú nạ ta sợ ma, có thể ngủ cùng ngươi sao? Cút. Dầm tiếng cửa lần nữa đóng mạnh lại. Cộc cộc Sú nạ ta sợ bóng tối, ta có thể sang ngủ cùng ngươi sao? Cút dầm cộc cộc Sú nạ ta sợ ngủ một mình, không có người ôm ta ngủ không được. Tiểu tử ngươi còn dám gõ cửa lần nữa, đừng trách ta đánh ngươi. Dầm lại là tiếng cánh cửa đóng lại. Cộc 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 cộc. Khoảng 2-3 giờ đêm, Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ lúc này đã nằm trọn tại trong ngực của Sú nạ đang ngủ say như chết. Nàng đều bị hắn phiền đến đủ, nghĩ đến một cái tiểu quỷ không có gì có thể làm hại đến nàng, liền dứt khoát mặc kệ hắn leo lên giường ngủ cùng. Mà không biết thói quen không mặc đồ lót chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng đi ngủ của mình đã để Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ ăn đầy đủ tiện nghi. Sáng hôm sau, Nạ A Kỳ bắt đầu từ bệnh viện trở lại nhà. Với Sen dù nhất tộc thể chất hắn khôi phục khá là nhanh, mặc dù cơ thể vẫn bị bó bột nhiều nơi nhưng vẫn có thể miễn cưỡng di chuyển đi lại. Trở về nhà, việc đầu tiên hắn làm liền là hướng mình tỉ tỉ phòng ngủ vấn an. Tỉ tỉ hắn cái gì không nhiều tật xấu chính là nhiều. Nếu như không có người gọi dậy, nàng chính là ngủ đến không biết trời đất là cái gì. Tỉ tỉ ta trở lại rồi dùng chìa khóa mở ra cửa phòng mình tỉ tỉ, Nạ A Kỳ liền muốn vấn an nhưng đập vào mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng gay mắt. Một cái không xa lạ gì tiểu quỷ thế mà lại không mặc quần áo tại trong ngực của tỉ tỉ mình ngủ. Quần áo tỉ tỉ thì sộc sệch, thật sự đối với trưởng thành sớm hổ cả thế giới trẻ em, đã xông ra vô số hình ảnh kỳ diệu. Chương 14, ta không bắt nàng chịu trách nhiệm người đăng, độc cô vô danh ngồi tại trên bàn ăn sáng, từ trong phòng bếp Nạ A Kỳ bắt đầu nấu nướng bê đồ ăn sáng đi ra. Vẻ mặt tràn đầy định nọt đem cốc sữa đưa cho Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ. Ánh mắt cũng hiện ra tràn đầy sự ngưỡng mộ cùng kính phục. Sư phụ ngươi thật sự tài giỏi. Hiện tại ta vẫn là gọi ngươi sư phụ hay là gọi ngươi tỷ phu? Nạ A Kỳ tràn đầy cung kính hỏi. Có thể thuần phục được tỷ tỷ hắn, đầy đủ để hắn quỳ bái rồi, ấy vậy mà Tổ Cựu Đạ còn leo được lên hắn tỷ tỷ ngươi. Đây quả thật là so với làm hổ cả còn đầy đủ khó khăn hơn. Khách sáo làm gì, đều là người trong nhà. Ngươi thích gọi thế nào liền gọi. N, bữa sáng làm không tệ, em rể có thể thêm một phần sao? Tối qua ngươi biết đấy, ta có chút cực khổ hát hát Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ đem đồ ăn không chút xấu hổ đắp vào mồm. Tốt tỷ phu ta lập tức cho ngươi làm thêm. Tối qua ngươi cực khổ, cần phải bồi bổ. Nạ A Kỳ trong đầu hiện ra vô số những ký ức không trong sáng cười đều nói. Nạ A Kỳ ngươi cho ta câm miệng. Hôm qua dạy dỗ vẫn chưa đủ hả? Muốn ăn đòn. Dù Nạ một bên đang uống sữa đều phun đi ra. Tỷ tỷ ngươi không thể đối xử với tỷ phu như thế được. Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Nạ A Kỳ lập tức trốn ra sau lưng Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ nói. Hiện tại tỷ tỷ nàng đã có người hàng phục được, hắn còn sợ cái rắm. Tốt cho ta. Tốt cái quỷ, hắn không phải tỷ phu ngươi. Ta nhắc cho ngươi nhớ kỹ. Vừa rồi đều là hiểu lầm. Tối qua ta mới là người chịu cực khổ có được hay không? Ừ, cả đêm qua đều không được ngủ, ngắt, hiện giờ cả người đều hế ẩm. Nghĩ đến đêm hôm qua mất ngủ nàng đều muốn đem tiểu tử này cho làm thịt. Tỷ tỷ cực khổ. Không được ngủ. Cả người hế ẩm. Nghe đến những từ này đi vào trong lỗ tai của mình. Trong đầu Nạ A Kỳ lập tức hiện ra một đống hình ảnh không phù hợp trẻ em. Tỷ phu lợi hại. Quay mặt sang Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ, Nạ A Kỳ lập tức đưa lên một ngón tay nể phục nói. Nhìn sơ hắn với sư phụ có thể bằng tuổi nhau cũng có thể hắn lớn hơn sư phụ 1-2 tuổi, nhưng hiện giờ con cu của hắn vẫn còn để đi đái đâu. Quá khen Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ một bộ ta còn chưa làm hết sức dáng vẻ nói. Ý của ta không phải như vậy. Tiểu tử ngươi còn không mau giải thích tối hôm qua rõ ràng không có chuyện gì xảy ra. Tu Nạ đập mạnh xuống bàn quát lên. Hai tên xúc vật này trong đầu rốt cuộc đầy những cái ý nghĩ đen tối gì không đâu. Để ta giải thích. Ngươi chắc chắn? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ ngạc nhiên hỏi. Hắn nhớ sau bài giải thích trong bảng kiểm điểm vì cầm gạch nện vỡ đầu thằng bạn kế ngồi kế bên vì cái tội hắn cảm thấy thằng này nó lườm đều mình bằng dòng chữ nhìn thẳng đầy nước mắt. Thì sau đó không còn ai nhờ hắn giải thích nữa thì phải. Ngươi không giải thích chẳng lẽ để ta giải thích? Không phải đều là do ngươi mới gây ra hiểu lầm như thế này sao? Tu Nạ một bộ dáng đương nhiên là đây là việc của ngươi nói. Tốt, nếu vậy để ta đến giải thích. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ gật gù nói. Nạ A Kỳ, việc ngươi vừa thấy sáng nay thật ra là một cái hiểu lầm mà thôi. Ta và ngươi tỉ tỉ không có việc gì xảy ra cả. Chỉ là đơn thuần ngủ cùng nhau. Ta không bắt nàng phải chịu trách nhiệm. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ đưa tay lên miệng sau đó khẽ nức nở không đành lòng giống như bản thân là người bị vứt bỏ người bị hại nói. Tỷ phu ngươi không cần phải nói nữa. Tỷ tỷ ngươi như thế quăng tỷ phu là không được đâu. Ngươi xem hắn tốt như vậy, ngươi làm sao có thể lấy. Nói chúng ta chỉ thừa nhận hắn cái này tỷ phu. Sen Juna A Kỳ lập tức đồng cảm vỗ vỗ vai của Tổ Cựu Đạ an ủi nói. Cái gì mà bắt ta chịu trách nhiệm? Ta thật tức chết ta. Nạ A Kỳ ta dạy dỗ ngươi thế sao? Ngươi thế nào cả thân tỷ tỷ cũng không tin, lại đi tin người ngoài chứ? Dù Nạ vẻ mặt ngượng bức nói, tỷ phu hắn không phải người ngoài. Tỷ tỷ dù hôm nay ngươi có đánh chết ta, ta cũng tuyệt đối đứng về tỷ phu bên này. Sen Juna A Kỳ lập tức trốn sau lưng Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ nói. Dù Nạ ta cũng giải thích rõ ràng, đều là hiểu lầm. Ngươi cũng không thể trách ta đi, đều là ngươi cho ta tới giải thích. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi. Nạ A Kỳ ngươi không được gọi hắn tỷ phu. Nghe rõ chưa? Nếu không từ nay về sau ta coi như không có đứa em này. Tú Nạ nhìn Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ sau đó lại nhìn sang Nạ Ạ Kỳ cảnh cáo.
Vậy ta phải gọi là gì?
Tỷ phu đương nhiên muốn gọi là tỷ phu chứ.
Nạ Ạ Kỳ một bộ mặt mở miệng hỏi.
Ta mặc kệ, thích gọi là gì liền tùy ngươi.
Không liên quan ta, chẳng qua nếu như gọi tỷ phu thì ngươi liệu hồn.
Ừ, không cùng các ngươi nói chuyện, ta trước tiên đến chỗ đệ tam đợi tiền.
Sẻn rụt Tú Nạ ngáp một cái sau đó liền đứng dậy muốn ra khỏi nhà.
Tỷ tỷ ngươi còn chưa ăn hết bữa sáng.
Nạ Ạ Kỳ mở miệng nhắc nhở nói.
Không cần, nhìn thấy hai tên tiểu quỷ các ngươi ta đều nhanh tức phát no.
Tú Nạ hiện nhiên vẫn chưa quên thủ nói.
Vậy ngươi liền đi sớm về sớm.
Nạ Ạ Kỳ xoa xoa đầu lúng túng.
Tốt, mà đợi đã hình như hôm nay nghỉ dạ trường học muốn khai giảng.
Hai người các ngươi không phải đến trường sao?
Sẻn rụt Tú Nạ nghĩ nghĩ tới cái gì đó liền mở miệng hỏi.
Không phải là ngày mai sao?
Chết rồi, ta nhầm mất lịch.
Hiện tại đều muộn.
Sẻn rụt Tú Nạ Ạ Kỳ lập tức hoảng hốt.
Hắn là muốn làm hổ cả nam nhân, thế nào vừa mới ngày đầu tiên đến trường liền đi muộn.
Hôm nay nhưng là ngày hổ ca đệ tam sẽ phát biểu khai giảng năm học đâu.
Ngồi một bên vẫn điềm nhiên ăn bữa sáng Tổ Cựu Đạ vẫn bình thản như không có chuyện gì thản nhiên đáp,
Nạ Ạ Kỳ ngươi còn không đi học liền sẽ muộn học đấy.
Không cần thiết đợi ta ngủ thêm một giấc sau đó lại đến.
Nếu có người hỏi, ngươi cứ nói tối qua ta vì lo lắng hòa bình thế giới mà đổ bệnh nặng là được.
Ngáp tốt, vậy ta liền đi trước.
Sen Ju Nạ Ạ Kỳ lập tức nhanh chóng thay quần áo sau đó liền xông đi ra bên ngoài.
Ngươi đi đâu đấy?
Thấy Nạ Ạ Kỳ đến trường lúc, Tú Nạ quay lại xem lười biếng Tổ Cựu Đạ nghi ngờ hỏi.
Đi ngủ chứ đi đâu?
Thế nào ngươi muốn ngủ cùng?
Cũng được, dù sao hôm qua ta ngủ người, hôm nay liền để ngươi ngủ ta.
Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ liền khẽ cười xấu xa nói.
Cút muốn chiếm ta tiện nghi.
Ngươi liền mơ đi.
Tú Nạ dở khóc dở cười nói.
Tốt, vậy ta liền đi mơ.
Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ liền muốn trở lại phòng ngủ nhưng lập tức bị Tú Nạ tóm lấy.
Ngươi làm cái gì vậy?
Muốn cướp sát sao?
Ngươi đừng manh động, trước tiên phải cởi quần áo đã, quần áo ta mới mua, đừng có xé.
Sai Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ kéo kéo mình dây quần nói.
Tiểu tử ngươi nghĩ trốn học.
Đừng có nằm mơ.
Ừ, tối qua đều làm phiền ta, hôm nay ngươi đừng nghĩ ngủ ngon giấc.
Theo ta đến trường.
Tú Nạ lập tức đem Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ kéo ra bên ngoài cửa.
Đi học.
Đừng đua, thả ta ra, ngươi làm sao lại có thể độc ác như vậy?
Học hành là chuyện cả đời, hôm nay không học mai học cũng được.
Bớ người ta cứu mạng, sát nữ bất cóc con trai nhà lành Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức muốn tìm cách trốn nhưng đều vô ích.
Đi học.
Cái từ ngữ thân quen mà xa lạ này, thật sự khiến hắn phát chán.
Chương 15, kẻ mạnh nhất luôn đến muộn nhất cổ nổ hạ trường học nị ra. Học sinh đều đang tập trung đầy đủ lại để nghe hổ cả đệ tam chuẩn bị phát biểu.
Nạ Ạ Kỳ mới buổi học đầu tiên người đã đến muộn.
Lão sư lớp học thấy Nạ Ạ Kỳ lén lút hướng trong phòng đi vào liền lắc đầu đem hắn chặn lại.
Ách, lão sư không có ý tứ, hôm nay ta tại trên đường bắt gặp một cái bà lão.
Ta liền đỡ nàng qua đường nên đến muộn.
Ha ha, xẻn dụ Nạ Ạ Kỳ lung tung kiếm đại lý do đáp.
Thôi được rồi, ngươi trước tiên đi vào trong phòng học ổn định vị trí, một lát ta sẽ lại tìm ngươi tính toán.
Hổ cả đại nhân đều đã phát biểu được một nửa.
Ngươi liền lặng lặng đi vào đừng mất trật tự.
Lão sư lớp học đều hết cách thở dài nói.
Mặc dù nói là tính toán nhưng Nạ Ạ Kỳ là xẻn rủ thiếu tộc trưởng, hắn tội không đến lượt cái giáo viên như hắn lên lớp.
Đa tạ lão sư.
Đúng rồi lão sư, hôm nay Tổ Cựu đang học sinh mới hắn bảo ta nhắc ngươi hôm nay hắn sẽ đến muộn.
Xẻn rủ Nạ Ạ Kỳ hào hứng muốn đi vào liền nhớ đến tỷ phu của hắn lời căn dặn.
Ồ, Tổ Cựu đã theo khai báo thì là ở cùng nhà với ngươi đi.
Hắn bị sao vậy?
Đừng bảo hắn cũng giống ngươi đang bận đỡ bà già qua đường.
Lão sư lớp học nghe vậy liền bắt đầu dở ra sổ nghi hoặc hỏi.
Anh hắn nói tối qua bận lo nghĩ cho hòa bình thế giới.
Nên hôm nay cần phải nghỉ ngơi, Sẻn Dù Nạ Ạ Kỳ liền mở miệng đáp.
Nghe vậy lớp học lao sư đều có chút một bức.
Lo nghĩ hòa bình thế giới.
Đến tiên một cái chưa tốt nghiệp trường học nhị dạ lo nghĩ sao?
Đây rõ ràng là đang trêu chọc hắn.
Trước tiên kệ hắn, ngươi mau ổn định nghe hổ cả đệ tam truyền đặt đi.
Lao sư lớp học liền đem cái này học sinh để sang một bên nói.
Dù sao năm nào cũng vậy lớp học luôn có một số phản nghịch không chịu lên lớp phần tử.
Chuyện này cũng không có gì lạ, đợi đến lúc không nhận được hỗ trợ phí, mấy cái này học sinh liền tự nguyện lên lớp đều thôi.
Nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình, Nạ Ạ Kỳ liền chăm chú nhìn lên hổ cả đệ tam đang tẩy não các học sinh bằng bài phát biểu của hắn.
Dầm đúng lúc này, cánh cửa lập tức liền bị một cái nữ nhân đá văng đi ra.
Lao đầu tử hóa ra ngươi ở đây, ta đều đang tìm ngươi đây.
Tú Nạ đem cửa đá văng đi vào nói.
Hoa, là Tú Nạ đại nhân.
Các nam học sinh đặc biệt là nữ sinh lập tức bị Tú Nạ bá khí cho thần tượng choáng.
Tú Nạ ngươi thế nào lại ở đây?
Hổ cả đệ tam có chút lúng túng bất đắc dĩ hỏi.
Ta đương nhiên là đến lấy tiền của ta.
Tiện thể bắt cái học sinh trốn học đến.
Tú Nạ mở miệng thản nhiên nói.
Tiền của ngươi một lát ta liền sẽ để họ đổ xì mà đem cho ngươi.
Nhưng học sinh trốn học là sao?
Hồ ca đệ tam có chút không hiểu.
Từ đầu đến cuối, nàng đều đi vào một mình gì.
Hắn liền tại bên ngoài.
Nói cái gì ra sân phải phong cách.
Phải đẹp trai choáng, nhất quyết không theo ta bảo.
Tú Nạ liền chỉ bên ngoài nói.
Là tiểu tử đó sao?
Hồ ca đệ tam nghe đến cái này giọng điệu liền đoán ra được là ai.
Đúng chính là Tú Nạ lúc này liền muốn gật đầu thì không biết từ đâu vang lên một tiếng nhạc vô cùng kỳ lạ.
Lọc ban, lọc lào, màn lị thâu đấu, bài bến thượng hải diệp lệ nghi. Theo tiếng nhạc bùng lên, từ bên ngoài cửa, một đàn chim bồ câu liền bắt đầu vỗ cánh bay tán loạn, tiếp theo đó liền thấy một cái tiểu tử khác trên mình cái áo đầy phong cách từng bước chậm rãi, bước đi vào bên trong ánh mắt sắc bén tự tin nhìn xung quanh, cả toàn trường lập tức trở lên im lặng miệng đều muốn rất đi ra bên ngoài.
Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ bước vào bên trong sau đó liền không nhịn được chửi tụng, đù mà nó, xin lỗi mọi người. Bật lộ bài, làm lại một lần nữa. Hả? Đám người một bước, nhìn thấy Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ chỉnh lại áo khoác sau đó lần nữa bước ra bên ngoài. Vừa rồi là ai vậy? Đám học sinh tò mò hỏi lẫn nhau. Ta không quen hắn. Senjuna ạ kỳ che mặt lại sợ bị nhận ra. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Hồ Cả Đệ Tam mộng bức không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta cũng biết rõ lắm. Tu Nạ cũng một bộ mộng bức dáng vẻ nói. Đúng lúc này một lần nữa tiếng nhạc lại vang lên nhưng là một giai điệu hoàn toàn mới. Không có lời chỉ toàn giai điệu nhưng rất phong cách. Cao dùn phạt gột bóp gầy mỡ lho. Sau đó một màn quen thuộc bắt đầu, chim bồ câu lại bay ra tán loạn. Tiếp đó một cái tiểu tử khoác áo vét ngoài, tóc lướt ngược vô cùng phong cách bước vào nhìn toàn trường xung quanh không nói một lời, rồi đưa tay vào trong áo lấy ra một thanh sô cô la đưa vào miệng ai. Thật phong cách, thật bá khí, thật ngầu. Đám học sinh lập tức phát ra ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tới. Cái này ra sân phong cách thật sự quá ngầu rồi. Năm sau phát biểu, ta cũng phải làm dạng này lên sàn. Hồ Ca Đệ Tam cũng có chút thích thú. Dạng này ra sân phương thức đơn giản một từ thôi ngầu lòi. Khu khu, nước Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ lập tức bị nẹn nhanh chóng đưa tay lấy bình nước cho vào miệng tu ngực. Hey, phong cách không quá 3 giây nhìn thấy Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ như vậy, mọi người liền thở dài. Lỗi kỹ thuật, lại một lần nữa. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ liền muốn đi ra ngoài làm lại lần nữa. Không nghĩ đến liền bị Sù Nạ kéo lại. Ngươi còn muốn làm lại đến bao giờ? Chưa đủ mất mặt sao? Tu Nạ hận không thể tìm chỗ chui vào nói. Trên đời sao có thể tồn tại một sinh vật không biết xấu hổ như vậy chứ? Ách, vậy ta liền đi về chỗ ngồi. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ liền gật đầu sau đó liền muốn đi về chỗ ngồi không nghĩ tới bị lớp học lao sư chặn lại. Em là Tổ Cựu Đạ sao? Lớp học lao sư nhìn Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ hỏi. Đúng, muốn xin chữ ký sao? Ký lên giấy muốn 10 đồng, ký lên mông giá đắt gấp đôi. Không biết vị bằng hữu này chọn cái nào? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ liền từ trong ngực lấy ra bức hỏi. Không phải, tôi là lao sư của em. Hôm nay em đến muộn. Có lý do sao? Lớp học lao sư nghi ngờ hỏi. Lý do? Không phải Nạ Ạ Kỳ đã nói rồi sao? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ Nạ Ạ Kỳ quên không nói? Cái lý do vì hòa bình thế giới của em ai mà tin nổi? Lao sư lớp học mắt đều muốn giật giật nói. Cũng đúng nhỉ. Lao sư ngươi thật muốn nghe lý do? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ nhìn lao sư nghi ngờ hỏi. Tất nhiên. Lao sư lớp học gật đầu nói. Hồ Ca Đệ Tam cùng với Sú Nạ và mọi người bỗng nhiên có hứng thú. Rốt cuộc tiểu tử này sẽ lấy lý do gì đây? Rất đơn giản, bởi vì kẻ mạnh nhất thì luôn đến muộn nhất. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ niết khẽ mép lên đầy bá khí nói. Hắn vừa nói hắn là kẻ mạnh nhất. Ta không nghe nhầm chứ? Đám học sinh cùng mọi người xung quanh đều muốn cười lớn. Nếu như vậy chẳng phải nói hắn so với Hồ Ca đại nhân còn mạnh sao? Có ai không biết Hồ Ca đại nhân nhưng là nhị giả mạnh nhất trong làng. Tiện độn quả nhiên danh bất hư truyền. Dù Nạ ngươi có thể cho hắn sống chung, quả thật là thần kinh thép. Hồ Ca đệ tam đều khâm phục Sù Nạ khả năng chịu đựng. Ta không quen hắn. Dù Nạ hận không thể tìm một chỗ chui vào. Cái tiểu tử này càng nói càng không biết xấu hổ. Lý do ngươi đều nghe, ta có thể vào học được chưa? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ nhìn cái này lão sư lớp học hỏi. Khu, ngươi tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Hồ Ca đại nhân, ngươi nên phát biểu tiếp. Lão sư lớp học nghe vậy liền an bài vị trí gần Nạ A Kỳ cho Tổ Cựu Đạ ngồi, dù sao hai người cùng sống chung, có thể thân thiết đi. Tu Nạ cũng không có rời đi mà cũng sang một bên ngồi chờ đợi. Hồ Ca khẽ ho một tiếng khiến cả toàn trường yên lặng trở lại sau đó liền tiếp tục công việc tẩy não của mình. Nhưng không hiểu sao, từ lúc Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ bước vào lớp, hắn liền cảm thấy không may. Chương 16, Hồ Ca đệ tam rất nghèo người đăng, độc cô vô danh ngồi bên dưới bục giảng chán nản, Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài hoàn toàn không đem mấy lời nói cái gì mà hòa ý chí. Cái gì mà tình yêu làng, cái gì mà nhị dạ vĩ đại để tại trong lòng. Chỉ có mấy cái tiểu học sinh trông như mấy bọn fan nao tàn lâu ngày được gặp thần tượng mới nghe như say như mê. Ngắc, đều phát biểu lâu như vậy rốt cuộc bao giờ mới xong. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ gật gù nhìn trên bục giảng tỏa ra đầy hòa ái Hồ Ca đệ tam. Nhưng thật chất thì mới đây thôi còn ăn chặn tiền của nữ đồ đệ mình để tiêu pha. Trong Hồ Ca bộ chuyện này, năm nào cũng tổ chức Hồ Ca đầu năm thuyết giảng tẩy náo tại trường học. Không nghĩ tới có ngày chính mình thật được trải nghiệm. Tuy nói cái lao đầu này rất có tẩy não tố chất nhưng để so sánh với mấy thằng đa cấp chạy khắp nơi bán đồ thì còn thua xa lắm. Nhưng ít nhất hắn vẫn thành công lừa được lũ con nít con nôi đang ngồi đây. Đại ca ngươi xem, Hồ Ca đệ tam thật vĩ đại. Senjuna Aki hai mắt tỏa sáng thần tượng nhìn Hồ Ca đệ tam nói. Vĩ đại. Đúng là rất vĩ đại. Tốt nhất thì hắn vẫn lên vĩ đại như vậy trong mắt mọi người nếu như không muốn va cái mặt chó đó vào chiếc rủi tùi của công lý. Na Aki có những thứ không nên chỉ dùng mắt để nhìn. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ vỗ vai của Na Aki đáng tiếc cho tiểu tử này quá trẻ người non dạng. Dù sao cũng là em rể, hắn cũng nên chỉ bảo một chút. Ví dụ như, Nạ Ạ Kỳ mở miệng hỏi. Ví dụ như một người phụ nữ, ngươi đừng bao giờ dùng ánh mắt của mình để đánh giá con người họ, đôi khi nghe thôi cũng là chưa đủ. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ đầy triết lý phát biểu. Ta hiểu rồi, nghĩa là chúng ta phải sử dụng tâm hồn để cảm nhận họ đúng không? Senjuna Ạ Kỳ liền nhận định nói. Không hề, ý ta không phải như vậy. Phụ nữ đương nhiên phải sử dụng cái đó của con trai đến cảm nhận rồi. Ngươi nhìn thì được cái đấy gì? Một chút tự sướng và vài dung dịch chất lòng chắc. Chắc biết gì người phụ nữ mình yêu sẽ không nằm dưới thân thằng khác. Vậy việc biết gì không hưởng trước đi. Nạ Ạ Kỳ theo nghiên cứu của ta thì trên đời chỉ có hai loại đàn ông, một là thằng đàn ông đi cắm sừng thằng khác, hai là thằng đàn ông bị thằng khác cắm sừng. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu Đạ một bộ triết lý học nói. Mặc dù ta nghe không hiểu lắm, nhưng đại ca nói hẳn là triết lý rất cao thâm. Senzuna Aki cảm giác thấy rất lợi hại nói, tất nhiên đây là ta sau khi đi thăm ngàn tại rất nhiều trang web không dành cho trẻ thiếu nhi mới có đúc kết ra kinh nghiệm này. Muốn mở hạ dẻm thì không nhất thiết cần phải giàu, phải mạnh, nhưng tuyệt đối phải khỏe, phải lâu, phải dài, phải to. Saigi Oto Cựu Đạ sờ sờ cầm tự tin nói, dài, to. Senzuna Aki nghi hoặc, đợi khi nào có thời gian, ta sẽ dạy ngươi một buổi sinh học. Yên tâm chúng ta thân thiết như vậy, học phí ta nhất định không ngại mà thu gấp đôi. Saigi Oto Cựu Đạ vô vô vai của Na Aki đảm bảo, đại ca ta thật không có tiền, ta chính là nghèo rất mồm tơi. Senzuna Aki tội nghiệp nói, yên tâm, tin tưởng ta ngươi nhưng rất có tiền đồ. Saigi Oto Cựu Đạ khích lệ nói, hừ, tỷ tỷ ngươi cũng đều từ chỗ của bất động sản đại vương hổ ca đệ tam nơi đó lấy đến ít nhất cũng khoảng 1/4 tài sản của Senju nhất tộc, nhưng cần đó cũng đủ để cho Na Aki trở thành cái thiếu gia nhà giàu rồi. Đại ca đa tạ ngươi, ta tin tưởng ta rất có tiền đồ. Senju Na Aki lập tức vui mừng đáp, đợi ngươi phát rồi, nhưng đừng có quay mặt không biết ta người đại ca này là được rồi. Saigi Oto Cựu Đạ khẽ cười đáp, nếu để Na Aki biết hắn từng cho tiểu tử này uống mình nước tiểu không biết sẽ còn bán sống bán chết tình anh em thế này không? Làm sao có thể chứ? Ngươi không chỉ là ta đại ca, còn là ta sư phụ, còn là ta tỷ phu. Ta làm sao lại quay mặt không quen biết được? Senju Na Aki vô cùng thành thật nói, hai em có thể không gây ồn ào sao? Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hộ cả đại nhân phát biểu. Vào lúc này lớp học giáo sư liền tiến lên nhắc nhở nói, ồ, xin lỗi làm phiền quá trình tẩy não học sinh của mấy vị. Lao đầu cứ tiếp tục công việc. Saigi Oto Cựu Đạ không có ý tứ nói, khu, xin chú ý ngôn từ của em. Lao sư lớp học cùng mấy người ngồi đó mặt đều có chút đỏ. Mặc dù quả thật cái bài phát biểu này dùng để tẩy não học sinh, nhưng không nghĩ đến tiểu tử này lại trực tiếp vậy nói toạc ra. Không sao đâu, dù sao ta cũng đã phát biểu xong rồi. Tiếp theo đó các em học sinh có vấn đề gì thắc mắc có thể trực tiếp hỏi ta. Hôm nay lão già này sẽ giúp mọi người giải thích. Hồ ca đệ tam vẻ mặt hòa ái nhưng trong lòng đều phun tiểu tử này đến chết ngập. Chuyện hôm qua tiểu tử này làm hắn mất mặt hắn còn vẫn nhớ rõ một một. Đợi tiểu tử này tốt nghiệp xong nghỉ ra trường học, nhất định đem hắn ném sang đàn dỗ can. Hoa, hồ ca đại nhân thật tuyệt. Ngài thật dễ gần. Hồ ca đại nhân, ta nghe nói ngươi là nghỉ ra mạnh nhất làng là thật sao? Hồ ca đại nhân, ta có thể trở thành hồ ca sao? Hồ ca đại nhân, ta có thể mạnh như ngươi sao? Hồ ca đại nhân, ngươi có thể kể cho chúng ta một chút chuyện khi ngươi đi chấp hành nhiệm vụ cảm giác sao? Hồ ca đại nhân, làm cách nào để trở thành hồ ca? Rất nhiều học sinh lập tức trở nên cuồng nhiệt háo hức thi nhau hỏi. Và tất nhiên hồ ca đệ tam cũng vô cùng bình tĩnh từ từ trả lời từng vấn đề một cách đầy hiền hòa đúng theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Mấy cái tiểu học sinh này năm nào cũng hỏi mấy câu này, hắn nghe đều quen. Lao đầu, làm hồ ca lương rất cao sao? Vào lúc này từ cuối học đường một cái tiểu nam tử liền lên tiếng vô cùng tò mò hỏi. Không phải ai khác chính là Saigi Oto Cựu Đạ. Khu, hồ ca là người nên vì làng làm ra cống hiến của mình, sao có thể đòi hỏi lương đây? Hồ ca đệ tam một bộ mặt từ ái đáp. Và, hồ ca thật vĩ đại. Đám học sinh cùng mọi người lập tức ngưỡng mộ, tức là từ đầu đến giờ phát biểu và chạy lăng xăng như một thằng đần. Kết quả là đéo đủ lương mua một cái quần xịn hoa. Hồ ca đều nghèo đến như vậy. Saigi Oto Cựu Đạ một bộ khinh bị nói. Làm hồ ca nghèo đến như vậy, ta không muốn về sau đến quần xịn cũng không mua được. Đám học sinh đều lập tức lo lắng. Khu, hồ ca là một chức vụ cao cả vì mọi người. Có thể đến được mọi người yêu mến chính là phần thưởng lớn nhất dành cho người làm hồ ca. Hồ ca đệ tam cố gắng cười hiền hòa nhưng mặt mo đều nhanh đỏ. Ta hiểu rồi, bên ngoài hồ ca là một người cao cả vì mọi người được mọi người yêu mến. Còn về nhà thì chỉ là một thằng ăn hại vô tích sự để người vợ còn lương gian nuôi, và tiền thì éo đủ mua một cái quần xịn hoa. Saigi Oto Cựu Đạ lập tức bừng tỉnh nói. Hồ ca ở nhà ăn hại vậy sao? Mọi người liền xì xào bắt đầu bàn tán. Ý ta không phải như vậy. Làm hồ ca nhưng rất được mọi người kính yêu. Cả vợ ta cũng ủng hộ ta làm hồ ca. Ngoài ra ta tin tưởng mọi người ở đây đều có thứ mình muốn bảo vệ. Đối với hồ ca, mọi người và làng chính là thứ mà hồ ca phải bảo vệ. Hồ ca coi làng chính là gia đình của mình. Hồ ca đệ tam thấy học sinh tâm thái không ổn liền mở miệng nói. Hồ ca đại nhân thật quá tốt bụng. Mọi người ánh mắt sáng rực nói. Đúng vậy, các ngươi không thấy lao đầu tử này vô cùng đáng thương sao? Mọi người còn không mau ủng hộ hắn, nếu không hôm nay hắn muốn chết đói. Lao đầu cầm lấy, không muốn khó xử, ngươi không nhận trong lòng ta liền muốn áy náy nhiều lắm. Mặc dù ta nghèo nhưng vẫn đủ tiền mua quần xịp cho ngày mai. Ngươi không cần ngại ngùng. Saigi Oto Cựu Đạ thò thò trong túi lấy ra vài đồng cắt lẻ ném lên khán đài rơi trước mặt hồ ca nói. Đúng đúng, mọi người mau ủng hộ đệ tam. Đệ tam thật sự rất đáng thương hại. Đây là ta đồ ăn sáng, đệ tam hồ ca ngươi nghèo vậy chắc hẳn còn chưa ăn, không cần ngại ngùng. Ta mới chỉ ăn một chút. Hồ ca đại nhân, ta mặc dù không có nhiều tiền nhưng đây là tấm lòng. Hồ ca đại nhân, một lát ta liền bả cha ta mang chút quần áo cũ cho ngươi. Ngươi thật quá đáng thương. Hồ ca mặt đều đỏ ửng lên, cả người đều trở lên giận run. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mất mặt như vậy. Ai nói ta nghèo? Ta chẳng qua muốn giữ hình tượng cao cả. Các ngươi lại nghĩ ta là ăn mày. Bộ ta trông giống ăn xin như vậy sao? Tú nạ ngươi cũng ở trường học sao? Ta vừa mới từ chỗ đản rộ ra, sổ sách đất đai của Sẻn Du đã giúp ngươi khôi phục. Một chút liền đem qua cho ngươi. Lao sư đâu rồi? Hai người không đi cùng nhau sao? Họ đổ xỉ mặt giải quyết xong việc của tộc Sẻn Du mới bắt đầu hướng trường học đi tới đế cửa học đường thì gặp Suna. Hắn sao? Đang khởi nghiệp ăn xin, ta bỗng nhiên phát hiện ra, lão sư hắn quả thật rất nghèo. Thảo nào. Thầy Suna một bộ mặt thương cảm nói. Họ đổ xì mà băng lanh khuôn mặt cũng trở lên một bức. Hồ ca đệ tam thế nào làm hổ ca không làm chạy sang ăn xin rồi. Còn có đệ tam hắn có nghèo sao? Là cái ngồi chung thuyền người, hắn hiểu rất rõ, cao thủ bất động sản đệ tam nhưng giàu nước đổ bắt đầu. Chương 17, băng đảng quần xịp hoa người đăng, độc cô vô danh tại hội nghị bàn tròn, nơi các bô lao đang tổ chức cuộc họp. Hồ ca đệ tam mặt mày có chút cau có đăm chiêu đôi khi lại có chút giận dữ không biết từ đâu đến. Cuộc họp sau khi xong xuôi, đi theo với hồ ca đệ tam vào phòng, đàn rồ có chút bất mãn. Sa dù tổ bị ngươi bị sao vậy? Hôm nay ngươi hoàn toàn không tập trung vào cuộc họp. Đàn rồ nhìn mình đồng bạn nghi hoặc hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đồng bạn hắn dễ bị xung động như vậy. Đàn rồ nghe nói dạo này căn của ngươi thiếu người thì phải. Hồ ca đệ tam lập tức đánh một cái ý nghĩ lập tức đem cái phiền phức tiểu quỷ này cho đàn rồ bồi dưỡng tới. Nói chung càng tránh xa hắn liền càng tốt. Đúng vậy, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta thêm nhân lực? Đàn rồ nghi ngờ nhìn hồ ca đệ tam. Đồng bạn của hắn tốt thế sao? Không hề, đệ tam nhưng luôn luôn tìm cách kiềm chế hắn căn. Đúng vậy, ta cảm thấy đã đến lúc căn cần thêm chút nhân tài để sử dụng. Hồ ca đệ tam gật đầu nói. Chỉ cần đẩy được cái sao quả tạ này đi, cho đàn rồ vài cái nhân thủ đã là sao? Sa dù tổ bị ngươi bị bệnh sao? Chẳng lẽ hôm nay đầu bị đập chúng? Đàn rồ kinh ngạc, hồ ca đệ tam vậy mà thật sự cho hắn thêm nhân lực. Không phải có âm mưu gì chứ? Ngươi đừng nói linh tinh, ta vẫn còn rất là bình thường. Nếu như ngươi không cần thêm nhân lực, liền thôi đi. Coi như ta không nói gì. Hồ ca đệ tam liền giả vờ tức giận nói. Tốt, nếu như ngươi đã cho phép. Ta không nhận cũng ngại. Dù sao dạo này ta cũng vô cùng thiếu nhân thủ. Ngươi có cái thiên tài nào muốn để gia nhập căn sao? Đàn rồ liền có chút vui vẻ. Hôm nay đồng bạn của hắn thế nào như vậy tốt tính? Chẳng lẽ thật muốn nâng đỡ ta thành kế tiếp đời hộ ca đệ tứ? Tuyệt đối là cái thiên tài. Ta lấy nhân cách đảm bảo với ngươi. Hồ ca đệ tam liền nghĩ hố cái này đồng bạn một bố nói. Tốt, là cái nào thượng nhẫn? Đàn rồ liền tò mò hỏi. Ách, hắn không phải thượng nhẫn. Hồ ca đệ tam có chút xấu hổ nói. Không phải thượng nhân. Tốt, trung nhẫn cũng không có vấn đề gì. Đàn rồ cũng không có đem hy vọng gì nhiều đệ tam mang thượng nhẫn cho mình sử dụng. Dù sao thượng nhẫn tại cổ nổ hạ nhưng không nhiều đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Chính đệ tam cũng không đủ sử dụng nơi đâu tốt bụng đem cho mình xài. Cũng không phải là trung nhẫn. Hồ ca đệ tam cũng lắc đầu đáp. Vậy hẳn là hạ nhẫn đi. Là cái nào gia tộc? Uchiha. Hyuga. Vẫn là Senju. Đàn rồ lúc này liền nhướng mày hỏi. Tại trong hắn căn yếu nhất thực lực chính là trung nhẫn thành viên, một chút hạ nhẫn cũng đều là nắm giữ huyết kế giới hàng người. Khu khu, cũng không phải là hạ nhẫn. Hồ ca đệ tam mặt có chút đỏ xấu hổ nói. Ngươi đừng nói là hắn hiện tại vẫn đang ở trường học đi học đấy. Đàn rồ liền cảm giác mình sắp bị hố một bố nói. Đàn rồ ngươi quả nhiên thông minh, vậy mà cũng đoán ra được. Đúng vậy, hắn hiện tại vẫn còn đang tại giảng đường đi học. Ta liền dự định để hắn trước gia nhập ăn. Để ngươi đến quản lý hắn. Hồ ca đệ tam cười đáp. Là ai? Ngươi đừng có làm nhằng, sớm biết ngươi không có lòng tốt như vậy. Đàn rồ đề phòng hỏi. Cái này tiểu tử ngươi cũng biết. Chính là hôm qua tại nhanh trắng phòng bệnh người. Hồ ca đệ tam liền đáp. Nghe thấy vậy đàn rồ mặt liền đều đen đi, nhớ đến ngày hôm đó vô liêm sỉ tiểu quỷ không khỏi liền có chút tê ra đầu. Nếu như nhận tiểu quỷ này vào căn, đơn giản chính là đem phiền phức rước vào mình. Còn nếu như đem tiểu tử này thủ tiêu, chú nạ nhất định sẽ tìm mình phiền phức. Khu, Satoto bị ta tự dưng nhớ ra căn cơ bản dạo này có chút đông đảo. Ta đều nhanh quản lý không tốt. Tiểu tử này là cái hạt giống tốt, ngươi giữ lấy tự mình sử dụng đi. Đàn rồ lập tức từ chối nói. Hắn là đang cố ý nói cho đệ tam biết, căn của hắn là cần tinh luyện, chứ không cần loại biết gây chuyện phế bật. Không phải ngươi vừa mới nói căn của ngươi thiếu người sao? Hồ cạ lườm mít đàn rồ nói. Không phải ngươi luôn theo tà tranh người sao? Hôm nay thế nào ta mời đều không ăn rồi. Xa dù tổ bị đó là lúc nãy, bây giờ đột nhiên ta tính lại liền thừa ra không được sao? Đàn rồ liền lập tức viện cớ đáp. Đem tiểu tử đó vào căn khác gì quả bom nổ chậm, hắn mới không dại dột như vậy. Ngay khi hồ cạ đệ ta muốn cùng đàn rồ tranh luận lúc thì một cái nỉ dạ lập tức vô cùng đội vàng chạy vào trong phòng làm việc báo cáo hồ cạ đại nhân không ổn rồi, phía trường học xảy ra chuyện lớn. Gây chuyện lớn. Hồ cạ đệ tam cùng đàn rồ lập tức đội vàng hỏi. Tiểu tử này mới đến chưa được hai ngày liền đem cho bọn họ một đống rắc rối lớn. Đúng vậy, hồ ca đại nhân còn có đàn rồ đại nhân. Cái này nhị dạ không khỏi khẽ đáp. Có chết người sao? Đàn rồ nghi ngờ hỏi. Không có. Cái này nhị dạ thành thật trả lời. Vậy có phá hoại vật tư trong làng? Hồ ca đệ tam nghi hoặc hỏi. Cũng không có. Cái này nhị dạ đáp. Vậy thì không cần thiết phải quan tâm bọn hắn. Liền cho bọn hắn quậy một chút, sau đó liền sẽ ngoan ngoãn lại. Nếu chỉ đánh nhau không xảy ra thương vong là được. Hồ ca đệ tam không quan trọng nói. Mấy vụ đánh nhau này năm nào cũng sẽ xảy ra. Không có gì là hiếm lạ. Cứ mặc kệ bọn chúng thật không sao chứ. Nị ra này có chút lo lắng nói. Không sao không sao. Trẻ con đánh nhau năm nào cũng có. Không cần phải bận tâm. Một chút điều chút chữa thương nị dạ qua đó là được. Hồ ca phẩy phẩy tẩu thuốc trong tay châm lửa hôn nói. Nhưng mà hồ ca đại nhân bọn chúng cũng không có đánh nhau mà là có một cái tiểu quỷ không biết từ đâu xuất hiện. Tại trong trường học tự xưng là bang đảng quần xịp hoa mở ra cái gì quỹ từ thiện cho hồ ca đệ tam để mua quần xịp hoa. Còn nói cái gì? Đây là hình thức đút lót kín, về sau muốn leo lên hổ cả chức vị nhưng cần phải thể hiện một chút lòng thành, cái ghế này muốn ngồi còn xem hồng bao nhiêu ít. Hiện tại yêu cầu học sinh toàn trường đóng góp, thậm chí một số vị gia chủ của các gia tộc lớn đều đến quyên góp cho ngài mua quần xịp hoa, số lượng tiền đều lên đến mức khó có thể tin. Cái này nghĩ ra một bộ dạng rất kinh khủng nói. Đạn rồ cùng hổ ca lập tức có chút im lặng, tẩu thuốc trên tay đều nhanh rơi xuống. Ngoa tạo, lão tử cần mở quỹ từ thiện sao? Còn mấy cái gia chủ gia tộc này não đều ngâm cất hết rồi, thế nào hùa theo đem tiền ném ra ngoài? Điên, cô nộ hạ đúng là điên rồi. Mấy cái đại gia tộc tiền nhiều để không hết, nhiều lần đề nghị sửa làng chi phí đều không, giờ lại vì cái lý do củ lìn mà chi tiền. Lập tức chuẩn bị đến trường học, ta muốn xem ai to gan như vậy mượn danh ta kiếm tiền. Hồ ca đệ tam tức giận đập bàn, dám lấy hắn danh nghĩa kiếm tiền, muốn chết. Đàn rồ thấy vậy cũng lập tức đi theo, hắn cũng muốn xem ai to gan như vậy. Chương 18, mật thư của hồ ca đệ tam người đăng, độc cô vô danh. Hồ ca trường học hiện tại vô cùng náo nhiệt, vừa bước vào trong trường học liền có thể thấy một tấm bảng hiệu ghi năm chữ băng đảng quần xịp hoa to trà bá đặt ở giữa sân. Mọi người mau mau tới ủng hộ hồ ca đệ tam tiền để mua quần xịp. Hắn như vậy cao cả, như vậy vĩ đại, các ngươi lại để hắn không có tiền mua quần xịp hoa mặc không cảm thấy rất có tội lỗi hay sao? Sự thờ ơ của con người đối với đồng bạn của mình chính là một tội ác. Vì vậy, nhân danh tình yêu và công lý, hôm nay đại diện hồ ca đệ tam ta tuyên đó mở quỹ quyên góp, mong mọi người ủng hộ. Hồ ca đệ tam nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm tình cảm của các ngươi. Sai ghi ổ tổ cựu đã đứng lên bàn hướng toàn trường biểu bị kêu gọi nói. Hồ ca đệ tam là ta thần tượng, ta muốn ủng hộ hắn. Mau mau ủng hộ, ta cũng muốn để hồ ca đệ tam khắc ghi ta. Hồ ca đệ tam quá đáng thương rồi, ta cũng phải ủng hộ hắn. Đám học sinh chưa trải sự đời lập tức nhao nhao lên như lũ fan có nao đéo chịu sử dụng đem tiền tới ủng hộ. Đa tạ các ngươi, hồ ca đệ tam mỗi khi mặc xịp nhất định sẽ nhớ đến các ngươi tấm lòng. Cảm tạ, đợi đã bạn kia đi ngang qua đây không vào ủng hộ hồ ca đệ tam, ngươi có còn là con người không? Hồ ca đệ tam vĩ đại như thế. Đợi chút, còn cả ngươi nữa, như thế ủng hộ ít tiền. Ngươi lòng dạ như thế nào hỏi? Hồ ca hắn vì làng làm ra nhiều như vậy công hiến, ngươi thế nào như thế đối xử hắn, đúng đúng phải như vị bạn trẻ này một khi ra tay liền là đại thủ bút. Hồ ca đệ tam nhất định sẽ nhớ ơn hắn. Sai ghi ổ tổ cựu đa một bên thu tiền một bên vừa truyền bá lý tưởng của đảng. Đúng rồi, hiện tại băng đảng quần xịp hoa chính thức tuyển thành viên. Mọi người mau đến tham gia đóng lệ phí đăng ký để được phát miễn phí một chiếc quần xịp hoa. Chỉ cần trở thành thành viên từ nay về sau các ngươi chính thức được hộ cả đệ tam bảo vệ cùng che chở. Về sau tốt nghiệp cũng có thể làm đến cái trưởng lão đoàn gì đó. Việc nhẹ lương cao, nhẹ thì lăn lộn được cái ạ bù đội trưởng. Sai ghi ổ tổ cựu đã trong tay đếm đếm tiền hướng mọi người nói. Tuyển thành viên, về sau còn có như vậy tốt chỗ tốt. Nhưng mà lệ phí đăng ký cũng quá đắt đỏ đi. Đám học sinh đôi mắt đều phát sáng nhưng nhìn lệ phí có chút tạm đạm. Họ làm nhị dạ còn không phải vì muốn trở lên mạnh mẽ sau đó gia nhập vào ạ bụ thụ hưởng kính ngưỡng từ mọi người sao? Đương nhiên lệ phí phải đắt rồi, các ngươi cho rằng mấy cái chức vụ cao tầng của làng là từ đâu mà ra chứ? Không phải là truyền lại tuần tự theo đúng quy trình sao? Hồ ca đệ nhất truyền cho đệ đệ mình làm hộ ca đệ nhị lại truyền cho đệ tử của mình làm hộ ca đệ tam theo đúng tiến trình. Kém cỏi nhất cũng là cao tầng đàn rổ cũng lăn lộn cái chức trưởng lão đoàn. Hiện tại chúng ta băng đảng quần xịp hoa chính là phụ thuộc hộ ca đệ tam, đương nhiên lợi ích sẽ không nhỏ. Số tiền bỏ ra đương nhiên thúc được thành quả xứng đáng. Sai ghi ổ tổ cựu đà một hồi bốc phét ba hoa lập tức đem đám người này hốt du đi. Thật sao? Ta mới không tin. Đám người mặc dù bị lay động nhưng vẫn có chút nghi ngờ nói. Không tin. Nạ ạ kỳ tới đây. Sai ghi ổ tổ cựu đà lập tức phất tay đem nạ ạ kỳ gọi tới. Đại ca ta có mặt. Senju nạ ạ kỳ lập tức hướng lên phía trước nói. Đem quần tụt xuống. Sai ghi ổ tổ cựu đà lập tức nói. Cái quái gì? Đám người lập tức kinh nghi. Không nghĩ tới trong lớp lại có người có sở thích đặc sắc như vậy. Đại ca không tốt lắm đâu. Nạ ạ kỳ xấu hổ nói. Ngươi muốn tự cởi hay là để ta cởi rút? Sai ghi ổ tổ cựu đa liền mở miệng hỏi. Vẫn là để ta tự. Nạ ạ kỳ xấu hổ đáp sau đó liền đem quần kéo xuống để lộ ra một cái quần lót hoa màu hồng thơm mộng đang muốn cởi nốt liền bị sai ghi ổ tổ cựu đa ngăn lại. Đủ đủ, như vậy là được rồi. Sai ghi ổ tổ cựu đa mở miệng nói. Khu, các ngươi hẳn nhận biết người này đi. Hắn không phải ai khác chính là cậu ấm của tộc Sẻn Dù tên là Sẻn Dù Nạ ạ kỳ. Hắn cũng chính là một thành viên của băng đảng quần xịp hoa. Mà hai vị gia gia của hắn cũng chính là hổ ca đệ nhất cùng hổ ca đệ nhị. Ngươi nói xem người có địa vị như vậy đều gia nhập ta băng đảng. Các ngươi còn nghi ngờ cái gì nữa? Chẳng lẽ đợi đến lúc hắn trở thành hổ cạ rồi mới tham gia hay sao? Vậy thì xin lỗi, lúc đó sợ rằng không còn cửa. Sai ghi ổ tổ cựu đã đối mặt với mọi người nói. Cả thiếu tộc trưởng Sẻn Dù nhất tộc đều tham gia. Ta cũng muốn tham gia, ta cũng muốn trở thành hổ cạ. Ta muốn tham gia, mau cho ta đăng ký ta cũng phải tham gia, ta muốn lấy quần xịp hoa. Các ngươi đừng cản đường, ta nhất định phải tham gia. Ta muốn vay tiền, các ngươi có thể cho ta vay sao? Đợi sau này ta phát tài liền trả lại ngươi. Đám người lập tức ồ ạt thi nhau đăng ký cùng đóng cái lệ phí đăng ký cao ngất ngưỡng, thậm chí còn chen chúc nhau điền tên sợ bị mất chỗ. Hừ, một cái tiểu quỷ không biết từ đâu đến lừa gạt mọi người, thật không biết điều. Mau mau đem tiền hoàn trả sau đó ta liền cút đi. Lúc này từ đằng xa một cái hỉ ủ gạ gia chủ cùng với ủ chi hạ và một vài gia chủ các tộc nhỏ khác đi tới. Bọn họ nghe thấy tộc nhân nhà mình bị lừa rất nhiều tiền liền vội vàng đi đến đây xem rốt cuộc kẻ nào to gan dám lừa gạt. Lừa gạt? Các vị gia chủ các gia tộc vừa bảo hắn lừa gạt, mọi người lập tức hoảng loạn. Mọi người bình tĩnh, mong mọi người chớ hoảng loạn. Ta nói mấy vị này từ đâu đến sổ bậy, không sợ nghiệp tụ vành môi hay sao? Ta nhưng là người tốt, từ trước đến giờ có lừa ai bao giờ đâu. Sai ghi ổ tổ cựu đà một bộ chân thành nói. Ngươi dám chửi chúng ta? Các gia tộc tộc trưởng tức giận nói. chỉ một cái tiểu quỷ dám đối với họ như vậy mạnh miệng. Ngươi phá ta làm ăn, mẹ các ngươi ta còn dám chửi. Chứ nói gì đến các ngươi. Khôn hồn cút về nhà bú sữa nếu như không muốn va mặt vào con chim của công lý. Sai ghi ô tô cựu đà một bộ cục xúc nói. Tiểu tử muốn chết. Các gia tộc tộc trưởng phận nộ muốn động thủ lúc thì lập tức từ đằng sau một giọng nói vang lên. Các ngươi muốn làm gì? Gây sự sao? Tu nạ một bộ mặt tức giận bước tới. Tu nạ, ngươi sao lại ở đây? Các gia tộc tộc trưởng mở miệng hỏi. Liên quan gì đến các ngươi? Bỏ mặc các vị gia tộc tộc trưởng, Tu nạ hướng thẳng đến Sai ghi ô tô cựu đà đi đến. Ta muốn tham gia ngươi băng đảng có được hay không? Đây là ta tiền ủng hộ. Tu nạ hướng tổ cựu đà mở miệng cũng đem sổ sách đất đai sẻn rủ đưa cho tổ cựu đà nói. Tất nhiên có, đương nhiên có thể. Ta nói Tu nạ đúng không? Không cần khách sáo. Nhiệm kỳ hổ cả tiếp theo ta sẽ ở trước mặt đệ tam gia ra nói giúp cho ngươi. Dù gì ta cũng là hắn cháu ruột. Còn cái này tiền quá nhiều, khác gì hối lộ chứ? Sai ghi ổ tổ cựu đã đem giấy tờ cùng tiền thu lại nói. Sao có thể là hối lộ được? Đây là tiền trả nước. Hổ cả đệ tam như thế vất vả, đây là ta chút lòng thành mà thôi. Tu nạ cười cười nói. Nếu là tiền trả nước thì ta nhận lấy. Đúng rồi, phong thư này ngươi cầm lấy. Đệ tam gia ra đều căn dặn ta rất kỹ càng. Chỉ có người có phong thư này trong tay mới có tư cách tranh cử hổ cả đời kế tiếp. Ngươi phải giữ bí mật đấy. Chỉ có kẻ nào trả nước đủ chu đáo mới có thể nhận cái này đồ vật. Đây chính là mật thư, ngươi đừng làm mất. Sai ghi ổ tổ cựu đã kéo Tu nạ ra một góc sau đó từ trong người rút ra một cái phong thư đưa cho nàng nhắc nhở nhưng vẫn không thể nào tránh thoát được đôi thai của mấy vị gia chủ ở đây. Yên tâm ta hiểu rõ ràng. Tu nạ đem phong thư nhanh chóng cất vào trong ngực sau đó liền đi ngang qua các vị gia chủ một cách đầy đề phòng sợ rằng họ phát hiện ra cái gì. Các vị gia chủ đều mộng bức vỡ hòa, tiểu tử này chẳng lẽ là thật sự. Không phải lừa đảo. Tu nạ đều nhận lấy hổ cả mật thư có liên quan đến hổ cả đời tiếp theo rời đi. Khẳng định không thể nào lừa đảo. Xen dù nhất tộc khế ước đất đều có con dấu của đệ nhị và đệ nhất đời trước không thể nào làm giả. Họ có thể dễ dàng nhận ra. Thế, tên nhóc này là hổ ca đệ tam cháu trai như vậy không phải nói. Lần này hổ ca đệ tam muốn làm một vố lớn ăn đủ. Sau đó liền đem cái ghế của hắn ném cho cái khác. Hiện tại họ không mau chóng nhảy vô, một khi mật thư phát hết, họ liền chẳng phải không còn rồi. Đây không phải chính là đút lót kín đáo trong truyền thuyết sao? Khu khu, vị tiểu huynh đệ này. Ta cũng muốn đăng ký gia nhập có thể sao? Các vị gia tộc liền không hổ là mặt dậy đi đến hướng Sai ghi ổ tổ cựu đại tràn đầy định ngọn. Chỉ cần đem tiền đầy đủ chuẩn bị, hồ ca đời tiếp theo chưa hẳn không phải là họ đâu. Đương nhiên có thể, mọi người đến đến. Mau đăng ký, vị này gia chủ ngươi thế nào đăng ký xong đều không ra chút lực, ngươi như thế giàu có. Đúng rồi vị này gia chủ quả nhiên là phú quý. Ngươi theo ta qua đây, ta có cái này cho ngươi. Sai ghi ổ tổ cựu đã lập tức hoan nghệnh tiếp tục công việc làm ăn mua bán. Lúc này trốn tại một góc, Tu nạ chính là một bộ mặt ham tiền lẩm bẩm, ngươi đều nói xong phi vụ này cho ta 3 phần tới. Ừ. Tiểu quỷ này đúng thật sự biết cách kiếm tiền.